Chương 1, mỗi giây một điểm thuần thục độ chương 1, mỗi giây một điểm thuần thục độ ta không thích tiện dân. Cùng những người này tại một chỗ tập võ, ta thì cảm giác chính mình võ đạo nhận lấy làm bẩn. Đem bọn hắn đều trục xuất đi. Nghe không hiểu tiếng người sao? Hôn mê trước từng màn ký ức hiện lên ở Giang Huyền náo hải. Hắn lớn nhất về sau nhớ kỹ, cũng là Lý Thành Dương cái kia vừa nhanh vừa mạnh một chân. Suy nghĩ khôi phục, toàn tâm đau đớn trải rộng Giang Huyền toàn thân. Hắn toàn thân kinh mạch đoạn vô số, xương cốt cũng là nhiều chỗ vỡ nát, liền một ngón tay đều khó mà nâng lên. Lý Thành Dương, hôm nay hết thảy, luôn có một ngày, ta muốn 100 lần hoàn trả. Giang Huyền cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy sát ý cách hắn xuyên biệt đến cái này lấy võ vi tôn đại chu vương triều, đã qua 18 năm. Vì có thể tại phương này thế giới đặt chân, phụ mẫu đều mất về sau, Giang Huyền ly biệt quê hương, bái nhập Hôn Nguyên Võ Quán, cầu tập võ nghệ. Ấn Hôn Nguyên Võ Quán quy củ, nhập môn trước cần làm 3 năm tạp dịch. Hôm nay cũng là Giang Huyền kỳ mãn thời gian, cũng là tân nhiệm thân truyền đệ tử Lý Thành Dương nhập môn ngày. Hắn lấy một câu không thích tiện dân, đem Hôn Nguyên Võ Quán bên trong sở hữu tiện dân thân phận đệ tử toàn bộ khai trừ. Giang Huyền muốn định cầu tình, nhưng lại bị đối phương một chân đá ra võ quán. Làm quán chủ Trần Phương Hồng thân truyền đệ tử, Lý Thành Dương một thân tu vi sớm đã đến nhị giai, mà Giang Huyền chỉ là người bình thường. Một chân đi xuống, trực tiếp để hắn tâm mạch đứt đoạn, hấp hối, trực tiếp mất đi. Lại khi tỉnh lại, chính là hiện tại. Cảm nhận được từng đợt sốc này, còn có bên tai không ngừng truyền đến các tiếng vang. Giang Huyền không khó đoán được, chính mình hẳn là chính bị người dùng xe ba gác lôi kéo, chuẩn bị ném vào bãi tha ma. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, để Giang Huyền một trận tuyệt vọng. Coi như mình may mắn sống tiếp được, loại này trạng thái phía dưới, tuổi già hơn phân nửa cũng chỉ có thể biến thành phế nhân. Càng đừng đề cập báo thủ. Ngay tại Giang Huyền trong lòng u ám lúc, hai hàng chỉ có hắn có thể nhìn đến chữ nhỏ, lại là ở trước mặt hắn hiện lên. Kiểm tra đến ký chủ tồn tại, thuần thục độ hệ thống ngay tại chói chặt bên trong chói chặt thành công, ngay tại vì ký chủ chữa trị thương thế hệ thống. Ta ngón tay vàng rốt cuộc đã đến. Làm xuyên việt giả, Giang Huyền sao có thể không biết hệ thống là cái gì? Nhìn trước mắt trong suốt chữ nhỏ, hắn nhất thời kích động. Lập tức, một dòng nước cấm bỗng dưng theo hắn thể nội sinh ra, tại hắn toàn thân du tẩu. Hắn đứt gãy tâm mạch rất nhanh đến mức đến chữa trị, bị đánh gãy xương cốt cũng bị tục nhận. Không bao lâu, cả người thì khôi phục sinh long hoạt hổ trạng thái. Tật phong đao thuần thục độ một, tật phong đao thuần thục độ một, tật phong đao. Cái này không phải mình theo Hỗn Nguyên Võ Quán học được bất nhập lưu võ học sao? Nhìn trước mắt không ngừng khiêu động hệ thống nhắc nhở, Giang Huyền lòng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu hết thảy. Chính mình chỗ giác tỉnh hệ thống, tên là thuần thục độ hệ thống. Chỉ cần là chính mình nắm giữ võ học, mỗi giây đều có thể tăng lâu một chút thuần thục độ. Đồng thời, tại hệ thống gia trì dưới, chỉ cần là chính mình đọc qua võ học, chính mình liền có thể nắm giữ. Cái này không thì tương đương với treo máy sao? Cũng không biết cái này thuần thục độ có làm được cái gì. Giang Huyền tự nói một tiếng, vừa dứt lời, mới hệ thống nhắc nhở lập tức hiện lên trước mắt. Tật phong đao đạt tới nhập môn cấp, ký chủ tu vi để thăng đến nhất giai nhất trọng. Theo đạo này hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ có quan hệ tật phong đao tu hành ký ức rất nhanh hiện lên tại Giang Huyền não hải. Đồng thời, hắn thể nội khí huyết cũng đống nhiên biến đến tràn đầy. Nguyên bản bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà có chút khô héo sắc mặt, lại khôi phục một chút huyết sắc. Toàn thân cũng rất giống tràn đầy lực lượng, dường như một quyền có thể đánh chết một đầu yêu. Tật phong đao vậy mà liền như thế nhập môn, ta tu vi cũng đột phá đến nhất giai nhất trọng, trở thành một tên võ giả. Nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, Giang Huyền tràn đầy kinh hỉ. Tại Hôn Nguyên Võ Quán làm 3 năm tạp dịch, tuy nhiên làm đều là công việc bận thịu việc cực. Nhưng ở mưa dầm thấm đất dưới, Giang Huyền nhiều ít vẫn là đối với võ giả có hiểu biết. Hắn biết võ học cảnh giới, hết thể có 3 cái: nhập môn, tiểu thành, đại thành. Tạp dịch 3 năm, Giang Huyền chỉ là đạt được tật phong đao bản sao? Chính mình mù luyện, không có người chỉ đạo, liền cửa đều không sở đến. Mà những cái kia nhập môn đệ tử, tại có võ quán môn sinh chỉ đạo dưới, tối thiểu cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đem tật phong đao tu tới nhập môn cấp. Hiện tại, chính mình chỉ dùng 1 phút thì đã đến. Mà nhất giai nhất trọng thì là Đại Chu Vương triều chỗ phân chia võ giả cảnh giới. Đại Chu Vương triều võ đạo hệ thống, từ thấp đến cao, chia làm nhất đến cửu giai. Thông qua tu luyện võ công, mài khí huyết, chỉ cần khí huyết lớn mạnh tới trình độ nhất định thì có thể đột phá đến nhất giai, trở thành võ giả. Mà yếu nhất nhất giai nhất trọng võ giả đều nắm giữ 100 cân chi lực. Đối với thường nhân mà nói, cái này không chỉ cần phải chăm học khổ luyện, còn muốn dùng ăn các loại linh dược thịt thú vật bổ sung dinh dưỡng. Nhưng đối Giang Huyền tới nói, chỉ cần muốn chờ đợi hệ thống đem thuần thục độ điểm đấy, võ học cảnh giới đạt được đề thăng, liền có thể kéo theo chính mình tu vi cùng nhau đề cao. Đây chính là treo ép cường đại a. Muốn đến nơi này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai nhất trọng tật phong đao nhập môn cấp, 65600, chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian, ta tật phong đao liền có thể theo nhập môn cấp, đạt tới tiểu thành cấp hay sao? Nhìn lấy dấu móc bên trong không ngừng tăng trưởng thuần thục độ, Giang Huyền ánh mắt càng thêm kích động. Coi như tật phong đao là một môn bất nhập lưu võ học, nhưng thường nhân như muốn luyện tới tiểu thành, tối thiểu cũng phải thời gian 1 tháng. Mà chính mình, chỉ cần 10 phút đồng hồ. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian. Giết Lý Thành Dương, ở trong tầm tay. Muốn đến nơi này, Giang Huyền ánh mắt lóe lên một vẻ sát ý, không phải liền là nhị giai võ giả sao? Cho hệ thống thời gian, hắn chưa hẳn không thể đạt tới. Đúng lúc này, xe ba gác lay động đột nhiên đình chỉ. Bên hai vang lên thanh âm, cũng gọi trở về Giang Huyền suy nghĩ. Cuối cùng đến chỗ rồi. Tiểu tử này, đắc tội Lý sư huynh coi như xong, còn muốn phiền phức ta đi một chuyến. Thật sự là suối quẩy. Nghe thấy đạo này thanh âm, Giang Huyền ánh mắt lúc này phát lạnh. Hắn đã nhận ra thanh âm chủ nhân, chính là cùng Giang Huyền một dạng, làm Hôn Nguyên Võ Quán tạp dịch đệ tử, Mã Lục. Bất quá cùng Giang Huyền khác biệt, Mã Lục là lấy gia nô thân phận tiến đến, phụ trách hầu hạ làm nhập môn đệ tử Hà Kiện. Bình thường ỷ vào Hà Kiện uy phong, không ít sai sử Giang Huyền giúp hắn làm việc. Nếu không phải trở ngại thứ nhất giai nhất trọng thực lực, Giang Huyền đã sớm cùng hắn trở mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Giang Huyền đem bàn tay hướng bên hông mình bội đao, trong mắt chứa sát ý buông tha Mã Lục một mình chạy trốn, vạn nhất để Mã Lục đem tin tức truyền trở về, nói không chừng sẽ còn rước lấy phiền phức. Coi như Lý Thành Dương không thèm để ý, nhưng những cái kia vì định nọ hắn đệ tử, rất có thể sẽ lấy chính mình tính mệnh hướng hắn lấy lòng. Tuy nhiên chính mình hiện tại có hệ thống, nhưng tạm thời còn không phải là bọn hắn đối thủ, cần thời gian phát dụng. Cho nên, Mã Lục phải chết. Hạ quyết tâm về sau, Giang Huyền ánh mắt biến đến kiên định. Cùng lúc đó, Mã Lục mở ra khung xe, đang chuẩn bị giữ chặt Giang Huyền chân, đem hắn thi thể lôi ra. Thế mà, khung xe vừa mở ra, một đôi đại cước ngay tại trước mắt hắn phóng đại. Chương 2, giết Hà Kiện. Đào Hoa Lục. Chương 2, giết Hà Kiện. Đào Hoa Lục. A. Mã Lục đội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời mắt tối sầm lại, lảo đảo lui mấy bước, trong miệng hét thảm một tiếng. Đột phá nhất giai nhất trọng, Giang Huyền đã thân có 100 cân chi lực. Cái này 42 mã đại cước một chân chi lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhân cơ hội này, Giang Huyền nhảy xuống xe ba gác, rút ra bên hông bội đao. Giang Huyền, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên song mắt không thể thấy vật, nhưng mà sáu còn rõ ràng nhất nghe được trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, cả người nhất thời dọa khẽ run rẩy. Giết ngươi. Nhìn lấy Mã Lục hoảng sợ bộ dáng, Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Hắn tại Hỗn Nguyên Võ Quán tùy ý khi nhục chính mình thời điểm, có thể từng muốn đến hôm nay. Đây hết thảy đều là hắn trừng phạt đúng tội. Thật phong đao. Thừa dịp Mã Lục thị lực còn không có khôi phục, Giang Huyền quả quyết vung đao. Hệ thống truyền cho hắn ký ức, không đơn thuần là tật phong đao nội dung, còn có các loại vận dụng kỹ xảo. Bởi vậy, Giang Huyền một đao kia, dường như đã luyện tập qua trăm ngàn lần mở dạng, tinh chuẩn đánh trúng lập tức sáu cổ. Một đạo tơ máu nhất thời tại Mã Lục cổ hiện lên. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, trong nháy mắt để Mã Lục đoạn khí hơi thở, ngã xuống đất mà chết. Tại này loạn thế, Giang Huyền đối người chết sớm đã không thấy kinh ngạc. Liền xem như chính mình tự tay giết Mã Lục, hắn cũng không có gì khác thường cảm giác. Dùng hắn trên thân quần áo xoa xoa đao về sau, Giang Huyền lúc này bắt đầu mở thi. Gia hỏa này, thật là một cái nhà bức. Tìm vòi nửa ngày, Giang Huyền cũng mới lấy ra 10 đồng tiền đến, không khỏi gắt một cái. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Trước tiên cần phải tìm chỗ đặt chân. Xử lý xong Mã Lục thi thể, Giang Huyền biết, Thiên Thủy Thành khẳng định không thể đợi tiếp nữa. Vạn nhất tại cái này gặp phải Hôn Nguyên Võ có người, vậy coi như xong. Hắn thực lực bây giờ thấp, căn bản không đánh cược nổi. Về trước tiểu đường thôn đi. Suy tư nửa ngày, Giang Huyền rất nhanh có chủ ý tiểu đường thôn, đúng là mình một thế này nơi sinh. Bất quá, từ khi tiến nhập Thiên Thủy Thành làm tạp dịch đệ tử về sau, Giang Huyền đã 3 năm không có trở về. Ở nơi đó đặt chân, Hôn Nguyên Võ Quán người hẳn là sẽ không phát hiện chính mình. Muốn đến nơi này, Giang Huyền lúc này căn cứ ký ức bên trong lộ tuyến, hướng tiểu đường thôn phương hướng đi đến. Cẩn thận hắn, thậm chí ngay cả quan đạo đều không có đi, mà chính là chọn một đầu tiểu đạo. Thật phong đao đạt tới tiểu thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến nhất giai nhị trọng. Đi không lâu, 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Một cỗ to lớn đao pháp ký ức tràn vào Giang Huyền não hải. Đồng thời, hắn thể nội khí huyết lại lần nữa sôi trào, lớn mạnh. Nhất giai võ giả, mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, liền có thể tăng trưởng 100 cân khí lực. 200 cân khí lực tại thân, hành đầu ở trên đường nhỏ Giang Huyền đều biến đến càng có niềm tin. Loại này cấp tốc biến cường cảm giác, thật là thoải mái. Cảm khái một tiếng về sau, Giang Huyền lại lần nữa gọi ra mặt tấm. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai nhị trọng tật phong đao tiểu thành cấp, 316.000, tật phong đao muốn đạt đến đại thành, còn cần hơn 1 giờ. Cái kia ta hôm nay cần phải còn có thể đột phá một lần. Đổi một phen về sau, Giang Huyền nội tâm không khỏi mong đợi. Hơn 1 giờ, cũng liền không sai biệt lắm chính mình đi đến tiểu đường thôn thời gian. Giang Huyền, ngay tại Giang Huyền âm thầm chờ mong lúc, phía sau hắn lại là bỗng dưng truyền đến một thanh âm, đem hắn gọi lại. Giang Huyền thân thể nhất thời cứng đờ, ám đều không tốt. Hắn đưa tay đưa đến bên hông trên chôi đao, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Sau đó liền thấy một tên mặt âm trầm cẩm y nam tử. Thật đúng là ngươi, Mã Lục cái kia phế vật, thậm chí ngay cả ngươi đều xử lý không tốt, còn tốt bản thiếu gia ở đây. Hà Kiện nhìn lấy Giang Huyền, đã phẫn nộ lại may mắn. Giang Huyền thi thể là Lý Thành Dương phân phó hắn xử lý, mà hắn giao cho Mã Lục. Muốn là xảy ra chút sai lầm, Lý Thành Dương vẫn chết lên, vậy hắn chịu không nổi. May ra bị hắn cho gặp, chỉ cần tại cái này xử lý rơi hắn, liền không sao. Là Hà Kiện, còn may là hắn. Nhận ra là Hà Kiện về sau, Giang Huyền cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn là nhập môn đệ tử, nhưng nhập môn chưa tới nửa năm, tăng thêm ngày thường tu luyện lười biếng, bây giờ cũng mới bất quá nhất giai nhị trọng, thực lực kém xa tít tắp cái khác nhập môn đệ tử. Mà lại hắn tật phong đao chỉ là nhập môn cấp, tu vi ngang nhau, chính mình tật phong đao cảnh giới còn ở phía trên hắn. Ưu thế tại ta. Quan sát được bốn phía không người, Giang Huyền quả quyết nắm chặt chuôi đao. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta? Thật sự là buồn cười. Nhìn đến Giang Huyền động tác, Hà Kiện không khỏi bật cười. Làm tạp dịch đệ tử, Giang Huyền trong 3 năm làm đều là công việc bận thịu việc cực, căn bản không có thời gian luyện võ. Đừng nói tật phong đao nhập môn, thì liền võ giả đều còn không phải. Chính mình thế nhưng là nhất giai nhị trọng võ giả, coi như để hắn một cái tay, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn giải quyết. Tật phong đao. Nhìn lấy căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng Hà Kiện, Giang Huyền không chút do dự xuất thủ. Trường đao vừa ra, lúc này như gió táp một dạng, thẳng hướng Hà Kiện. Hà Kiện căn bản không có kịp phản ứng, một đao kia liền đã đánh xuống, tại trước người hắn vạch ra một đạo đao ngân. hắn bỗng cảm giác nhói nhói, túi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời vô cùng kinh hãi. Lúc này, trước ngực hắn và táo đúng là bị Giang Huyền một đao kia mở ra. Vết thương quần quật bốc lên huyết, bất quá một lát, đã đem trước ngực hắn nhuộm đỏ mảng lớn. Hắn cái gì thời điểm nhất giai nhị trọng, còn nắm giữ tiểu thành cấp tật phong đao, cái này sao có thể? Hà Kiện không thể tin nhìn lấy Giang Huyền. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia phế vật sao? Chỉ là vừa đối mặt công phu, hắn liền có thể xác định chính mình không phải Giang Huyền đối thủ. Dù sao, hắn mặc dù là nhập môn đệ tử, nhưng bình thường căn vốn không thế nào tu tập. Gặp Giang Huyền còn muốn đột kích, hắn vội vàng giơ hai tay lên, cầu xin tha thứ. "Giang Huyền, ngươi tha ta một mạng đi. Ta cam đoan, ngươi còn sống tin tức, ta tuyệt sẽ không nói cho người khác." Hà Kiện vừa mới phách lối, là bởi vì hắn coi là có thể tùy tiện chế phục Giang Huyền. Nhưng lúc này, phát hiện Giang Huyền thực lực mạnh hơn hắn, hắn lập tức thì sợ. Cái này dã ngoại hoang vu, căn bản không có người cứu được hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Giang Huyền lại là thế tới không giảm. Với hắn mà nói, so sánh còn sống Hà Kiện, hay là chết Hà Kiện càng làm cho hắn yên tâm chút. "Giang Huyền, đây là ba lựa bạc, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, nó sẽ là của ngươi." Gặp Giang Huyền không có bị thuyết phục, Hà Kiện vội vàng theo trong vạt áo móc ra ba lựa bạc, để bày tỏ thành ý, nhưng hắn vừa dứt lời, một vệt lạnh bước liền đã hoa qua cổ của hắn. Hắn trừng to mắt, hai mắt rất nhanh vô thần. Máu tươi không ngừng theo hắn cái cổ trượt xuống, nhuộm đỏ cẩm ý liễu, thi thể rất nhanh ngã xuống đất. Ba lựa bạc cũng tán rơi xuống đất, bị Giang Huyền nhặt lên. "Ngươi chết, cái này ba lựa bạc cũng là của ta." Lấy tay tung tung cái này ba lựa bạc, Giang Huyền khẽ miệng cười mỉm. So sánh theo Mã Lục trên thân 10 đồng tiền, cái này ba lượng bạc thế nhưng là một khoản tiền lớn. Đặt ở đồng dạng gia đình, cái này đều đầy đủ 3 tháng thức ăn. Chính mình tạm thời xem như không lo ăn uống. Muốn đến nơi này, Giang Huyền tiếp tục bắt đầu mở thi. Rất nhanh liền từ đâu kiện trong bạt áo lấy ra một bản mới tinh sách. Đào Hoa Lục. Lật xem vài lần về sau, Giang Huyền không khỏi trợn tròn mắt. Chương 3, Sơn Tặc Cướp Đường. Làm một phiếu. Chương 3, Sơn Tặc Cướp Đường. Làm một phiếu. Giang Huyền vốn cho rằng có thể bị Hà Kiện như thế tiếp thân mang theo, hẳn là cái gì võ học sách. Thật không nghĩ đến, một phen mở, lại tất cả đều là chút khó coi hình ảnh. Cái này cái gọi là Đào Hoa Lục, rõ ràng là một bản quan hệ bất chính đồ sách. Khó trách Hà Kiện sẽ chạy đến nơi đây. Giang Huyền đích thì thầm một tiếng. Loại này sách cấm, bên trong thành hơn phân nửa không có môn lộ mua sắm. Chắc hẳn Hà Kiện là đã hẹn người tại giao dịch này, giao dịch xong vừa tốt gặp hắn. "Ta mang về thật tốt phê phán một chút." Nói, Giang Huyền liền đem Đào Hoa Lục nhét vào trong áo, đem Hà Kiện thân bay lên mấy lần, xác nhận không có cái khác đồ vật về sau, lúc này mới kéo lấy Hà Kiện thi thể, chuẩn bị đẩy chỗ tiếp theo dốc núi. "Chờ một chút, cái này trôi đao cũng không thể lãng phí." Nhìn đến Hà Kiện bên hông hắc một vỏ đao, Giang Huyền lúc này lấy xuống, rút đao ra, một vệt hàn quang nhất thời phát ra. Hiển nhiên so Giang Huyền hiện cũng bội đao muốn tốt hơn nhiều. Cất kỹ cái này trôi đao, Giang Huyền lúc này đem Hà Kiện thi thể đạp xuống dưới, hủy thi di tích. Xác nhận chung quanh không người sau khi thấy, hắn mới tiếp tục hướng tiểu đường thôn phương hướng mà đi. Ước chừng 2 giờ sau, tới gần tiểu đường thôn, trong núi tiểu đạo. "Đại ca, ngươi nhìn tiểu tử kia." Bên hông hắn cái kia thanh bội đao, xem xét thì là đồ tốt. Tiếp hắn một bút, khẳng định đầy đủ chúng ta tiêu xái một trận. Hai bên cây ở giữa, ba tên nam tử che giấu trong đó. Hai người khác nhìn lấy cầm đầu khôi ngô nam tử, nhịn không được lên tiếng nói: "Đi, cái này một phiếu ta Lâm Hổ làm đi." Lâm Hổ vừa mới nói xong, dẫn đầu hướng tiểu đạo trượt xuống. Hai tên tiểu đệ thấy thế vui vẻ, vội vàng theo sát phía sau. Tật phong đao đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến nhất giai tứ trọng. Cùng lúc đó, Giang Huyền trước mắt hệ thống nhắc nhở lại phát sinh biến hóa. Một cỗ to lớn hơn đao pháp ký ức tràn vào Giang Huyền não hải, dường như hắn tự mình luyện qua trăm ngàn lần tật phong đao một dạng. Trong lòng đối với chính mình bội đao càng là sinh ra một cỗ kỳ quái quen thuộc cảm giác, dường như cánh tay gặp thân một dạng. Đồng thời, hắn thể nội khí huyết cũng lại lần nữa sôi trào, bên ngoài thân hơi hơi phím hồng, tản ra thiêu đốt nhiệt khí. Đây là thể nội khí huyết tăng trưởng quá nhanh biểu hiện. Dù sao lần này hắn cũng không phải đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, mà chính là liền phá nhị trọng. 400 cân khí lực tràn đầy nhục thể, trực tiếp cho Giang Huyền một loại không gì làm không được cảm giác. Đại thành cấp tật phong đao, liền xem như thâm niên nhập môn đệ tử, cũng ít có người có thể đạt tới. Dù sao võ học càng về sau, càng khó tu hành, không chỉ có cần nhờ ngộ tính, hơn nữa còn muốn xem vật khí. Mà lại, nhất giai tứ trọng, đặt ở Hỗn Nguyên võ quán bên trong, cũng kém không nhiều có thể tấn thăng nội môn đệ tử. Ta cùng Lý Thành Dương chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Thực lực trên diện rộng tinh tiến, cho Giang Huyền cực lớn lòng tin. Tiếp tục như vậy, chỉ cần lại cho hắn mấy cái ngày thời gian, vượt qua Lý Thành Dương liền ở trong tầm tay. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Thuần thục độ một hệ thống nhắc nhở, tại tật phong đao đạt đến đại thành về sau, liền không lại nhảy lên. Trong lòng nghi ngờ Giang Huyền lúc này một lần nữa gọi ra mặt bảng. "Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai tứ trọng tật phong đao đại thành cấp, chẳng lẽ nói, đạt đến đại thành cảnh giới về sau, một môn võ học thuần thục độ liền không lại tăng trưởng. Vậy ta chẳng phải là phải đi tìm một môn mới võ học? Cái này không dễ tìm a." Giang Huyền nhíu mày. Thuần thục độ không lại tăng thêm, vậy hắn thì không có cách nào thông qua thuần thục độ hệ thống tăng cao tu vi, trừ phi học được mới một môn võ học. Có thể võ học bất luận là đối với võ giả, vẫn là thế lực, đều là mệnh mạch giống như tồn tại. Thì liên tật phong đao môn này bất nhập lưu võ học, Giang Huyền cũng là tại Hỗn Nguyên võ quán làm 2 năm, mới bị một vị hảo tâm nhập môn đệ tử tặng cho. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hơi lúng túng một chút. "Tiểu tử, giao ra trên người ngươi thứ đáng giá. Nếu không ta huynh đệ ba người, liền để ngươi cả người cả của đều không còn." Giang Huyền suy nghĩ bị vài tiếng quát chói tai đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện ba tên khách không mời mà đến chặn đường đi của mình. Đó là ba tên khuôn mặt thô kệch nam tử. Đứng tại trước nhất hai tên nam tử, trong tay các nắm một thanh vết máu loang lổ trường đao. Sau lưng tên kia nam tử trong tay mặc dù không có vũ khí, nhưng đôi bàn tay lại dị thường thô to, hiển nhiên tu cái gì trưởng loại võ học. Giang Huyền biết, chính mình đây là gặp sơn tặc. Nhìn lấy tên kia bàn tay thô to nam tử, hắn trong lòng hơi động. Cùng Hà Kiện khác biệt, những sơn tặc này không có chỗ ở cố định. Nếu như tu tập võ học, ổn thỏa sẽ đem võ học mang ở trên người. Đồng thời, dựa vào ăn cướp người qua đường mà sống sơn tặc, bình thường tu vi sẽ không quá cao. Phàm là có cái nhất giai ngũ trọng tu vi, cũng đủ để tại Thiên Thủy Thành bên trong như cái không sai biệt lắm việc phải làm. Làm gì tới làm sơn tặc, đói một bữa no một bữa. Mà hắn hiện tại nhất giai tứ trọng, lại thêm đại thành cấp tật phong đao, liền xem như nhất giai ngũ trọng, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Cái này ba tên sơn tặc, xác suất lớn không phải là hắn đối thủ. Muốn đến nơi này, Giang Huyền trong mắt lúc này lóe qua một vẻ kiên định. Cái này một phiếu, làm đi. Nếu mà muốn, thì chính mình tới bắt. Giang Huyền móc ra từ đâu tập thể dục phía trên lục soát bạc. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hai tên cầm đao nam tử đỏ trong mắt. Ba lượng bạc. Làm cái này một phiếu, đầy đủ chúng ta ba người một người điểm một cái di hồng biện đồ bảng. Lao tam, cùng tiến lên. Hai tên cầm đao nam tử nhìn đến tiền tài, lúc này mất lý trí. Ao áo vung vẩy trong tay trường đao, hướng về Giang Huyền đánh tới. Đến rất đúng lúc. Thật phong đao. Cất kỹ bạc, nhìn lấy giết tới trước mặt mình hai người, Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Một vệt chói sáng đao quang nhất thời lướt qua. Một giây sau, hai viên trên mặt còn mang theo hưng phấn biểu lộ đầu, thì bay trên không trung. Không đầu thi thể ngã xuống đất về sau, máu tươi không ngừng theo bị chặt đứt cái cổ chảy ra, nhuộm đỏ một chỗ. Hai người đều là không có tu vi người bình thường. Bây giờ Giang Huyền đã nhất giai tứ trọng, người mang 400 cân khí lực, lại thêm đại thành cấp tật phong đao, dễ như trở bàn tay liền bị Giang Huyền chém tới đầu, trở thành vong hồn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn lấy hai tên tiểu đệ cứ như vậy tử ở trước mặt mình, Lâm Hổ lúc này đỏ trong mắt. Bọn hắn tam huynh đệ chiếm cứ nơi đây, đã không phải lần đầu tiên cướp đường. Coi như gặp phải thông thường cao thủ, có nhất giai tứ trọng Lâm Hổ tại, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nhưng lúc này đây, Giang Huyền căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng, liền giết hắn hai tên tiểu đệ. Nộ hỏa phun lên trong lòng của hắn. Liệt Thạch Trưởng. Lâm Hổ lệ quát một tiếng, hướng Giang Huyền tiếp cận, thu to bàn tay mang theo mạnh mẽ lực lượng vung ra. Hắn Liệt Thạch Trưởng đã đạt tiểu thành cấp, tăng thêm nhất giai tứ trọng tu vi, cứ có tự tin đem Giang Huyền đập chết. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Giang Huyền lại là bỗng nhiên kịp phản ứng, hiểm hiểm tránh khỏi hắn một trường này. Thế mà tránh đi, ngươi cũng là nhất giai tứ trọng. Nhìn lấy Giang Huyền không kém hơn chính mình tốc độ, Lâm Hổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, hắn cuối cùng kịp phản ứng. Huynh đệ mình ba người, lần này là đụng tới hàng cứng. Đoán đúng, thưởng ngươi một đao. Bị Lâm Hổ đoán ra tu vi, Giang Huyền vẫn chưa ngoài ý muốn. Trong tay trường đao lại lần nữa vung ra. Hai người tu vi giống nhau, nhưng Giang Huyền đại thành cấp tật phong đao lại là đè ép Lâm Hổ một đầu. Đối mặt lấy tốc độ lấy xương tật phong đao, Lâm Hổ cho dù kinh nghiệm thực chiến phong phú, thế nhưng là cũng không ngừng trúng chiêu. Dù sao, hệ thống truyền cho Giang Huyền, xa không chỉ tật phong đao luyện tập ký ức, còn có thật nhiều tinh diệu thực chiến kỹ xảo. Giao thủ mấy hiệp, Lâm Hổ rốt cục vẫn là thua trận. Bị Giang Huyền một đao xuyên qua lồng ngực, chấm dứt tính mệnh. Chương 4, ác bá vương bảo. Bạo hoàng tiểu tử. Chương 4, ác bá vương bảo. Bạo hoàng tiểu tử. Về sau xuất thủ, không thể giống như lần này một dạng, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cất kỹ trường đao, Giang Huyền thở ra một hơi tới. Đối phó Mã Lục lúc, hắn đầu tiên là đánh Mã Lục một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, phế đi ánh mắt của hắn. Đến mức Hạ Kiện thì là đối phương quá mức khinh địch, không có đem hắn để ở trong lòng. Bởi vậy, hai người này mới giết đến nhẹ nhàng như vậy. Lần này cùng Lâm Hổ giao thủ, thì so trước đó cùng hai người giao chiến muốn hung hiểm được nhiều. May ra hệ thống quán chú võ học đầy đủ ra sức, bằng vào đại thành cấp tật phong đao, còn có hệ thống ban cho thực chiến kỹ xảo, hữu kinh vô hiểm giết chết đối phương. Trong lòng có cảnh tỉnh về sau, Giang Huyền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu bỏ thi. Kết quả lại làm cho hắn không khỏi mặt đen. Vơ vét nửa ngày, hắn tại ba người trên thân liền một đồng tiền đều không tìm ra tới. Chỉ ở Lâm Hổ trên thân, lật ra một bản ấn có Liệt Thạch Trưởng ba chữ to sách. Ba người này, thế mà so Mã Lục còn nghèo, cũng khó trách đi ra làm sơn tặc. Giang Huyền đậu đen rau muống một tiếng, đem ba người thi thể ném đến bên đường về sau, lúc này mới tiếp tục lên đường. Liệt Thạch Trưởng thuần thục độ 1, Liệt Thạch Trưởng thuần thục độ 1, đọc qua hết Liệt Thạch Trưởng đồ sách, tại hệ thống gia chỉ dưới, Giang Huyền lúc này nắm giữ môn võ học này. Nhìn lấy không ngừng thiêu động hệ thống nhắc nhở, hắn lúc này mới an tâm. Thời khắc thế này đều tại tiến bộ cảm giác, thật tốt. Giang Huyền tự nói một tiếng, đồng thời bước nhanh hơn. Tại cảnh ban đêm hàng lâm trước, cũng rốt cục chạy tới tiểu đường thôn. Hắn tiểu phá phòng ngay tại thôn một bên, không tốn bao nhiêu thời gian liền bị tìm tới. Vẫn chưa xuất hiện cái gì bị người cưỡng chiếm tình huống. Dù sao, 3 năm không người quản lý, nhà gỗ chung quanh sớm đã cọ dại rậm rạp. Trong phòng chỉ còn lại một tấm phá giường, một tấm phá bàn cùng mấy tấm băng ghế. Cái khác thứ đáng giá, sơ tại Giang Huyền tiến về Thiên Thủy Thành thời điểm, đều bị chuyển tay đổi thành lộ phí. Bất quá, tuy nhiên đơn sơ, nhưng được thông qua đặt chân vẫn là có thể. Phong Trần mệt mỏi đuổi đến một ngày đường, còn giết 5 người. Tức cũng đã nhất giai tứ trọng, Giang Huyền cũng không nhịn được hơi mệt chút. Đơn giản thu thập một chút, thì ngã nằm xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Liệt Thạch Trưởng đạt tới tiểu thành cấp, ký chủ tu vi đề thăng đến nhất giai ngũ trọng. Chỉ đề thăng nhất trọng tiểu cảnh giới sao? Hấp thu xong náo hải bên trong hiện lên trường pháp ký ức, cảm thụ được thể nội bành trướng khí huyết, Giang Huyền không khỏi tự nói một tiếng. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Võ đạo tu hành chính là như vậy, tiền kỳ đề thăng rõ ràng, hậu kỳ đề thăng càng ngày càng khó, thậm chí còn có thể gặp phải bình cảnh. Bất quá, hắn dựa vào hệ thống, cũng không nhận thấy được bình cảnh nói chuyện. Tựa hồ chỉ phải không ngừng thu thập võ học, liền có thể không ngừng tiến bộ. Ta nhớ được, Lý Thành Dương tu vi là nhị giai tam trọng. Dựa theo tiến độ này, lại cho ta không lâu thời gian, ta liền có thể bắt kịp hắn. Đến lúc đó, cũng là tử kỳ của hắn. Muốn đến nơi này, Giang Huyền luốt luốt ở ngực, nghĩ đến Lý Thành Dương cho mình một cước kia. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem cái này một chân còn trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ xông lên đầu, Giang Huyền rất nhanh nặng đã ngủ say. Hôm sau, sáng sớm, lại đột phá. Hệ thống thật đúng là nhân viên gương mẫu a. Giang Huyền mở hai mắt ra, liền phát giác được não hải bên trong thêm ra trưởng pháp ký ức. Đây là liên quan tới đại thành cấp liệt thạch trưởng nội dung. Đồng thời, thể nội mênh mông khí huyết, giao phó hắn 600 cân khí lực. Đây là đạt tới nhất giai lục trọng biểu hiện. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai lục trọng tật phong đao đại thành cấp liệt thạch trưởng đại thành cấp đến lại cả một môn võ học tới tu hành. Theo liệt thạch trưởng đạt đến đại thành, Giang Huyền tiến bộ lại lần nữa đình trệ. Hắn chính suy tư đi đâu làm đến võ học lúc, cái bụng lại dẫn đầu phát ra lẩm bẩm thanh âm. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Giang Huyền từ trên giường đứng dậy, rời đi chính mình tiểu phá phòng. Chỉ tốn mấy cái đồng tiền, ngay tại một chỗ qua đường tiểu điếm mua được một tấm hương bánh, cùng một chén trà thang. Lao Trần đầu, cho ngươi bảo ca đến điểm tiền hoa hoa. Giang Huyền vừa ăn hơn phân nửa cái hương bánh, liền gặp một tên thấp bé hùng tráng nam tử đi vào tiểu điếm. Hắn mang trên mặt mấy phần vô lại, đi đến giả mặt bàn trước, ngựa khí phách lối. Lão bản vừa đem chính mình thả tiền ngăn tủ mở ra, cái kia thấp bé nam tử thì càng nhanh một bước, trực tiếp đưa tay rồi đi vào. Không tệ, Lao Trần đầu, tiếp tục thật tốt kiếm tiền, ngươi bảo ca thì trông cậy vào ngươi. Bắt lấy mấy cái 10 đồng tiền sau khi ra ngoài, Vương Bảo trước khi đi vẫn không quên thuận đi một tấm hương bánh, vừa đi vừa ăn. Lão bản thở dài, từ dưới đất nhặt lên bị Vương Bảo rơi xuống tiền tệ. Trong tiệm cái khác người thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Tiểu nhị, người kia là ai a? Giang Huyền uống một hớp trà thang, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. 3 năm chưa về, tiểu đường thôn người phần lớn đã không biết được hắn, mà hắn đối tiểu đường thôn người phần lớn cũng mất ấn tượng. Bất quá lấy thấp bé nam tử làm như vậy rõ, hắn không nên không có nghe nói mới đúng. Nghe Giang Huyền hỏi, tiểu nhị thoáng nhìn Vương Bảo đi xa, lúc này mới hướng Giang Huyền nhỏ giọng nói ra. Khách quan, ngươi có thể không nên đi trêu chọc người này. Người này tên là Vương Bảo, nguyên bản tại Thiên Thủy Thành một hộ nhân gia làm lấy hộ sự tình. Mấy tháng trước, bởi vì vụ trộm bán trao tay tại hộ kia nhân gia có được võ học, bị hộ kia nhân gia phát hiện, sau đó trốn về tiểu đường thôn. Ỷ vào nhất giai ngũ trọng tu vi, ngày bình thường khi nam phách nữ, làm đủ trò xấu. Muốn là chọc hắn, nhưng là có nếm mùi đau khổ. Tiểu nhị hạ giọng, sợ bị cái khác người nghe thấy. Vương Bảo, bán trao tay võ học. Nói như vậy, gia hỏa này trên thân cần phải có cửa võ học rồi. Nghe tiểu nhị, Giang Huyền lúc này hai mắt tỏa sáng. Hắn đang lo đi đâu làm cửa võ học đâu, Vương Bảo thì đưa tới cửa. Bất quá, hắn có thể không có ý định cùng đối phương mua. Chỉ cần giết đối phương, hắn trên thân võ học không chính là mình. Trừng trị như thế một cái ác nhân, chính mình vậy cũng là làm việc thiện a. Nghĩ như vậy, Giang Huyền đứng dậy rời đi tiểu điếm, thuận tay cho tiểu nhị gậy một đồng tiền. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Tiểu nhị thấy thế, liền vội vàng gật đầu không người đáp tạ Giang Huyền, cũng đem hắn đưa ra tiểu điếm. 3 ngày sau, đêm khuya, quả phụ phòng trước. Giang Huyền bịt kín mặt nạ, canh giữ ở cách đó không xa, nhìn lấy Vương Bảo thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập quả phụ trong phòng. Kinh lịch lần trước cùng Lâm Hổ nhất chiến sau, lần này hắn đối phó Vương Bảo thì phải cẩn thận rất nhiều. Cái này 2 ngày thời gian, hắn bụng trộm theo dõi Vương Bảo, đã thăm dò đối phương tính nết. Mỗi lúc trời tối, hắn đều sẽ thừa dịp thời gian này đến tìm trong thôn trường quả phụ đánh tiến công châm đoán. Đồng thời, cái này thời gian điểm, trong thôn phần lớn người đều đã ngủ, chỉ cần tay chân lanh lẹ, không có người biết là hắn giết Vương Bảo. Trong lòng đặt nhu đồ, Giang Huyền yên lặng đánh giá tính toán thời gian. Ước chừng không đầy 3 phút thời gian, Vương Bảo thì theo quả phụ trong phòng đi ra, vui sướng khẽ hát, không bao lâu liền đi tới Giang Huyền trước người. Ngay tại lúc này, Giang Huyền ánh mắt mãnh liệt, lúc này đứng dậy, đẩy tay thạch hôi lúc này Dương Vương Bảo một mặt. Người nào? Là ai? Dám làm lão tử đem ngươi cho có Dương. Bởi vì cảnh ban đêm, Vương Bảo vẫn chưa chú ý tới Giang Huyền. Lúc này ánh mắt, cái mũi, miệng đều tiến vào thạch hôi, hắn vô ý thức đưa tay bớt mắt, thanh âm hàm hồ kêu gào. Liệt thạch trưởng. Giang Huyền có thể vẫn chưa phản ứng đến hắn, chết hạ thân, thi triển liệt thạch trưởng. Bàn tay lúc này tự dưới lên trên, hướng Vương Bảo giữa háng vô tới. Đây chính là đại thành cấp liệt thạch trưởng. Tăng thêm nhất giai lục trọng võ giả 600 cân khí lực, liền tảng đá đều có thể đập nứt. Rơi ở nơi đó, trong nháy mắt để Vương Bảo thành bạo hoàng tiểu tử. Chương 5, hai môn võ học. Sơn Tặc Thu tiền tháng. Chương 5, hai môn võ học. Sơn Tặc Thu tiền tháng. A. Một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng nhất thời vang vọng. Lúc này Vương Bảo cũng không nói hoài tới rủi mắt, vô ý thức lấy hai tay bảo vệ phía dưới. Gặp này, Giang Huyền cấp tốc rút đao. Tật phong đao. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trong bóng đêm hàn quang nở rộ. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xẹt qua Vương Bảo cái cổ, lưu phía dưới một vết máu đỏ sẫm. Vương Bảo tiếng kêu thảm thiết lúc này im bặt mà dừng. Hắn thi thể té xuống đất, đã không một tiếng động. Gặp tình hình này, Giang Huyền vẫn chưa sốt ruột bỏ thi, mà chính là nhìn qua xung quanh. Tốt vào lúc này đêm đã khuya, tăng thêm hắn chọn chỗ này địa điểm, cách gần nhất nhân gia đều có xa mấy chục mét. Bởi vậy, hắn dương mắt nhìn lên, bốn phía y nguyên một mảnh tĩnh mịch. Thấy thế, hắn mới tại Vương Bảo trên thân lục lọi. Lại có hai quyển sổ. Giang Huyền vẫn chưa tại Vương Bảo trên thân sờ đến tiền tài, hơn phân nửa là đã bị hắn đã xài hết rồi. Nhưng là mò tới hai quyển sổ. Chỉ bất quá, bởi vì đêm dài, hắn thấy không rõ nội dung trong đó. Tướng Vương Bảo bối thi thể ném tại nguyên chỗ về sau, hắn liền nắm chặt trở về tới chính mình tiểu phá trong phòng. Linh Yến Bộ, Âm Câu Thủ. Thế mà thật đúng là hai môn võ học. Đồng thời, trong đó còn có một bộ thân pháp. Khó trách cái kia Vương Bảo có thể theo trong thành trốn về tiểu đường thôn. Nhen nhóm tiểu ngọn đèn, thấy rõ hai quyển sổ phía trên chữ về sau, Giang Huyền trong lòng vui vẻ. Võ học, đại khái có thể chia làm ba loại: công kích loại, thân pháp loại, phòng ngự loại. Hắn nắm giữ Tật Phong Đao cùng Liệt Thạch Trường, đều thuộc về công kích loại võ học. Tốc độ chính là Giang Huyền kiên quyết. Môn này Linh Yến Bộ, vừa vặn có thể bổ đủ hắn tại phương diện tốc độ thiếu hụt. Muốn đến nơi này, Giang Huyền lúc này mượn tiểu ngọn đèn ánh đèn, đem hai môn võ học đọc qua hoàn tất. Đợi đến xác nhận hệ thống đã ghi vào, hắn lúc này mới ngủ. Lúc sáng sớm, theo ánh dạng đông bắn vào trong phòng, Giang Huyền tự nhiên mở mắt. Linh Yến Bộ cùng Âm Câu Thủ ký ức nhất thời phụ hiện ở hắn não hải. Cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vệt ý cười. Loại này vừa tỉnh dậy liền biến cường cảm giác, thật tốt. Nghĩ như vậy, hệ thống mặt bảng lại lần nữa bị hắn gọi ra. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai thất trọng Tật Phong Đao đại thành cấp, Liệt Thạch Trưởng đại thành cấp, Linh Yến Bộ đại thành cấp, Âm Câu Thủ đại thành cấp, thế mà mới tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới. Nhìn lấy mặt bảng tin tức biểu hiện, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Ban đầu, một môn Tật Phong Đao để hắn tăng lên tứ trọng tiểu cảnh giới, một môn Liệt Thạch Trưởng để hắn tăng lên nhị trọng tiểu cảnh giới. Mà bây giờ, một môn Linh Yến Bộ cùng một môn Âm Câu Thủ cùng nhau, thế mà chỉ làm cho hắn tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới. Cái kia lại sau này, cần võ học chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Không được, đến lại đi ra tìm hiểu tin tức. Nhìn xem trong thôn còn có hay không giống Vương Bảo một dạng nắm giữ võ học các bá. Nghĩ như vậy, Giang Huyền lúc này từ trên giường đứng dậy, đơn giản thu thập một phen, lúc này mới đi đến nhà kia tiểu điểm bên đường. Khách quan, lại nhìn thấy ngươi. Ngươi nghe không nghe nói, tối hôm qua phát sinh một chuyện tốt. Vì để tránh cho khiến người hoài nghi, ba ngày trước, Giang Huyền tại cái này tìm hiểu hết Vương Bảo tin tức, thì lại chưa từng tới. Bất quá, điểm tiểu nhị đối với hắn lại còn có ấn tượng. Bởi vậy, đang hết bận về sau, cũng là tiến đến Giang Huyền bên người, cùng hắn nói tới nói lui. Ờ, chuyện gì tốt? Giang Huyền lòng dạ biết rõ, điếm tiểu nhị muốn nói đoán chừng là Vương Bảo chết, nhưng hắn không muốn để cho người hoài nghi, sau đó ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Tối hôm qua, Vương Bảo tử trong thôn, cũng là trước mấy ngày ngươi hỏi cái kia người, cũng không biết đắc tội với ai, đồ chơi kia đều bị bóc bể, rất kinh khủng. Ta đoán a, là trong thành hộ kia nhân gia biết hắn ở đây, phái người đến. Cái này thủ đoạn thật là dọa người a. Điếm tiểu nhị dù chưa tận mắt thấy Vương Bảo chứng nát chẳng cảnh, nhưng chỉ là nghe người khác miêu tả, hắn cũng có thể cảm giác được đó là sao mà thống khổ. Hoài nghi là Vương Bảo ban đầu chủ tử sao? Nghe đến nơi này, Giang Huyền cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ hắn thực lực thấp, không muốn quá mức làm người khác chú ý có thể không bị hoài nghi đến trên đầu mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bởi vậy, hắn mỉm cười gật gật đầu, phụ họa nói: "Cái này hoàn toàn chính xác là một kiện hảo sự. Nói như vậy, trong thôn các ngươi hiện tại cần phải an ổn rất nhiều a." Giang Huyền bản ý, cũng là muốn biết, tiểu đường thôn bên trong còn có hay không giống Vương Bảo một dạng, người mang võ học các bá. Cho nên nói bóng nói gió hỏi một câu. Điếm tiểu nhị không có nghĩ quá nhiều, cười trả lời: "Đó là tự nhiên. Trong thôn du côn lưu manh tuy nhiên có, nhưng chỉ có Vương Bảo một người người mang võ nghệ. Hiện tại hắn chết rồi, chúng ta làm ăn cũng an tâm nhiều." "Không có sao." Nghe được lời của Điếm tiểu nhị, Giang Huyền có chút thất vọng, bất quá vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Hắn lại cùng Điếm tiểu nhị đơn giản hàn huyên vài câu, lúc này mới gặm lên ở trong tay hương bánh. "Vậy mình cái kia đi nơi nào làm đến võ học đâu?" Một bên gặm hương bánh, Giang Huyền một bên suy tư. "Đều lăn tới đây cho ta, tất cả đều theo ta đi, nếu không, lão tử đao trong tay có thể không nhận người." Ngay tại Giang Huyền còn đang suy tư lúc, một tên trên mặt mang sẹo nam nhân đi đến tiểu điếm, rút ra bên hông đao, chỉ trong tiệm mọi người. Sáng loáng đao phong hiện ra lãnh quang, nhất thời để trong tiệm mọi người sợ run cả người. Giang Huyền còn không có hiểu rõ, cái này là chuyện gì xảy ra. Điếm tiểu nhị liền đội vàng đem hắn kéo, theo mặt thèo đi tới cửa thôn. Đây là có chuyện gì? Giang Huyền có chút không nghĩ ra, không khỏi nhỏ giọng hướng điếm tiểu nhị hỏi. Đến thu tiền tháng sơn tặc chứ sao? Ai, lần này không biết lại muốn ra bao nhiêu huyết. Trước mấy ngày vừa tới một đám hắc hổ bang, hiện tại lại tới một đám, thật coi tiền là gió lớn thổi tới đó à? Điếm tiểu nhị đè ép thanh âm chửi bới nói. Nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn chằm chằm tên kia mặt thẹo, sợ bị hắn nghe được. Sơn tặc thu tiền tháng. Nghe thấy điếm tiểu nhị giải thích, Giang Huyền cũng là kịp phản ứng. Tiểu hỏa sơn tặc bình thường cũng liền thủ ở trên đường nhỏ, làm một chút cấp đường hoạt động. Mà đại hỏa sơn tặc ngoại trừ kế thừa cái này một nghiệp vụ bên ngoài, bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, thường thường sẽ còn đến các nơi thôn trang thu lấy xong chỗ, tỉ như tiền tài, thức ăn, vân vân. Chả không nổi, nhẹ thì mỗi ngày tới quấy rối, nặng thì tại chỗ mất mạng. Cho nên bình thường các thôn dân cũng đều sẽ lựa chọn dùng tiền mua bình an. Dù sao loại này trời xa đất kéo, quan phủ cũng không còn được. Rất nhanh, chừng trăm số thôn dân liền bị tập trung vào cửa thôn, già trẻ nam nữ đều có. Trung quanh thì là mười mấy cầm đao hung hãn sơn tặc, một mặt giữ tận sắc, bảo đảm người đều đến đông đủ. Mặt theo lúc này mới đi đến cầm đầu tên kia cường tráng nam tử bên người, thì thầm vài câu về sau, hắn nhìn về phía tiểu đường thôn mọi người, cao giọng nói: "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chúng ta là Xích Hỏa Bang. Phu cận những sơn tặc khác, những ngày này đã bị lao đại của chúng ta báo ca phá hủy. Về sau các ngươi tiền tháng, đều muốn giao cho chúng ta. Chúng ta báo ca thế nhưng là nhất giai thất trọng võ giả, nếu là dám chống lại, đó là một con đường chết. Mỗi gia đình 5-10 đồng tiền, hoặc là 3 cân thức ăn, hiện tại nộp lên. Báo ca, phá hủy phụ cận những sơn tặc khác. Nghe thấy lời này, Giang Huyền không nguyên do đến hai mắt tỏa sáng. Có thể trưởng quản đại hỏa sơn tặc đầu mục, cơ bản đều nắm giữ võ học, đồng thời có chút thực lực. Nói như vậy, cái này báo ca trong tay, cần phải có võ học a. Giang Huyền yên lặng ở trong lòng nghĩ ngợi. Hắn bây giờ cũng là nhất giai thất trọng võ giả, đồng thời nắm giữ 4 môn đại thành cấp võ học. Liêu mạng, cái này báo ca tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Cái này mười mấy sơn tặc nhìn như người đông thế mạnh, nhưng đại bộ phận đều là người bình thường. Thật đánh lên, ngoại trừ tên kia báo ca, những người khác không phải là của mình một chiêu chi địch. Nghĩ như vậy, Giang Huyền tâm lý dần dần hạ quyết tâm. Ca, trước mấy ngày Hắc Hổ Bang vừa mới đến thu qua tiền tháng, chúng ta hiện tại thật sự là không lấy ra được a. Mặt thẹo vừa dứt lời, trong đám người thì vang lên thanh âm. Hắc Hổ Bang thu tiền tháng, quan ta Xích Hỏa Bang lồng sự tình. Cầm không ra, liền lấy bà nương gắn nợ. Bà nương cũng không có, thì để mạng lại còn. Còn có ai nghe không hiểu sao? Mặt thẹo xem kỹ lấy đám người, quát lớn. Thấy đám người không lên tiếng, hắn liền đến gần đám người, vừa tốt đi vào Giang Huyền trước mặt. Ta hỏi ngươi, ngươi nghe hiểu không? Giang Huyền không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nắm chặt chuôi đao, rút ra trường đao. Một giây sau, mặt thẹo nhất thời phát hiện chính mình thượng tiên, tầm mắt càng ngày càng cao. Nhưng rất nhanh lại trở xuống mặt đất, nhìn lấy một bộ quen thuộc không đầu thi thể ngã xuống. Chương 6, nhất giai bắt trọng. Trở về Thiên Thủy Thành. Chương 6, nhất giai bắt trọng. Trở về Thiên Thủy Thành. A, giết người rồi. Nhìn đến mặt thẹo đầu thật cao dâng lên, lại cao cao rơi xuống. Tại trường thôn dân đều phát ra kinh hoàng thét lên, tan tác như chim bông. Lúc này, Xích Hỏa Bang mọi người cũng không rảnh để ý tới những thôn dân này. Làm lão đại Trần báo mặt tâm trầm. Ở ngay trước mặt chính mình, thủ hạ cứ như vậy bị Giang Huyền giết, đây quả thực là hung hăng đánh hắn mặt. Bởi vậy, hắn đội vàng phất phất tay, nghiêm nghị nói: "Đều cho ta phía trên, người nào cho ta chặt xuống ra hỏa này đầu, ta trùng điệp có thưởng." Nghe thấy Trần báo, mười mấy sơn tặc ảo ảo nắm lấy đao trong tay, xông về Giang Huyền. Bọn hắn biết, Giang Huyền khẳng định là có ít đồ cao thủ. Nếu không bình thường người cũng không có khả năng một đao chặt xuống mặt theo đầu. Nhưng bọn hắn chọn vẹn mười mấy người, Giang Huyền lợi hại hơn nữa, có thể là bọn hắn mười mấy người đối thủ sao? Linh Yến Bộ. Đối mặt đột kích một bọn sơn tặc, Giang Huyền thi triển theo Vương Bảo chỗ đó có được Linh Yến Bộ. Hắn thân ảnh nhẹ nhàng như linh yến, không đợi một bọn sơn tặc kịp phản ứng, dẫn đầu giết vào bọn hắn bên trong. Thật phong đao. Trong đó một tên sơn tặc bị Giang Huyền cẩn thận. Hắn vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Giang Huyền liền đã vung xuống trong tay trường đao. Giơ tay chém xuống, đầu lăn xuống. Chỉ là mấy cái giây, mặt đất lại nhiều một viên đầu, cùng một cô thi thể không đầu. Thời gian kế tiếp, bắt trước làm theo. Trong chớp mắt, mười mấy sơn tặc đều chết tại Giang Huyền trong tay. Mặt đất lít nha lít nhít phủ đầy tử thi, tràng cảnh rất là kinh khủng. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái này một màn, Trần Báo mở to hai mắt nhìn. Cái này nhưng đều là hắn Xích Hỏa Bang hảo thủ. Cùng công chi, cho dù là hắn, cũng đều chưa hẳn có thể địch nổi bọn hắn. Nhưng trước mắt Giang Huyền lại là làm được. Hiện tại ta thật là cường a. Giang Huyền cũng vì chiến tích của chính mình mà kinh hãn, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hiện tại, thế nhưng là nhất giai thất trọng võ giả. Đồng thời, vì đối phó đám sơn tặc này, hắn nhưng là sử dụng đại thành cấp linh yến bộ cùng tật phong đao. Một môn đại thành cấp võ học uy lực, liền đã vô cùng cường đại. Huống chi Giang Huyền đồng thời thi triển hai môn. Tới đi, quyết một trận thắng thua. Giải quyết xong tiểu quái, hiện tại cũng giờ đến tiết buộc. Giang Huyền dẫn theo nhuốm máu trường đao, hướng về Trần Báo đến gần. Đối phương dù sao cũng là nhất giai thất trọng võ giả, cùng chính mình một cảnh giới. Hắn cũng không dám tiểu nhìn đối phương. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đợi đến đi đến Trần Báo trước mặt thời điểm, Trần Báo lại là bá một chút, trực tiếp thì quỳ gối trước mặt hắn. Thiếu hiệp, ngươi tha ta một mạng đi. Là ta có mắt như mù, không nên trêu chọc ngươi. Xin ngài tha thứ ta đi. Trần Báo một bên dập đầu, một bên nói. Mặt đất không ngừng truyền đến phanh phanh tiếng vang trầm trầm. Có thể nghe ra được, đây là viên tốt đầu. Đây là bị ta sợ mất mặt rồi. Nhìn lấy Trần Báo bộ dáng, Giang Huyền trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Hắn không biết là Trần Báo là thật bị hắn dọa cho sợ rồi. Dù sao, hắn đối phó những sơn tặc khác thời điểm, chỉ là đối phó bọn hắn sơn tặc đầu mục. Những sơn tặc khác đều là từ tiểu đệ của mình tại đối phó. Cho nên, nhìn đến Giang Huyền trực tiếp giết chết chính mình hơn 10 số tiểu đệ, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn trực tiếp ngậm, cho là mình chọc phải một vị thập ác bất xá đại ma đầu. Mà gặp Giang Huyền không nói gì, hắn coi là đối phương còn không có muốn buông tha mình. Sau đó lúc này theo trong vạt áo móc ra 8 lượng bạc cùng một chút tiền tệ. "Thiếu hiệp, đây là ta trên thân tất cả tiền. Những thứ này đều cho ngươi, đều cho ngươi. Van cầu ngươi thả cho ta đi." Nhìn đến Trần Báo móc ra tiền có lẽ có chỉnh, Giang Huyền cái này cũng mới ý thức tới, gia hỏa này là thật sợ. Có điều hắn vẫn là duy trì mấy cái thân vị, mở miệng nói ra: "Ta không cần tiền. Trên người ngươi có hay không cái khác võ học sách?" "Không cần tiền. Muốn võ học?" Nghe được Giang Huyền, Trần Báo không khỏi có chút nhỏ ngộng. Nhưng tốt ở trên người hắn còn thật có. Sau đó, hắn bận bịu theo trên thân tìm ra 3 bản võ học sách, bỏ vào mặt đất. "Thiếu hiệp, ta trên thân hết thảy thì cái này 3 môn võ học đều ở nơi này. Ngươi thì tha ta một mạng đi." Trần Báo nói, lại tiếp tục hướng mặt đất đập ngẩng đầu lên. Bởi vì đập quá mức dùng lực, dẫn đến hắn cái trán đều bị đụng ra máu ấn. Có điều hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là một vị đập lấy. Ngẩng đầu lên, nghe thấy Giang Huyền, Trần Báo trong lòng nhất thời vui vẻ, coi là Giang Huyền là muốn buông tha hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn ngẩng đầu lên trong mấy mắt, cái cổ nhất thời mát lạnh. Hắn thân thể cứng đờ, cảm giác được cái cổ không ngừng lan tràn ôn nhuận, nhịn không được đưa tay đi mò. Màng lớn máu tươi cứ như vậy xuất hiện tại hắn trên tay. Ma đầu, ngươi là ma đầu. Trần Báo ý thức dần dần hỗn độn, bản năng hô, chính mình đem sở hữu tiền tài đều cho Giang Huyền. Hắn muốn bỏ học, chính mình cũng đều toàn bộ cho hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lấy đi của mình mệnh. Đây không phải ma đầu, đây là cái gì? Đây cũng là Trần Báo trước khi chết sau cùng suy nghĩ. Ma đầu. Nghe Trần Báo, Giang Huyền hơi nghi hoặc, bất quá cũng không để ý Trần Báo loại này xuất lĩnh đại hỏa sơn tặc, có thể là người tốt lành gì. Không giết hắn, cái kia chính là thả hổ về rừng. Giang Huyền tự nhiên không có khả năng làm như thế thánh mẫu sự tình. Tại Trần Báo trên thân vơ vét một phen, xác nhận hắn trên thân cái gì cũng không có về sau. Giang Huyền thu hồi những cái kia tiền tài cùng ba quyển sổ. Lập tức thi triển linh nghiến bộ, tại mỗi một bộ sơn tặc trên thi thể đều sờ soạn một lần. Đáng tiếc là, lần này ngoại trừ đạt được một chút tiền tài, vẫn chưa lại lục soát cái khác võ học sách. Tiểu Đường thôn là không thể đợi tiếp nữa. Lần này động tĩnh huyên nào quá lớn, chuyến đi vạn nhất bị chú ý tới, vậy cũng không tốt. Đơn giản suy tư sau một lúc, Giang Huyền không nhiều do dự, chọn tốt phương hướng, rất nhanh độn vào trong núi. Một ngày một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp lúc trời sáng, Giang Huyền theo trong rừng nhảy ra. Đơn giản rửa mặt, lúc này mới gọi ra hệ thống mặt bảng xem xét. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai bắt trọng tật phong đao đại thành cấp liệt thạch trưởng đại thành cấp linh yến bộ đại thành cấp âm câu thủ đại thành cấp hồ khiếu quyền đại thành cấp thiết bố sam đại thành cấp cực ảnh tối đại thành cấp cái này thuần thục độ hệ thống, có phải hay không muốn cho ta làm một tên toàn năng võ giả a? Nhìn lấy chính mình thất môn võ học, Giang Huyền tự nói một tiếng. Đi qua một đêm thời gian, theo Trần Báo cái kia bên trong đạt được 3 môn võ học đại thành sau, hắn toại nguyện đạt đến nhất giai bắt trọng, nắm giữ 800 cân khí lực. Càng quan trọng hơn, 3 môn võ học bên trong còn có một môn là phòng ngự loại võ học, cũng chính là môn kia thiết bố sam. Hắn dò ra cánh tay, màu đồng cổ da thịt ẩn ẩn tản ra thiết quang. Cho dù cốt da trường đao ở tại phía trên nhẹ cắt một chút, cũng chỉ để lại một đạo bạch ngân. Phải biết, hắn từ đâu kiện tay bên trong đạt được cái này thanh trường đao, có thể nói là chém sắc như chém bùn. Đổi lại thường nhân đến, cho dù là dạng này rất nhỏ động tác, cũng đủ để thấy huyết. Chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân, đủ để chứng minh hắn lúc này đục thân cường độ. Công kích, phòng ngự, tốc độ, hiện tại ta mọi thứ không thiếu. Giống nhau cảnh giới dưới, tuyệt đối không có người là ta đối thủ. Tự nói một tiếng, Giang Huyền trên mặt viết đầy tự tin. Đặt ở vài ngày trước, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn thì theo một tên người bình thường, trưởng thành là một tên cường đại nhất giai bắt trọng võ giả. Đây chính là hệ thống cường đại. Cũng là thời điểm về Thiên Thủy Thành. Ăn vài miếng lương khô no bụng, Giang Huyền lúc này đạp vào về Thiên Thủy Thành đường nhỏ. Dựa theo Trần Bảo nói, tiểu đường thôn phụ cận sơn tặc, trên cơ bản đều bị hắn thu thập. Giang Huyền muốn lại tiếp tục giết người đoạt võ học, đã rất khó tìm tới người. Đã dạng này, vậy còn không bằng trở về Thiên Thủy Thành. Làm phồn hoa khu vực, chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, nắm giữ võ học các nhân đồng dạng không ít, có thể càng nhanh mà tăng lên chính mình thực lực. Bây giờ, hắn cách nhị giai đã không xa, cũng không giống trước đó một dạng, cần nơm nớp lo sợ, sợ hai bị Hôn Nguyên Võ Quán phát hiện. Giang Huyền vừa mới lên đường không lâu, lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy cách đó không xa, đang có một già một trẻ đi ở phía trước đồng dạng hướng Thiên Thủy Thành phương hướng mà đi. Chương 7, hiểu lầm. Diệp Xuân phu phụ. Chương 7, hiểu lầm. Diệp Xuân phu phụ. Lão nhân thân ảnh con người, không cần nhiều lời. Nhưng bên cạnh hắn thiếu nữ lại là thân hình điệu điệu. Đến mức có phải hay không là bóng lưng sát thủ, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Tu vi đạt tới nhất giai bắt trọng, Giang Huyền thị lực cũng đạt tới cực tốt cấp độ. Cho dù xa xa nhìn lại, đều có thể trông thấy thiếu nữ cái kia trường thành tú bên mặt. Tại núi này ở giữa tiểu đạo, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, mang ý nghĩa phiền phức. Những sơn tặc kia tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha. Thậm chí một số người mang võ học, thực lực phi phàm người, cũng có thể xem mưu đồ làm loạn. Như vậy, chỉ cần đi theo đối phương bên cạnh, giúp đối phương giải quyết phiền phức, chẳng phải có thể liên tục không ngừng thu hoạch được võ học sao? Muốn đến nơi này, Giang Huyền ánh mắt càng là sáng ngời. Lúc này thi triển linh nghiến bộ, bộc phát ra cực tốc, theo đuôi đuổi theo hai người. Ý đi, ngươi đi mau. Chờ đến Liêu gia, báo gia 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 danh hảo. Bằng vào ta cùng Liêu gia gia chủ tình nghĩa, lại thêm ta Lâm gia tuyệt học, cần phải đầy đủ ngươi đổi được Liêu gia che chở. Lâm Viễn Sơn lâu dài hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm phong phú. Nghe nói sau lưng gió gào thét âm thanh, lúc này cảm thấy được không đúng. Sau đó vội vàng bung ra chính mình tôn nữ tay, làm sao cùng dặn dò. Gia gia. Nghe được Lâm Viễn Sơn cái này như bị thác đồng dạng, Lâm Ý lúc này đỏ mắt, nhưng nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ, bước nhanh hơn, hướng phía trước bước nhanh tới. Hy vọng ta bộ xương già này có thể nhiều giúp Ý kéo một hồi đi. Mang theo thấy chết không sờn tâm thái, Lâm Viễn Sơn xoay người sang chỗ khác. Thế mà đập vào mắt lại không phải mình theo dự liệu cửu ra, mà chính là một tên thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng beo đao thiếu niên. Heo lồ heo lồ. Gặp Lâm Viễn Sơn nhìn mình, Giang Huyền lúc này vẫy vẫy tay, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là? Lâm Viễn Sơn thực sự nghĩ không ra, chính mình chỗ nào nhận biết như thế một vị thiếu niên, không khỏi lên tiếng hỏi. Lão nhân gia, các ngươi cũng là đi Thiên Thủy Thành a? Ta nghĩ đến độc hành nhàm chán, cho nên hỏi hỏi các ngươi muốn hay không cùng một chỗ kết bạn mà đi. Giang Huyền tự nhiên không có khả năng nói chính mình muốn cầm Lâm Viễn Sơn tôn nữ câu cá, cho nên tìm như thế một cái lấy cớ kết bạn mà đi. Nghe vậy, Lâm Viễn Sơn đại náo có chút đứng máy. Nói như vậy là chính mình hiểu lầm Giang Huyền rồi. Lão nhân gia, tôn nữ của ngươi giống như đã chạy xa, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên a? Nghe được Giang Huyền, Lâm Viễn Sơn cái này mới phản ứng được. Vừa quay đầu lại, mới phát hiện Lâm Ý Ý sớm đã chạy vô tung vô ảnh. Ngươi muốn cùng chúng ta kết bạn mà đi. Hai người một đường phi nước đại, chỉ chốc lát thì đuổi kịp đi xa Lâm Ý Ý. Nghe Lâm Viễn Sơn giảng xong tiền căn hậu quả về sau, Lâm Ý Ý không khỏi nghi ngờ nhìn lấy Giang Huyền. Nàng luôn cảm thấy, Giang Huyền đây là không có hảo ý, dù sao cha nàng từ nhỏ đã nói cho nàng, không nên tin những cái kia dài đến đẹp mắt nam nhân, bọn hắn trong miệng đồng dạng không có nói thật. Giang Huyền như thế xoáy dựa theo nàng cha cho nói đạo lý, 89 phần 10 là không có hảo ý tiểu huynh đệ, chúng ta liền sợ mang đến phiền toái cho người a. Lâm Viễn Sơn vẫn chưa nói cho Giang Huyền, chính mình cùng Lâm Ý đi đường nhỏ chân thực nguyên nhân. Chỉ là cùng hắn nói, bọn hắn muốn đi bái phòng Thiên Thủy Thành bên trong một vị lao bằng hữu. Qua trên đường tới, hắn cũng không phải là không có cự tuyệt qua Giang Huyền. Nhưng cái này tuổi trẻ người cũng là mềm không được cứng không xong, chết sống muốn cùng chính mình cùng Lâm Ý các bạn. Lao nhân gia, ngươi không cần phải lo lắng. Có ta ở đây, các ngươi không cần sợ phiền phức, ta sẽ giải quyết. Nghe Lâm Viễn Sơn, Giang Huyền mỉm cười. Hắn coi là Lâm Viễn Sơn trong miệng phiền phức, là Lâm Ý mỹ mạo dẫn tới sơ tặc. Nhưng cái này không phải liền là hắn muốn cùng hai người kết bạn mà đi nguyên nhân sao? Thôi ta, vậy làm phiền tiểu huynh đệ. Lâm Viễn Sơn trong lòng yên lặng thở dài. Muốn là hai người kia thật đuổi theo, cái này phiền phức cũng không phải Giang Huyền có thể giải quyết được, mà Lâm Ý thì là duy trì an tĩnh. Bất quá, nhìn lấy Giang Huyền trong ánh mắt, vẫn là duy trì cảnh giác. Bởi vậy, dọc theo con đường này, nàng thủy chung chưa từng cùng Giang Huyền đáp lời. Giang Huyền cũng không để ý, mà chính là cùng Lâm Viễn Sơn một đường trò chuyện. Lâm Viễn Sơn tuy nhiên bây giờ tuổi già sức yếu, nhưng dù sao lúc tuổi còn trẻ sống qua giang hồ, kiến thức cùng lịch duyệt đều không phải là Giang Huyền có thể so sánh. Hắn chỉ ở Hôn Nguyên Võ quán làm qua 3 năm tạp dịch, đều là chút công việc bận tiểu việc cực. Duy nhất kiến thức cũng liền đến từ cái khác tạp dịch đệ tử cùng một số nhập môn đệ tử. Cho nên, cùng Lâm Viễn Sơn trò chuyện xong, không khỏi có loại thu hoạch tương đối khá cảm giác. Nhưng để hắn có chút khó bình chính là, chính mình cùng hai người đều nhanh đi đến Thiên Thủy Thành, trên đường này lại còn không có toát ra một tên sơn tặc. Cái này hợp lý sao? Xem ra, hẳn là bọn hắn thành công bị lừa dối. Bình yên vô sự đi xong toàn bộ hành trình, Lâm Viễn Sơn cũng không nhịn được thở phào một cái. Thế mà, làm hắn nhìn đến canh giữ ở giao lộ hai đạo thân ảnh lúc, lại là biến sắc. Lâm Viễn Sơn, chạy a, chạy trốn được sao? Đầu đường, hai tên trung niên nam nữ sớm đã tại cái này xin đợi đã lâu. Hai người mỗi người tay cầm một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm đều có chói mắt vết máu, hiển nhiên vừa mới trải qua một phen đại chiến. Giang Huyền vốn cho là hai người này là sơn tặc, nhưng nghe đến bọn hắn mà nói, mới ý thức tới, bọn hắn cùng Lâm Viễn Sơn bề ngoài như có chút quan hệ. Các ngươi làm sao biết ta đi đường nhỏ? Lâm Viễn Sơn thế mới biết, vì sao dọc theo con đường này đều không có gặp phải hai người. Nguyên lai bọn hắn là canh giữ ở lối ra nơi này. Có thể điều này cũng làm cho hắn có mới nghi vấn. Những người khác đi là con đạo, dựa vào cái gì hắn hai người biết mình đi là tiểu đạo? Tự nhiên là đem các ngươi Lâm ra những người khác giết hết ta. Dòng dã 13 người, già trẻ nam nữ, ta đều giết sạch sành sanh, duy chỉ có không thấy ngươi cùng tôn nữ của ngươi. Ai có thể đoán không được, ngươi cùng tôn nữ của ngươi đi tiểu đạo đâu? Trả lời xong Lâm Viễn Sơn vấn đề, hai người lúc này làm càn cười to. Ngoại trừ chúng ta, Lâm ra cái khác người đều đã chết. Nghe được hai người lời nói, Lâm Ý như bị sét đánh. Lâm Viễn Sơn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hai mắt muốn nức. Diệp Xuân, Nô Hoa, hai người các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Chúng ta tâm ngoan. Lúc trước ngươi hướng quan phủ mật báo, hại chúng ta lưu vong thiên nhai thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới chính mình tâm ngoan? Nghe được Lâm Viễn Sơn, Nô Hoa nhất thời lạnh hừ một tiếng. Cái kia đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Viễn Sơn trùng điệp hừ một tiếng. Vậy hôm nay cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Nương tử, cùng hắn nhiều lời vô ích. Năm đó ân oán, hôm nay liền muốn hắn lấy mệnh mà lại. Diệp Xuân nói xong, lúc này giơ trường kiếm lên, muốn hướng ba người đánh tới. Chờ một chút, các ngươi cái hận chính là ta, cùng ta tôn nữ, cùng vị này tiểu huynh đệ không có quan hệ. Muốn chém giết muốn giúp thịt, ta thủy cho các ngươi, nhưng là buông tha bọn hắn hai người. Lâm Viễn Sơn mặc dù là nhất giai bắt trọng võ giả, nhưng tuổi già sức yếu, thực lực mười không còn một. Diệp Xuân cùng Ngô Hoa đều là nhất giai thất trọng võ giả, đồng thời còn nắm giữ Huyền Ương kiếm môn này hợp kích kiếm pháp. Lâm Viễn Sơn đối mặt bọn hắn, căn bản là không có cách ngăn cản bao lâu, cho nên chỉ muốn hướng bọn hắn cầu tình. Thả qua Giang Huyền cùng Lâm Ý buông tha hai người bọn hắn, tốt. Vậy ta liền để ngươi nhìn lấy bọn hắn hai chết. Nghe được Lâm Viễn Sơn, Diệp Xuân cười lạnh một tiếng, lúc này huy kiếm hướng Giang Huyền chém tới. Xong. Nhìn đến Diệp Xuân cử động, Lâm Viễn Sơn tâm lúc này lạnh một nửa. Diệp Xuân thế nhưng là nhất giai thất trọng võ giả. Giang Huyền tuổi tác cùng Lâm Ý tương tự, thực lực cần phải cao thâm không đi nơi nào, nhiều nhất bất quá nhất giai tứ trọng. Đón lấy một kiếm này, không chết cũng phải trọng thương. Mà chú ý tới Lâm Viễn Sơn biểu lộ, Diệp Xuân trên mặt nhe răng cười càng sâu. Tuy nhiên không biết Giang Huyền cùng Lâm Viễn Sơn quan hệ, nhưng chỉ cần là làm cho Lâm Viễn Sơn thống khổ sự tình, làm liền xong rồi. Tại sao lại là ta? Vì cái gì không bổ Lâm Ý? Nhìn đến Diệp Xuân một kiếm này thẳng hướng tới mình, Giang Huyền không khỏi có chút im lặng. Hôm qua mặt thẹo tại trong một đám người chọn chúng chính mình, còn chưa tính. Hiện tại hai chọn một, vẫn là đến phiên chính mình. Thật sự là không có thiên lý a. Hắn ban đầu vốn không muốn nhúng tay dừng tổ ra mà cả rủ Hạ Xuân phu phụ sự tình. Dù sao song phương bên nào cũng cho là mình phải, hắn cũng không biết ai thiện ai ác. Nhưng bây giờ, đã Diệp Xuân hướng tự mình động thủ, vậy hắn cũng lười hỏi nhiều. Đều hướng tự mình động thủ, cái kia Diệp Xuân phu phụ có thể là người tốt lành gì? Suy nghĩ lộn xộn chuyển, Giang Huyền động tác trên tay không chậm chút nào. Hắn cấp tốc quất ra bên hông trường đao, hàn quang chợt hiện, cùng Diệp Xuân liều mạng một cái. Chương 8, thu hoạch tương đối khá. Nhất giai cửu trọng. Chương 8, thu hoạch tương đối khá. Nhất giai cửu trọng. Leng keng. Theo một đạo kim qua tiếng va chạm vang lên. Tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, Diệp Xuân thân ảnh lảo đảo lui về sau mấy bước, mà Giang Huyền thân ảnh lại là vẫn đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. Làm sao có thể? Thấy thế, Lâm Viễn Sơn lúc này mở to hai mắt nhìn. Diệp Xuân thế nhưng là nhất giai thất trọng võ giả, có thể đón lấy hắn một kiếm, lấy Giang Huyền cái này niên kỷ, đều đã được xưng tụng là thực lực xuất chúng. Nhưng hắn hiện tại lại là trực tiếp đem Diệp Xuân cho đánh lui. Cái này thật sự là để hắn bất khả tư nghị, mà càng không thể tin, thuộc về Diệp Xuân, làm nhất giai thất trọng võ giả, hắn nắm giữ 700 cân khí lực. Nhưng tại cùng Giang Huyền giao thủ một khắc này, hắn lại có thể cảm giác được một cỗ cường hãn khí lực theo trong tay đối phương lan tràn mà đến, để thân ảnh của mình không chế không nổi lui về phía sau. Cái này duy nhất có thể nói rõ chính là Giang Huyền lực lượng muốn trên mình, hắn là nhất giai bắt trọng. Nương tử, cùng tiến lên. Ý thức được Giang Huyền khó giải quyết về sau, Diệp Xuân không chút do dự hô động bên cạnh Ngô Hoa. Bọn hắn hai người trung tập viên đương kiếm, hai người hợp ích, uy lực không kém chút nào nhất giai bắt trọng võ giả. Cái này cũng là bọn hắn có đảm lượng tìm Lâm Viễn Sơn báo thù nguyên nhân. Lần nữa giết ra lúc, hai người đồng thời huy kiếm, sát cơ lạnh thấu xương. Tiểu huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Lâm Viễn Sơn cũng theo giật mình bên trong hồi thần lại, một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Hắn không nghĩ tới, Giang Huyền như thế trẻ tuổi, lại là một vị nhất giai bắt trọng võ giả. Tuy nhiên Diệp Xuân phu phụ trong tay nắm giữ Huyền Ương kiếm môn võ học này, nhưng hắn cùng Giang Huyền liên thủ, chưa hẳn không phải là bọn hắn đối thủ. Chỉ bất quá, sự tình vẫn chưa như hắn đoán phát triển. Bởi vì, cho dù thi triển Huyền Ương kiếm, có thể Diệp Xuân cùng Nô Hoa phu phụ hai người, lại còn là không thể tại Giang Huyền trong tay chiếm được tiện nghi. Linh Yến Bộ. Giang Huyền thi triển đại thành cấp Linh Yến Bộ. Thân ảnh nhẹ nhàng như linh yến, giống như quỷ mị đồng dạng, tùy tiện tránh thoát Diệp Xuân phu phụ hai người thế công. Thật phong đao. Tránh đi thế công của bọn hắn về sau, Giang Huyền lúc này triển khai thế công của mình. Làm nhất giai bắt trọng võ giả, Giang Huyền tốc độ vốn là so Diệp Xuân phu phụ nhanh một đoạn, lại thêm đại thành cấp Tật Phong Đao. Hai người căn bản tránh không kịp, thân trong nháy mắt bị trường đao xé mở vết thương, máu tươi vẩy xuống. Đại thành cấp thân pháp, còn có một môn đại thành cấp đao pháp. Tiểu huynh đệ này, thật cùng y một cái niên kỳ sao? Nhìn lấy Giang Huyền thi triển Linh Yến Bộ cùng Tật Phong Đao, ép tới Diệp Xuân phu phụ liên tục bại lui. Lâm Viễn Sơn ngây ngẩn cả người. Phải biết, cho dù là hắn, cũng mới nắm giữ hai môn đại thành cấp võ học, nhưng hắn cái gì tuổi tác, Giang Huyền cái gì tuổi tác? Theo một đường lên nói chuyện với nhau đến xem, hắn có thể xác định, Giang Huyền cũng là tên tuổi trẻ người. Dù sao, coi như một số có thuật chú nhan lão gia hỏa, có thể bảo trì dung mạo tuổi trẻ, có thể trong lúc nói chuyện cái kia cấu ngây ngô, lại là ngụy trang không ra được. Chẳng lẽ, thật cứ như vậy khéo léo, để cho mình gặp một tên thiếu niên tiên tiêu? Ta hận, ta hận. Lâm Viễn Sơn, ta ở phía dưới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Xuân phu phụ vốn là bị Giang Huyền áp chế, tăng thêm không ngừng bị thương, một thân y phục đều đã bị máu tươi thấm ướt, sớm đã tiến nhập trạng thái hư nhược. Bởi vậy, Diệp Xuân dẫn đầu bị Giang Huyền đâm xuyên lồng ngực, một kích mất mạng. Nô Hoa tại hướng Lâm Viễn Sơn phát biểu hết nguyền rủa về sau, cũng bước Diệp Xuân theo gót. Đến tận đây, hai tên để Lâm Viễn Sơn ông cháu hai người đảo vòng một đường cửu nhân, ào ào mất mạng. Gặp một màn này, Lâm Viễn Sơn nhìn lấy Giang Huyền, trong ánh mắt mang theo rung động. Hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn Lâm Viễn Sơn mệnh lại là bị một tên dạng này ngây ngô thiếu niên cứu. Mà một bên Lâm Y lúc này cũng nhìn đến có chút ngây dại. Nguyên bản đối Giang Huyền ôm lấy căm thù nàng, đang nhìn hết Giang Huyền cùng Diệp Xuân phu phụ nhất chiến về sau, triệt để có chỗ đổi mới. Dù sao, Giang Huyền dài đến như thế xoái, thực lực lại như thế cường, hắn làm sao có thể sẽ là người xấu đâu? Hai bản, ba bản, bốn bản, lần này đại bạo. Bởi vì Diệp Xuân phu phụ thương thế quá nặng, máu tươi thẩm thấu quần áo, cho nên Giang Huyền đành phải lấy trường đao trên người bọn hắn tìm đòi. Phí hết lao đại công phu, nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá, trực tiếp tìm ra bốn môn võ học. Bốn môn võ học hẳn là đủ ta đột phá nhất giai cửu trọng. Giang Huyền hưng phấn mà tự nói một tiếng, lập tức mới trở lại Lâm Viễn Sơn bên cạnh hai người. Giang tiểu huynh đệ, lão hủ tại này cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Có điều, ông nội ta tôn hai người chuyến này đảo vòng, chưa mang theo quá nhiều tài vật tại thân. Chờ trở lại Thiên Thủy Thành, ta tiến về bãi phòng bạn cũ về sau, nhất định sẽ cho ngươi một phần để ngươi hài lòng đáp tạ. Lâm Viễn Sơn nhìn lấy Giang Huyền, một mặt trịnh trọng nói: Lão nhân gia, ngài nói quá lời. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta với các ngươi đồng hành, thì phụ trách bảo hộ các ngươi. Đáp cảm ơn cái gì, thì không cần. Giang Huyền cự tuyệt Lâm Viễn Sơn đáp tạ. Một phương diện, hắn vẫn có chút lo lắng Hôn Nguyên Võ Quán, không muốn theo Lâm Viễn Sơn tiến nhập nội thành. Một phương diện khác, hắn muốn là vì lấy Lâm Y mỹ mạo, câu cá những sơn tặc kia. Tuy nhiên trời đưa đất đẩy làm sao mà không có câu được sơn tặc. Nhưng giết Diệp Xuân phu phụ, hắn thu hoạch lại so trong tưởng tượng càng thêm phong phú. Bởi vậy, hắn cái này cũng không tính thua thiệt. Tại Giang Huyền liên tục kiên trì dưới, Lâm Viễn Sơn rốt cục không lay chuyển được hắn. Ba người bước ra giao lộ, đi đến quan đạo. Giang Huyền đi tại phía trước nhất. Vừa đi, hắn một bên là xem theo Diệp Xuân phu phụ trên thân có được võ học sách. Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Ý Dĩ thì cùng ở phía sau hắn. Nhìn lấy Giang Huyền nghiêm túc đọc qua võ học sách bộ dáng, cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, sắc trời không còn sớm, ta cùng Ý định ở một đêm lữ điếm, ngày mai lại đi tìm nơi nương tựa ta cái kia bạn cũ. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? đi tới cổng thành một bên một chỗ lữ điếm, nghe được Lâm Viễn Sơn, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Không ngừng lữ điếm, hắn cũng không có vị trí có thể đi. Rất nhanh, Lâm Viễn Sơn liền mở tốt hai gian phòng trọ. Giang Huyền ở một mình một gian, bọn hắn ông cháu hai người hợp ở một gian. Đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, liền mỗi người trở về phòng. Ban đêm, Lâm Viễn Sơn gian phòng bên trong. Ra ra. Ông cháu hai người đồng thời mở miệng, nhìn nhau, không khỏi đều có chút hoảng hốt. Người trước tiên nói đi, Lâm Viễn Sơn ẩn ẩn đoán được cái gì, ra hiệu Lâm mở miệng. Giang Huyền hắn đã cứu chúng ta mệnh, ta cảm thấy chúng ta không thể không có đáp tạ. Ta nhìn Giang Huyền đối Diệp Xuân bọn hắn trên thân võ học cảm thấy rất hứng thú. Không bằng, chúng ta đem môn kia Điệp Lãng Trảm đưa cho Giang Huyền, làm đáp tạ a. Lâm khuôn mặt đỏ hồng mà nói. Nàng nói tới Điệp Lãng Trảm, chính là Lâm gia tuyệt học, một môn tam lưu võ học. Lâm Viễn Sơn nhìn nàng bộ dáng này, sao có thể không biết, chính mình cái này tôn nữ cái nào là nghĩ đến đáp tạ. Đây rõ ràng là Tư Xuân. Bất quá, hắn cũng đang có ý này, sau đó hướng Lâm Ý nói ra. Ngươi đi thỉnh tiểu huynh đệ đến đây đi. Cùng lúc đó, sát vách phòng trọ. Bất nhập lưu võ học đối ký chủ tăng lên đã đạt đến cực hạn. Thỉnh ký chủ nỗ lực tìm kiếm, nắm giữ càng cao tầng thứ võ học. Nằm ở trên giường, Giang Huyền nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, nhíu nhíu mày. Theo Diệp Xuân phu phụ trên thân lấy được 4 môn võ học đều đạt đến đại thành về sau, hắn toại nguyện đột phá đến nhất giai cửu trọng. Nhưng về sau, hệ thống thì hiện lên dạng này 2 đạo nhắc nhở. Đi qua hôm nay cùng Lâm Viễn Sơn nói chuyện với nhau, hắn cũng biết, thế gian võ học tổng cộng chia làm tứ lưu. Từ thấp đến cao chia làm, bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu. Trong đó, bất nhập lưu võ học nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ võ giả tu tập đến nhất giai đỉnh phong. Nhất lưu võ học thì là có thể chống đỡ võ giả tu tập đến tứ giai đỉnh phong. Đến mức nhất lưu võ học phía trên là cái gì, Lâm Viễn Sơn cũng không rõ ràng. Muốn đột phá nhị giai, nhất định phải tu tập tam lưu trở lên võ học mới có thể đạt tới. Chỉ bất quá, ta đi đâu đi tìm một môn tam lưu võ học? Giang Huyền hơi lúng túng một chút lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lập tức Lâm Ý thì thanh âm truyền đến. Giang Huyền, ta ra ra có chuyện tìm ngươi. Chương 9, Điệp Lãng Trảm, biến cao biến xoái. Chương 9, Điệp Lãng Trảm, biến cao biến xoái. Tiểu huynh đệ, ngươi đột phá. Giang Huyền một bước vào gian phòng, Lâm Viễn Sơn liền cảm nhận được này thể bề ngoài phát tán nhiệt khí, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lịch duyệt phong phú, tự nhiên nhìn ra được Giang Huyền đây là đột phá biểu hiện. Hôm nay đối phó Diệp Xuân phu phụ lúc, Giang Huyền triển lộ ra tu vi, thế nhưng là nhất giai bắt trọng. Càng tiến một bước, đây chẳng phải là nhất giai cửu trọng. Cho dù là tại Thiên Thủy Thành những cái kia trong võ quán, cái này một tu vi cũng đã là bên trong đạt tiêu chuẩn. Làm một giới tán tu, có thể đạt tới như thế tu vi, quả thực bất khả tư nghị. Đến mức Lâm Viễn Sơn vì sao nhìn ra được Giang Huyền là tán tu, mà không phải võ quán đệ tử? Đó là bởi vì, nếu như là võ quán đệ tử, lấy Giang Huyền thiên tư, căn bản không có khả năng bỏ mặc hắn tu luyện bất nhập lưu võ học. Dù sao, có thể đem 2 môn bất nhập lưu võ học tu luyện tới đại thành cấp thiên phú. Dù là tu luyện một môn tam lưu võ học, lúc này cần phải sớm đã đột phá nhị giai võ giả. Không sai, ta đã nhất giai cửu trọng. Lâm gia gia, ngươi cũng đã biết, cái này Thiên Thủy Thành ngoại thành trong bang phái, nhưng có nhị giai võ giả. Bị Lâm Viễn Sơn nhìn ra bản thân đột phá, Giang Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại hướng hắn tìm hiểu lên ngoại thành tình huống. Thiên Thủy Thành chia làm nội ngoại 2 thành, nội thành đều là phú quý nhân gia, quan phủ quản khống nghiêm ngặt, ngay ngắn trật tự. Đến mức ngoại thành, quản khống cường độ thì phải kém rất nhiều, to to nhỏ nhỏ bang phái cắt cứ phân địa. Bây giờ, Giang Huyền cần tam lưu cùng lấy thượng tầng thứ võ học mới có thể tiếp tục để thăng. Nội thành, tuy nhiên không ít gia tộc và võ quán có tam lưu võ học, nhưng muốn thu hoạch được cũng không có đơn giản như vậy. Tối thiểu tại Hôn Nguyên võ quán, nhập môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử một dạng, tu tập đều là bất nhập lưu võ học tật phong đao. Cho nên, Giang Huyền chỉ có thể lo vòng ngoài thành bang phái chủ ý có nhị giai võ giả, thì có thể nói rõ bọn hắn chí ít có một môn tam lưu võ học. Nếu như vậy, chính mình còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào theo bọn hắn trong tay thu hoạch. Tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngoại thành bang phái đều là một số tán tu tập kết, tu luyện đều là bất nhập lưu võ học, làm sao có thể sẽ có nhị giai võ giả đâu? Lâm Viễn Sơn lắc đầu, vì Giang Huyền giải hoặc. Thế mà không có. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi có chút thất vọng. Đã không thể theo những bang phái này cái kia lấy được tam lưu võ học, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lâm Viễn Sơn nhạy cảm chú ý tới Giang Huyền thần sắc biến hóa. Nghĩ đến Giang Huyền đã đột phá nhất giai cửu trọng, lại tại thăm dò nhị giai võ giả tin tức. Hắn lúc này thì đoán được Giang Huyền mục đích. Tiểu huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn thu hoạch tam lưu võ học a? Nghe được Lâm Viễn Sơn tra hỏi, Giang Huyền cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Lâm gia gia, ngài có biện pháp gì tốt sao? Giang Huyền nhìn về phía Lâm Viễn Sơn. Hắn lịch duyệt phong phú, có lẽ có thể đến giúp chính mình. Ta tìm ngươi đến, vừa vặn thì cùng việc này có quan hệ. Ý, đem đồ vật lấy ra đi. Nghe được Lâm Viễn Sơn, Lâm Ý xoay người sang chỗ khác, lục lọi một trận. Lập tức mới quay người lại, mở ra trong tay vải tờ, đem một bản dùng vải tờ bao lấy sách nhỏ đưa cho Giang Huyền. Trang địa chỗ bất ngờ viết Điệp Lãng Trảm 3 chữ to. Lâm gia gia, đây là. Nhìn lấy quyển sách nhỏ này, Giang Huyền có suy đoán, nhìn về phía Lâm Viễn Sơn tiến hành xác nhận. Đây là ta hành tẩu giang hồ, ngẫu nhiên đoạt được một môn tam lưu võ học. Ta gặp tiểu huynh đệ đối với võ học có phần cảm thấy hứng thú, lấy này làm đáp tạ, đến báo tiểu huynh đệ đối với ta ông cháu hai người ân cứu mạng. Thế mà thật sự là tam lưu võ học. Mặc dù đã coi đó trước, nhưng là nghe Lâm Viễn Sơn thừa nhận lúc, Giang Huyền vẫn không khỏi ngoài ý muốn. Cái này có thể giải chính mình khẩn cấp. Bởi vậy, hắn vẫn chưa chối từ, theo Lâm Y Y trong tay nhận lấy môn võ học này. Lâm gia gia, Y Y, vậy ta trước hết trở về phòng. Đem Điệp Lãng Trảm sách nhỏ nhét vào vạt áo, Giang Huyền không kịp chờ đợi trở về qua, lúc này cùng hai người cáo tử. Nhìn đến Giang Huyền bộ dáng này, ông cháu hai người đều không nhịn được cười một tiếng. Minh bạch môn này tam lưu võ học, đích đích xác xác là đưa đến Giang Huyền trong tấm khảm. Làm sao có một cỗ mùi sữa thơm. Trở lại trong phòng, Giang Huyền lúc này lật lên xem môn kia Điệp Lãng Trảm tới. Một phen mở, sách nhỏ mắc lửa tức chuyển đến một cỗ mùi thơm. Liên tưởng đến Lâm Y lấy ra sách nhỏ về sau, đông nhiên biến đến bằng phẳng bộ ngực, Giang Huyền nhất thời phản ứng lại. Không được, tối nay nhất định phải hung hăng phê phán một chút Đào Hoa Lục. Giang Huyền tự nói một tiếng, đè xuống trong lòng phản ứng, rất nhanh tĩnh tâm lật lên xem Điệp Lãng Trảm. Điệp Lãng Trảm thuần thục độ một, Điệp Lãng Trảm thuần thục độ một, đọc qua hết Điệp Lãng Trảm về sau, quen thuộc hệ thống nhắc nhở lại lần nữa ở trước mắt ngày lên. Giang Huyền lúc này gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhất giai cửu trọng Điệp Lãng Trảm chưa nhập môn, 14180, chưa nhập lưu võ học đã xếp chồng tam lưu võ học nhập môn cần có thuần thục độ, là chưa nhập lưu võ học 3 lần sao? Giang Huyền còn nhớ rõ, một môn chưa nhập lưu võ học nhập môn, chỉ cần 60 điểm thuần thục độ. Mà bây giờ, Điệp Lãng Trảm chỉ là nhập môn, liền muốn thắng 1580 điểm thuần thục độ. Đem luyện đến đại thành, đoán chừng cũng muốn hao phí càng lâu thời gian. Mặc kệ, cũng liền ngủ một giấc sự tỉnh. Giang Huyền nằm lên giường, thuần thục theo trong vạt áo lật ra một quyển sách, bắt đầu phê phán lên. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Lại đến lúc sáng sớm, Giang Huyền mở hai mắt ra, một cỗ to lớn đao pháp ký ức nhất thời tràn vào hắn não hải. Đây là liên quan tới Điệp Lãng Trảm nội dung. Hắn lại triển khai chính mình hệ thống mặt bảng, trong đó tin tức đã rực rỡ hẳn lên. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai nhị trọng Điệp Lãng Trảm đại thành chưa nhập lưu võ học đã xếp chồng trực tiếp để cho ta tăng lên nhị trọng tiểu cảnh giới. Hiện tại, ta cũng là nhị giai võ giả. Giang Huyền nắm chặt lại chính mình nắm đấm, cảm nhận được thể nội dư thừa lực lượng, bộ dáng hưng phấn. Võ giả mỗi đột phá một cái cấp độ, đều sẽ phát sinh thủy biến. Đạt tới nhị giai, võ giả lực lượng đem đạt được tăng vọt, nắm giữ 2000 cân khí lực. Về sau mỗi để thăng một cái tiểu cảnh giới, đều muốn tăng trưởng ngàn cân chi lực. Nói cách khác, hiện tại đạt tới nhị giai nhị trọng Giang Huyền, một thân khí lực đã đạt 3000 cân. Khoảng cách Lý Thành Dương, chỉ kém một trọng tiểu cảnh giới. Lại tu một môn tam lưu võ học, hẳn là có thể đạt tới. Đến lúc đó, chính là ta giết hắn thời điểm. Muốn đến nơi này, Giang Huyền trong mắt hiện lộ sát ý Lý Thành Dương cái kia thủ một cước, hắn nhưng là một mực nhớ ở trong lòng. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn 100 lần hoàn trả. Theo hắn không ngừng biến cường, một ngày này cũng gần trong gang tấc. Giang Huyền, dậy ăn cơm. Tới. Nghe được Lâm Ý Lý Y thanh âm, Giang Huyền lên tiếng. Nhưng một từ trên giường đứng dậy, hắn liền phát hiện không đúng. Bộ quần áo này làm sao nhỏ nhiều như vậy? Giang Huyền nhíu mày, phía trên nhìn xem nhìn. Ban đầu vốn có chút rộng dài ống tay áo, lúc này dính sát cánh tay của mình. Vừa vặn đến gót giày quần, hiện tại cũng ngắn rất nhiều, lộ ra một đoạn lông chân. Được rồi, mặc kệ, được thông qua xuyên đi. Giang Huyền không có nghĩ lại, đẩy cửa phòng ra. Lâm Y Lý thì chính ở ngoài cửa chờ. Nghe được đẩy cửa thanh âm, nàng lúc này ngoái nhìn nhìn lại. Có thể vừa nhìn thấy theo trong phòng đi ra Giang Huyền, lại là không khỏi dừng lại. Thế nào? Trên mặt ta có đồ sao? Nhìn đến sửng sốt Lâm Y Lý, Giang Huyền không khỏi hoang mang. Người cao tốt nhiều, xoáy tốt nhiều. Lâm Y Lý một chút xíu nói Giang Huyền biến hóa. Đương nhiên, có một chút nàng không có tốt ý từ nói. Nàng buông xuống đôi mắt, bởi vì thân hình biến hóa, Giang Huyền nguyên bản vừa người quần mặc lên người, thật giống như thành quần bò sát, phát họa ra hùng vĩ hình dáng, chỉ một cái liếc mắt, liền để Lâm Ý sợ mất mật. Đây thật là người có thể có quy mô. Chương 10, đột phá mang tới biến hóa. San thú. Chương 10, đột phá mang tới biến hóa. San thú. Nhất giai võ giả thông qua tu luyện võ học, mai khí huyết, khiến khí huyết đạt được lớn mạnh. Nhị giai võ giả thì là thông qua tu luyện võ học vận chuyển khí huyết, thối luyện tự thân. Đột phá nhị giai lúc, võ giả thân thể thường thường sẽ phát sinh một chút biến hóa. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là khi còn bé có chỗ thâm hụt, thân thể không có trưởng thành. Bây giờ đột phá nhị giai, khí huyết đền bù thâm hụt, cho nên mới sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lâm Viễn Sơn nhìn đến Giang Huyền về sau, cũng là giật nảy mình. Hôm nay Giang Huyền, cùng tối hôm qua bọn hắn nhìn đến, quả thực là hai người. Không chỉ có thân hình cao lớn rất nhiều, dung mạo cũng biến hóa to lớn, càng có tinh khí thần. Mà biết Giang Huyền đã đột phá nhị giai về sau, chấn kinh sau khi, Lâm Viễn Sơn cũng cấp ra giải thích. Thế mà thật sự là đột phá mang tới biến hóa. Hiện tại ta, coi như tiến vào Thiên Thủy Thành bên trong, gặp phải Hôn Nguyên Võ Quán người, chỉ sợ cũng căn bản không nhận ra chính mình. Nghe xong Lâm Viễn Sơn, Giang Huyền trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Lúc xuống lầu, hắn cũng đượm buồn nước trong, nhìn chính mình biến hóa, liền chính hắn đều có chút không dám tin. Ngoại trừ thân hình biến đến cao lớn mạnh, toàn thân tràn đầy bắp thịt bên ngoài, hắn biến hóa lớn nhất vẫn là mặt. Có thể lời ít mà ý nhiều mà nói, hiện tại Giang Huyền theo trước đó xoáy ca, tiến hóa thành siêu cấp đại xoáy ca. Tiểu huynh đệ, ta cùng Y Lý chuẩn bị tiến nhập nội thành, đi đầu quân ta đã từng một vị lão hữu, nhà bọn hắn tại nội thành rất có thế lực. Lấy ngươi bây giờ nhị giai nhị trọng tu vi, gia nhập bọn hắn, nhất định có thể đạt được hậu đại đãi ngộ. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về. An qua điểm tâm về sau, Lâm Viễn Sơn hướng Giang Huyền mời nói. Một phương diện, lấy Giang Huyền bây giờ thực lực đi đến Liêu gia, tuyệt đối sẽ được tôn sùng là khách quý. Dù sao, một vị nhị giai võ giả tại Thiên Thủy Thành, đã có thể được xưng là cao thủ. Một phương diện khác, hắn cùng Lâm Ý là đi đầu quân nhân gia. Tuy nhiên hắn cùng Liêu gia gia chủ giao tình không ít, nhưng cái khác Liêu gia người có thể chưa hẳn vui lòng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mang phía trên Giang Huyền vị này nhị giai võ giả đồng hành, tốt xấu có thể nhiều mấy phần lực lượng. Lâm gia gia, ngươi nói hộ kia nhân gia, bọn hắn có tam lưu võ học sao? Gia tộc bình thường cho võ giả bổng lộc, ngoại trừ ngân lượng, cũng là linh dược. Nhưng đối với mấy cái này, Giang Huyền cũng không thèm để ý có thuần thục độ hệ thống tại, hắn chỉ cần càng nhiều tam lưu võ học, liền có thể đạt được đề thăng. Có ngược lại là có. Nhưng tam lưu võ học, đối mỗi một đại gia tộc mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Ta cũng chỉ có thể thử một chút. Lâm Viễn Sơn chần chờ một chút, nói chi tiết nói. Cái kia dù sao cũng là tam lưu võ học. Coi như hắn nguyện ý lôi ra Điệp Lãng Trạm giúp Giang Huyền đổi, nhưng nhân gia cũng chưa chắc chịu cho. Cho nên, hắn vẫn chưa khoe khoang khoác lác. Tốt, vậy ta cùng các ngươi cùng đi. Giang Huyền trước đó không dám bước vào Thiên Thủy Thành, đơn giản là bởi vì sợ bị Hỗn Nguyên Võ Quán người nhận ra, gây phiền toái. Nhưng bây giờ, hắn đột phá nhị giai, bộ dáng đại biến, không có cái này lo lắng. Tăng thêm có thu hoạch được tam lưu võ học cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau đó, ba người rời đi lữ điếm, hướng về Thiên Thủy Thành phương hướng mà đi. Thiên Thủy Thành, ta trở về. Đi tới Thiên Thủy Thành đại môn phía trước, Giang Huyền ngẩng đầu nhìn lấy Thiên Thủy Thành bảng hiệu, ánh mắt cảm khái. Một tuần trước, hắn bị Lý Thành Dương một chân đá cho trọng thương, hấp hối, bị làm thành tử thi, dùng xe ba gác kéo ra khỏi Thiên Thủy Thành. Mà bây giờ, hắn về đến rồi, trở lại chỗ cũ, nhưng hắn đã không còn là lúc trước lâu la, mà chính là một tên nhị giai võ giả. Giang Huyền cảm khái một phen, lúc này mới tiếp tục đuổi theo Lâm Viễn Sơn hai người bước chân. Liêu gia đại viện, ngươi tốt, ta tìm Liêu gia gia chủ, Liêu Minh Viễn, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Ta là hắn Cố Giao, Lâm Viễn Sơn. Gặp ba người đi vào Liêu gia đại viện, người gác cổng vốn định xua đuổi, nhưng nghe đến Lâm Viễn Sơn đọc lên tự gia gia chủ tên, tăng thêm hắn tuy nhiên cao tuổi, có thể một đôi mắt vẫn sáng ngời có thần, lộ ra nhưng cũng không phải là thường nhân. Người gác cổng nói một câu chờ một lát, vội vàng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, thì có một vị quản sự chạy chậm tới, cung cung kính kính nên tiếp ba người. Ba vị khách quý, còn thỉnh theo ta rời bước tiếp khách đường. Đuổi theo quản sự bước chân, ba người rất mau tới đến họp khách đường. Lúc này, trong nội đường chủ vị đã ngồi lấy một tên tinh thần phấn chấn lão giả. Ở bên tay trái hắn, còn ngồi lấy một tên thân mang cẩm y liễu, khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử. Lâm lão đệ, đã lâu không gặp, nhanh ngồi nhanh ngồi. Nhìn thấy Lâm Viễn Sơn, Liễu Minh Viễn lúc này cười ha hả, vội vàng bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống. Liễu thần, theo ngươi Lâm gia gia gửi lời thăm hỏi. Nghe được Liễu Minh Viễn, Liễu thần chào hỏi Lâm Viễn Sơn một tiếng. Lâm Viễn Sơn cũng giới thiệu sơ lược Lâm Ý Dĩ cùng Giang Huyền. Lại còn có loại này sự tình. Lâm lão đệ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Liễu gia gia đại nghiệp đại, từ nay về sau, ngươi ngay tại chúng ta cái này Lý An tâm ở. Nghe nói Lâm Viễn Sơn tao ngộ về sau, Liễu Minh Viễn vung tay lên, hào khí vạn trượng nói, cái kia liền đa tạ Liễu lão ca. Bất quá lão ca, ta gặp ngươi tâm tình dường như không tốt. Chẳng lẽ là gần nhất gặp việc khó gì? Tuy nhiên hai người nói chuyện với nhau thật vui, nhưng bằng đối Liễu Minh Viễn hiểu rõ, Lâm Viễn Sơn cũng chú ý tới hắn tâm tình không tốt, không khỏi lên tiếng hỏi ý ai, qua mấy ngày cũng là sản thú. Thần nhi tuy nhiên đạt tới nhị giai nhị trọng, nhưng Liễu gia ta mặt khác mời chào đến hai tên nhị giai võ giả, đều chẳng qua là nhị giai nhất trọng. Lần này săn thú sau đó, ta Liễu gia sản nghiệp, đoán chừng muốn bị dưa phân đi ra hơn phân nửa. Liễu Minh Viễn thở dài một cái. Nơi có người thì có giang hồ. Thiên Thủy Thành mặc dù lớn, nhưng sản nghiệp có hạn. Vì phân chia tốt mỗi người sản nghiệp, các nhà chế định một quy củ. Cái kia chính là hàng năm lúc này, các nhà phái ra một chi ba người săn thú đội ngũ, tiến hành săn thú. Trong đội ngũ mỗi người đều phải là 25 tuổi trở xuống nhị giai võ giả, căn cứ săn thú thành tích, đến một lần nữa phân chia sản nghiệp. Mà hắn Liễu gia năm nay đội ngũ thực lực không mạnh, hắn mới không hăng hài lắm. Đây không phải đúng dịp sao? Vị này đối với ta có ân cứu mạng tiểu huynh đệ, vừa vặn là nhị giai nhị trọng. Liễu lão ca, không bằng để hắn gia nhập các ngươi săn thú đội ngũ thử một chút. Lâm Viễn Sơn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cho Giang Huyền Như một phần việc phải làm. Nghe được Liễu Minh Viễn nâng lên săn thú, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Giang Huyền nhị giai nhị trọng thực lực, không phải là một cái nhân tuyển thích hợp sao? Chờ hắn tại săn thú vì Liễu gia làm ra công hiến, về sau không liền có thể lấy thuận lý thành chương gia nhập Liễu gia. Nhị giai nhị trọng. Trước kia, đối Lâm Viễn Sơn cái này ân nhân cứu mạng, Liễu Minh Viễn vẫn chưa để ở trong lòng. Có thể nghe Lâm Viễn Sơn nói hắn là nhị giai nhị trọng, hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nếu là có hắn gia nhập, tính cả Liễu thần, hắn Liễu gia liền có thể có hai vị nhị giai nhị trọng võ giả. Cái này bao nhiêu có thể giúp Liễu gia tại săn thú lấy được một chút thành tích. Nghe vậy, một bên Liễu thần cũng là mong đợi đứng người lên, nhìn về phía Giang Huyền. Ngươi cũng là nhị giai nhị trọng, có cần phải tới qua mấy chiêu? Hắn đối võ đạo có chút nóng lòng, bình thường cũng thích cùng người giao thủ. Bây giờ biết Giang Huyền cùng chính mình cảnh giới giống nhau, không khỏi hứng thú. Thấy thế, Liễu Minh Viễn vẫn chưa nói cái gì, có để Liễu thần kiểm tra một phen ý nghĩ. Dù sao cũng phải động động tay, mới có thể biết Giang Huyền đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Giang Huyền cũng biết, đây là muốn thăm dò bản lĩnh của hắn. Hắn vì Liễu gia tam lưu võ học mà đến, không biểu hiện ra tương ứng giá trị, Liễu gia chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Sau đó, hắn cũng không nhiều lời, đứng dậy cùng Liễu thần giằng co. Ngươi xuất thủ trước đi. Liễu thần quất ra trong tay trường kiếm, hướng Giang Huyền ra hiệu. Hắn tu luyện chính là Liễu gia tổ truyền tam lưu võ học, Lưu Quang Kiếm. Không chỉ tu vi đạt đến nhị giai nhị trọng, Lưu Quang Kiếm cũng đã đạt tới tiểu thành cấp. Đối phó Giang Huyền, hắn có tự tin. Hảo nghe vậy, Giang Huyền lúc này hẳn là trên mặt cũng có chút chờ mong. Đột phá nhị giai về sau, hắn còn không có cùng người khác động thủ một lần. Bây giờ vừa tốt thừa dịp cùng Liễu thần giao thủ cơ hội, nhìn nhìn chính mình thực lực đạt đến cái gì tầng thứ. Linh Yến Bộ. Khẽ quát một tiếng, Giang Huyền thân hình lôi ra tàn ảnh, cấp tốc hướng Liêu Thần thân cận. Chương 11, độc kế. Lẫn vào Lý gia đội ngũ. Chương 11, độc kế. Lẫn vào Lý gia đội ngũ. Tu vi đột phá nhị giai, đối Giang Huyền tăng lên chính là toàn phương vị. Tăng thêm đại thành cấp Linh Yến Bộ, hắn bây giờ tốc độ càng là vô cùng nhanh chóng. Cận thân đi đến Liêu Thần trước mặt, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Điệp Lãng Trảm. Giang Huyền cũng sẽ không nhân từ cho hắn phản ứng thời gian. Hắn mãnh liệt xuất đao, một đao bộ ra, như mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt áp hướng Liêu Thần. Lúc này, Liêu Thần rốt cục kịp phản ứng, nhưng lại không kịp tránh đi, chỉ có thể giơ lên trong tay kiếm làm ngăn cản, đón đỡ một kích này. Leng keng. Theo một đạo thanh thúy kim qua giao hưởng, Liêu Thần thân ảnh không ngừng lùi lại, cho đến tối lui đến môn hạp chỗ, gót chân chống đỡ môn hạp, cái này thân hình vừa đứng vững. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn lấy vững vàng đứng tại chỗ Giang Huyền. Cùng là nhị giai nhị trọng, hắn lực lượng không khỏi quá mức cường hãn, mà lại tốc độ càng là nhanh đến hắn phản ứng không kịp. Cái này đặc yêu là làm sao làm được? Đại thành cấp thân pháp, còn có đại thành cấp Điệp Lãng Trảm. Lâm lão đệ, ngươi mang tới vị này tiểu huynh đệ, không đơn giản a. Liêu Minh Viễn làm Liêu gia gia chủ, có nhị giai thất trọng tu vi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Huyền bất phàm. Nhị giai nhị trọng tốc độ, tăng thêm đại thành cấp thân pháp gia trì, liền xem như nhị giai tam trọng võ giả sợ là cũng phản ứng không kịp. Huống chi là Liêu Thần. Đồng thời, thì liền Lâm gia tuyệt học Điệp Lãng Trảm, hắn đều đã đại thành. Đây chính là một môn đại thành cấp đao pháp. Cho nên, một đao này uy lực, căn bản không phải Liêu Thần có thể đỡ nổi. Nghĩ như vậy, hắn trên mặt hiện lên nồng hậu dày đặc ý cười. Lâm Viễn Sơn lúc này, thật đúng là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Giang Huyền thực lực đều đủ để sánh vai nhị giai tam trọng. Có hắn gia nhập Liêu gia săn thú đội ngũ, tuyệt đối là đưa than khi có tuyết. Liêu Minh Viễn trong lòng mừng rỡ đồng thời, Lâm Viễn Sơn trong lòng rung động, càng là tột đỉnh. Hắn rõ ràng nhớ đến, Giang Huyền môn này Điệp Lãng Trảm là tối hôm qua vừa học. Nói cách khác, hắn chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền đem môn này Tam Lưu võ học học đến đại thành. Chết không được, chỉ là một đêm thời gian, hắn thì theo nhất giai cửu trọng đột phá đến nhị giai nhị trọng. Người bình thường một năm có thể đem một môn Tam Lưu võ học luyện đến đại thành, đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Giang Huyền lại chỉ dùng một buổi tối. Đây quả thực là quái vật. Đương nhiên, những thứ này Lâm Viễn Sơn vẫn chưa nói ra, chỉ là tại trong lòng suy nghĩ. Giang Huyền, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Liêu gia săn thú đội ngũ? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, điều kiện ngươi một mực mở. Liêu Minh Viễn đã nhìn ra Giang Huyền thực lực, bởi vậy hắn không ngừng chiến đấu, bị vội hướng Giang Huyền hỏi. Ta muốn đọc qua quý phủ Tam Lưu võ học, không biết có thể? Đương nhiên có thể. Liêu Minh Viễn không mang theo do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Tam Lưu võ học làm vì gia tộc mệnh căn tử, chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Nhưng Giang Huyền bằng chứng ấy tuổi, có thể có tu vi như vậy, thành tựu tương lai khẳng định bất phàm. Dùng Tam Lưu võ học ra bán hắn một cái nhân tình, đối Liêu gia mà nói, tuyệt đối không lỗ. Đúng rồi, Hôn Nguyên võ quán Lý Thành Dương sẽ hay không tham dự săn thú? Đột nhiên, Giang Huyền nhớ tới Lý Thành Dương, hướng Liêu Minh Viễn dò hỏi. Hắn nhớ đến nghe võ quán người nói qua, Lý Thành Dương có vẻ như thì xuất từ nội thành một gia đình, thân phận tôn quý, hắn khẳng định sẽ tham gia a. Làm Lý gia trưởng tử, Lý Thành Dương vốn là nội thành đệ nhất thiên kiêu, bái nhập Hôn Nguyên võ quán về sau, thực lực càng tiến một bước, đạt đến nhị giai tứ trọng. Lần này săn thú, khẳng định là hắn Lý gia cầm xuống đệ nhất. Không đợi Liêu Minh Viễn mở miệng, Liêu Thần liền lên tiếng nói ra, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt không cam lòng. Lý Thành Dương đạt tới nhị giai tứ trọng rồi. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi nhíu mày, có điều rất nhanh giãn ra. Chỉ cần mình đạt được Liêu gia Tam Lưu võ học, hẳn là có thể đột phá đến nhị giai tam trọng. Vừa mới cùng Liêu Thần đối chiến, để hắn đối mình bây giờ thực lực có nhận biết. Bằng vào một thân đại thành cấp võ học, đồng cấp đối chiến, hắn khẳng định là vô địch tồn tại. Cho dù vượt nhất trọng tiểu cảnh giới, cũng chưa chắc không thể giết Lý Thành Dương. Bất quá, Liêu Thần đối Lý Thành Dương có vẻ như có chút tâm tình. Nói đúng ra, tựa hồ là đối Lý gia có cảm xúc. Theo Lý Thành Dương gia nhập Hôn Nguyên võ quán, bây giờ Lý gia thế lực càng thêm lớn mạnh. Liêu gia ta cùng cái khác gia tộc không ít sản nghiệp đều bị Lý gia từng bước xâm chiếm. Cho nên, bất luận săn thú bài danh như thế nào, sản nghiệp của chúng ta đều sẽ bị Lý gia chia cắt mạng lớn. Chú ý tới Giang Huyền thần sắc biến hóa, Liêu Minh Viễn thở dài, bổ sung nói ra: "Ta như tại săn thú bên trong giết Lý Thành Dương, sẽ đối với Liêu gia có ảnh hưởng sao?" Giết Lý Thành Dương? Nghe vậy, Liêu Minh Viễn cùng Liêu Thần đồng loạt nhìn về phía Giang Huyền, mang theo chấn kinh chi sắc. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai chứ?" Liêu Minh Viễn phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Lý Thành Dương thế nhưng là Lý gia trưởng tử. Bây giờ lại nhiều một tầng Hỗn Nguyên võ quán thân truyền đệ tử thân phận, giết hắn chỗ phải chịu, thế nhưng là hai đại thế lực nộ hỏa. Ta không có nói sai, ta cùng Lý Thành Dương ở giữa không đội trời chung. Giang Huyền chém đinh chặt sắt mà nói. Lý Thành Dương miệt thị hắn, còn có cái kia lệnh hắn trọng thương ốm sắp chết một chân, hắn nhưng là còn nhớ tinh tường. Nếu không phải giác tỉnh hệ thống, hắn sớm đã chết tại cái kia một ngày. Bởi vậy, thù này hắn không phải báo không thể, mà tại đối săn thú có hiểu biết về sau, hắn lúc này ý thức được đây là giết Lý Thành Dương cơ hội tuyệt hảo. Săn thú tại Thiên Thủy Thành bên ngoài tiến hành, đến lúc đó các nhà đội ngũ đều muốn đi đến ngoài thành, tiến nhập bãi săn bên trong đi săn, mà các nhà cao thủ đều chỉ có thể ở bãi săn bên ngoài lặng chờ kết quả. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Gặp Giang Huyền không giống như đang nói láo, Liêu Minh Viễn trầm ngâm rất lâu rồi mới lên tiếng. Hiện tại Lý Thành Dương làm Trần Phương Hồng thân truyền đệ tử, ngươi như giết hắn, Trần Phương Hồng vị này tam giai võ giả nổ hỏa, không phải chúng ta Liễu gia có thể tiếp nhận. Nhưng ta có một ý kiến, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Bây giờ Lý gia như mặt trời giữa trưa, chính là bởi vì Lý Thành Dương thành Trần Phương Hồng thân truyền đệ tử. Muốn là Lý Thành Dương chết rồi, không thể nghi ngờ có thể ngăn chặn lại Lý gia tình thế, đối Liêu gia trăm lợi mà không có một hại. Gặp Giang Huyền đối Lý Thành Dương hận ý thâm hậu như thế, Liễu Minh Viễn khó tránh khỏi động tâm tư. Liêu gia chủ ngươi cứ nói đừng ngại. Nghe được Giang Huyền mở miệng, Liễu Minh Viễn lúc này mới tiếp tục nói: Ngươi muốn trà trộn vào săn thú, nhất định phải gia nhập cái khác gia tộc săn thú đội ngũ. Nhưng vô luận ngươi gia nhập người nào đội ngũ, giết Lý Thành Dương, Lý gia cùng Hỗn Nguyên Võ Quán nộ hỏa đều sẽ tai họa bọn hắn. Ta kiến nghị là, ngươi đi gia nhập Lý gia đội ngũ. Theo ta được biết, Lý gia đội ngũ bây giờ còn đang nhận người. Lấy tiểu huynh đệ ngươi thực lực, lẫn vào trong đó không khó lắm. Nghe được Liễu Minh Viễn, Giang Huyền ánh mắt nhất thời sáng lên. Trà trộn vào Lý gia đội ngũ giết Lý Thành Dương, còn có cái gì so đây càng có thể trả thù đối phương? Mà lại, Lý gia cùng Liễu gia một dạng, cũng là nắm giữ Tam Lưu Võ Học gia tộc. Nói không chừng, chính mình còn có thể lại đến một môn Tam Lưu Võ Học. Dạng này đối phó Lý Thành Dương, không thể nghi ngờ có nắm chắc hơn. Đa tạ Liễu gia chủ đề điểm. Càng nghĩ, Giang Huyền lại càng thấy đến Liễu Minh Viễn kế hoạch rất là độc ác, không khỏi hướng hắn nói lời cảm tạ một tiếng. Tiểu huynh đệ như có thể giết Lý Thành Dương, đó cũng là giúp ta Liễu gia đại ân, ta đương nhiên là có thể giúp thì giúp. Ta vì Lâm lão đệ bày tiệc mời khách, cố ý chuẩn bị một bàn thịt rượu. Không bằng dạng này, tiểu huynh đệ ngươi ăn rồi về sau, lại tiến về Lý gia, như thế nào? Giang Huyền gật đầu đáp ứng. Liễu Minh Viễn cũng bắt chuyện Liễu Thần đi xuống, chuẩn bị đồ ăn. Sau đó, hắn mới từ trong vạt áo lấy ra một cái túi nhỏ, xuất ra một môn võ học sách, chính là Liễu gia tuyệt học, Lưu Quang Kiếm. Chỉ bất quá, Giang Huyền ánh mắt cũng là bị Liễu Minh Viễn trong tay cái túi nhỏ hấp dẫn. Cái này cái túi nhỏ có điều hắn nửa bàn tay lớn nhỏ, lại có thể lấy ra một bản bàn tay lớn võ học sách, thực sự không thể tưởng tượng. Đây là càn khôn túi. Đừng nhìn nó nhỏ nhắn, kỳ thật nội bộ có khác càn khôn, có thể thu nạp không ít vật phẩm. Liễu Minh Viễn giới thiệu sơ lược một chút. Giang Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không có nói thêm cái gì, lúc này tiếp nhận Liễu Minh Viễn đưa tới sách, bắt đầu lật xem. Trà cơm no đủ về sau, hắn cái này mới rời khỏi Liễu gia, hướng về Lý gia mà đi. Chương 12, tuyển bạn. Lấy 1 đi 3. Chương 12, tuyển bạn. Lấy 1 đi 3. Ta là tới tham gia săn thú đội ngũ tuyển bạn. Cầm lấy Liễu gia chuẩn bị xong chiêu hiền bố cáo, Giang Huyền đi vào Lý gia đại viện. Xin chờ một chút. Nhìn đến Giang Huyền trong tay bố cáo, người gác cổng không dám thất lễ, vội vàng chạy vào viện bên trong. Dám tới tham gia tuyển bạn, đều là nhị giai võ giả, hắn có thể đắc tội không nổi. Rất nhanh, Lý gia quản sự thì nện bước nhanh chân đi đến, nên đón Giang Huyền. Thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Cần ngài làm đơn giản chắc thí cùng đăng ký. Đem Giang Huyền dẫn tới diễn võ trường, Lý gia quản sự mở miệng nói ra. Nói là chắc thí, nhưng bất quá chỉ là đơn cử tạ đá. Nghĩa minh Giang Huyền có 2000 cân khí lực, đích thật là nhị giai võ giả về sau. Lý gia quản sự đăng ký xong, liền dẫn hắn đi vào một gian phòng trọ. Thiếu hiệp, lại tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Rõ ràng ngày sáng sớm sẽ có chuyên gia đến đây chỉ dẫn, mang ngươi đến trong diễn võ trường tiến hành tuyển bạn. Lý gia quản sự cung kính đem Giang Huyền mời đến phòng trọ. Vì đó khép lại cửa phòng về sau, lúc này mới rời đi. Thế mà dễ dàng như vậy thì trà trộn vào tới. Nhìn đến Lý gia quản sự đi xa, Giang Huyền không khỏi đích nói thầm một câu. Bất quá, cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Cho dù tại Thiên Thủy Thành, nhị giai võ giả đều coi là nhất phương cao thủ, càng không cần nói một vị tuổi trẻ nhị giai võ giả. Cái này vốn là hàng hiếm, sau lưng cảnh sàng lọc phương diện, tự cũng sẽ không quá nghiêm khắc lệ, chỉ cần bối cảnh sạch sẽ là đủ. Bởi vậy, Giang Huyền cũng không nghĩ nhiều, đơn giản thu thập một chút, hắn liền ôm lấy bội đao, tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, đợi Giang Huyền theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại, một cỗ to lớn kiếm pháp ký ức liền tràn vào hắn não hải. Đây cũng là theo Liễu gia có được Tam Lưu Võ Học, Lưu Quang Kiếm nội dung. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí lực lại chọn bện tăng trưởng 1000 cân, đạt đến 4000 cân. Cái này cho thấy, hắn đã đột phá nhị giai tam trọng. Mở ra hệ thống mặt bảng về sau, trong đó hiện ra tin tức không ra hắn sở liệu. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai tam trọng Lưu Quang Kiếm đại thành điệp lãng trảm đại thành bất nhập Lưu Võ Học đã xếp chồng Lý Thành Dương làm Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tiêu, bây giờ tu vi đạt tới nhị giai tứ trọng. Ta chỉ so với hắn thấp nhất trọng tiểu cảnh giới. Dạng này thực lực, tại Thiên Thủy Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là đỉnh phong. Thông qua tuyển bạt trà trộn vào Lý gia đội ngũ, nên là 10 phần chắc chín. Cảm thụ được thể nội 4000 cân cự lực, Giang Huyền càng phát ra tự tin. Rất nhanh, cửa phòng của hắn liền bị gõ vang, quản sự thanh âm theo ngoại truyền tới. Thiếu hiệp, nhanh đến tuyển bạt thời điểm. Tới. Giang Huyền lên tiếng, lúc này đẩy cửa phòng ra, đi theo quản sự đi tới diễn võ trường. Quản sự, tham dự tuyển bạt đều có người nào? Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Tuy nhiên đạt tới nhị giai tam trọng, Giang Huyền đối chính mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng hắn nhiều nắm giữ chút tin tức trung quy là tốt. Bởi vậy, hắn bắn ra một lượng bạc, bay đến quản sự trong tay. Nguyên bản trầm mặc không nói, quản sự ánh mắt sáng lên, bất động thanh sắc nhận lấy ngân lượng, mở miệng nói ra: "Thiếu hiệp, lần này tham dự ta Lý gia săn thú tuyển bạn, còn có 3 người. 3 người này đều là trong thành võ quán hạch tâm đệ tử. Một người trong đó là nhị giai nhị trọng, hai người khác đều là nhị giai nhất trọng." Thì cái này, Giang Huyền sau khi nghe xong, lúc này không để bụng. Hắn còn nghĩ đến, sẽ có hay không có nhị giai tam trọng đối thủ. Chỉ là nếu như vậy, thì tính toán 3 người bọn hắn cùng tiến lên, đều không phải mình chi địch. Giang Huyền trong lòng có chủ ý, ra vẻ tiêu căng nói: "Thì cái này chút trình độ, bằng vào ta nhị giai tam trọng thực lực, tiến nhập đội ngũ, tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Nhị giai tam trọng, Giang Huyền mà nói bị quản sự nghe vào trong tai. Cùng lúc đó, hai người cũng đã tới diễn võ trường. Lúc này, diễn võ trường chung quanh lôi đài đã đứng ba người. Bọn hắn đánh giá Giang Huyền, trong ánh mắt lẫn nhau mang theo địch ý. Dù sao, Lý gia săn thú đội ngũ danh ngạch chỉ có một cái, mà lần này săn thú trong đội ngũ có Lý gia đại thiếu gia Lý Thành Dương vị này nhị giai tứ trọng võ giả tại, cầm xuống săn thú đệ nhất có thể nói vô cùng đơn giản. Tăng thêm Lý gia cho ra thủ lao thế nhưng là không ít, dạng này công việc béo bở, tự nhiên không người nào nguyện ý chắp tay nhường cho. Giang Huyền cũng không để ý bọn hắn ánh mắt, một mặt lạnh nhạt. Đợi không lâu, một tên không giận mà uy trung niên nam tử, lúc này tại mọi người chen chúc xuống tới đến diễn võ trường. Hắn tướng mạo cùng Lý Thành Dương giống nhau đến mấy phần. Tại chủ vị tọa hạ về sau, liền nhìn về phía Giang Huyền bốn người, tiếng như trung lớn. Bốn vị thiếu hiệp, ta là Lý gia gia chủ, Lý Thiên Long. Nhận được mấy cái vị thiếu hiệp cất nhắc, đến tham dự ta Lý gia lần này tuyển bạn. Nhưng danh ngạch có hạn, ta Lý gia săn thú danh ngạch chỉ còn lại có một người. Hôm nay trận này tuyển bạn, chúng ta đem lấy 2-2 đối chiến phương thức, thẳng đến quyết ra sau cùng người thắng. Lý Thiên Long tuyên bố xong quy tắc, vừa muốn bắt đầu rút thăm tuyển người. Nhưng vào lúc này, Giang Huyền lại là đứng dậy. Lý gia chủ, 2-2 đối chiến, quá mức lãng phí thời gian. Cùng dạng này, không bằng một mình ta độc chiến bọn hắn ba người, dạng này hiệu suất càng cao chút. Nghe được Giang Huyền, còn lại ba người hào hào lộ ra không cam lòng chi sắc. Giang Huyền nói muốn lấy 1-3, không thể nghi ngờ là căn bản không có đem bọn hắn ba người để vào mắt. Bọn hắn tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới nhị giai, đều có chính mình ngạo khí. Giang Huyền lời này, không thể nghi ngờ để bọn hắn trong lòng đột vụt bốc hỏa. Lý Thiên Long nghe vậy, cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy Giang Huyền có chút thật ngu cuồng. Lúc này thời điểm, một bên quản sự không khỏi tiến đến Lý Thiên Long bên hai, thấp giọng nói: "Gia chủ, người này tên là Giang Huyền, là bốn người bên trong duy nhất một vị nhị giai tam trọng." Nhị giai tam trọng, chỉ so với Thành Dương thấp nhất trọng tiểu cảnh giới. Nghe vậy, Lý Thiên Long lúc này hai mắt tỏa sáng, mi đầu một lần nữa giãn ra. Đã Giang thiếu hiệp nói như vậy, vậy liền ấn Giang thiếu hiệp hợp ý đi. Không biết ba vị ý như thế nào. Lý Thiên Long đáp ứng Giang Huyền, lập tức nhìn về phía ba người khác. Ba người hào hào gật đầu. Bọn hắn tự nhiên chú ý tới Lý Thiên Long thần sắc biến hóa, biết Giang Huyền hẳn là có chút thực lực. Không phải vậy, Lý Thiên Long cũng sẽ không đáp ứng hắn như thế cuồng vọng hành động. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ba người. Giang Huyền mạnh hơn, có thể có bọn hắn ba người cường sao? Muốn đến nơi này, ba người lúc này nhảy lên lôi đài. Giang Huyền thì là theo sát phía sau, cùng tiến lên. Ra sân về sau, trung gian tên kia cầm đao nam tử khẽ quát một tiếng, nhất thời chính diện hướng Giang Huyền phóng đi. Hai gã khác nam tử cầm kiếm thì là hướng Giang Huyền hai bên mà đi. Bọn hắn hiện lên bao bọc chi thế, ao ao hướng Giang Huyền kịch liệt triển khai thế công. Linh Yến Bộ. Giang Huyền thi triển Linh Yến Bộ, nhất thời lôi ra một đạo tàn ảnh. Chỉ là mấy hơi thở công phu, thì giết tới cầm đao nam tử trước mặt. Điệp Lãng Trảm. Không đợi cầm đao nam tử kịp phản ứng, hắn lúc này vung ra một đao, thế công sắc bén. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cầm đao nam tử chỉ có thể nâng đao bảo vệ chính mình, ý đồ ngăn trở một đao kia. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Giang Huyền lực lượng. Đột phá đến nhị giai tam trọng, Giang Huyền một thân khí lực đã đạt 4000 cân. Lại thêm đại thành cấp Điệp Lãng Trảm uy lực. Đao phong va nhau, cầm đao nam tử trong nháy mắt cảm nhận được thân đao truyền đến khí lực, ánh mắt co rụt lại. Thân ảnh trực tiếp như đạn tháo, bị đánh bay ra lôi đài. Thấy thế, trên đài hai gã khác nam tử cũng không khỏi sửng sợ. Cầm đao nam tử tu vi thế nhưng là nhị giai nhị trọng. Tại Giang Huyền trước mặt, vậy mà đều không phải một chiêu chi địch. Vậy bọn hắn làm sao có thể là Giang Huyền đối thủ? Không ra bọn hắn sở liệu, Giang Huyền thi triển Linh Yến Bộ, bắt trước làm theo, giết tới bọn hắn trước mặt. Thậm chí ngay cả Điệp Lãng Trảm đều không có sử dụng. Dùng lưỡi dao tại hai tên nam tử trên thân quét một cái, liền đem hai tên nam tử quét bay ra lôi đài. Thời gian mấy mắt, trên đài cũng chỉ còn lại có Giang Huyền một người. Nhìn lấy cái này một màn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lấy 1-3, vẹn vẹn mấy cái đối mặt công phu, liền đem ba vị nhị giai võ giả đánh bại. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Tại trường tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 13, hai môn tam lưu võ học. Gặp mặt. Chương 13, hai môn tam lưu võ học. Gặp mặt. Tốt, tốt, tốt. Qua thật lâu, Lý Thiên Long dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn liên tục phát ra 3 tiếng gọi tốt, đi đầu vỗ tay lên. Giang Huyền biểu hiện thật sự là để hắn kinh hỉ. Lấy hắn nhãn lực, hắn tự nhiên nhìn ra được, Giang Huyền thi triển Linh Yến Bộ cùng Điệp Lãng Trảm đều đã đạt đến đại thành cấp, lại thêm nhị giai tam trọng tu vi. Giang Huyền chiến lực có thể nói không thua Lý Thành Dương. Nếu là có hắn gia nhập, bọn hắn Lý gia săn thú đội ngũ tuyệt đối là lần này săn thú bên trong tối cường đội ngũ, tương đương với cho đệ nhất vị trí, lại lên nhất trọng bảo hiểm. Đồng thời, hắn còn nghĩ đến càng xa. Lấy Giang Huyền biểu hiện ra thiên tư, ngày sau thành tựu tuyệt đối bất phàm. Nếu có thể đem hắn mời chào tiến Lý gia, sau này tuyệt đối có thể trở thành Lý Thành Dương trợ thủ đắc lực. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Long lúc này nhìn về phía Giang Huyền. Giang thiếu hiệp, ngươi nhưng có ý trở thành ta Lý gia khách khanh. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Lý gia, ta cam đoan đưa cho ngươi đãi ngộ tuyệt đối là phong phú nhất. Ta có thể hứa hẹn ngươi mỗi tháng 100 lượng thưởng bạc, cùng mỗi tháng 4 lần đại dược dự bổ. Nghe được Lý Thiên Long, tại trường không ít người đều sợ ngây người. Mỗi tháng 100 lượng thưởng bạc. Phải biết, phổ thông gia đình bất an một điểm, một tháng phí tổn cũng liền một lượng bạc. Mà Lý Thiên Long trực tiếp một tháng cho Giang Huyền 100 lượng. Đồng thời, còn có mỗi tháng 4 lần đại dược dự bổ. Người bình thường luyện võ, ngoại trừ luyện bên ngoài, càng quan trọng hơn là bổ. Luyện võ là tiêu hao sau đó, lại thông qua đồ ăn bổ dược bổ trợ phương thức, tăng trưởng tu vi. Một lần đại dược dự bổ, không sai biệt lắm có thể đến 10 lần khổ tu. Có thể nói, Lý Thiên Long vì mời chào Giang Huyền, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vậy, bị Giang Huyền đánh bại cái kia ba tên nhị giai võ giả sau khi nghe được, đều hận không thể chính mình là Giang Huyền, muốn thay hắn đáp ứng. Cho dù là đối bọn hắn mà nói, đại dược dược bổ cũng đều là hiếm có hảo đồ vật. Huống chi vẫn là một tháng bốn lần. Nghe được Lý Thiên Long, Giang Huyền đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Long vậy mà lại mời chào chính mình. Hắn chỉ là nghĩ gia nhập Lý gia đội ngũ, lẫn vào săn thú, dễ giết Lý Thành Dương mà thôi a bất quá, hắn trong nháy mắt ý thức được, đó là cái bản điều kiện hảo cơ hội. Bởi vậy, hắn mở miệng nói ra, "Lý gia chủ, muốn ta gia nhập Lý gia có thể. Có điều, ta có một cái điều kiện." Giang thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Nghe được Giang Huyền, Lý Thiên Long lên tiếng. Hắn đương nhiên biết, Giang Huyền loại này thiên tiêu không tốt mời chào. Nhưng, một vị cùng Lý Thành Dương tuổi tác tương tự, chiến lược tương cận thiên tiêu, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cái kia cũng đáng được mời chào xuống tới. "Ta muốn một môn Tam Lưu võ học." Giang Huyền mở ra chính mình điều kiện. So với ngân lượng, đại dược, hắn càng cần hơn võ học. Có thuần thục độ hệ thống tại, chỉ cần có thể thu hoạch được võ học, là hắn có thể để thăng thực lực. Mà nghe được hắn, tại trường cái khác người lảo đảo xôn xao. Tam Lưu võ học, hắn thật là dám muốn a. Đúng vậy a, Tam Lưu võ học mặc kệ đối nhà kia tới nói, đều là bất truyền chi bí. Cái này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Nghe được Giang Huyền, tất cả mọi người cảm thấy hắn khẩu vị thực sự quá lớn, Lý Thiên Long không có khả năng đáp ứng. Nhưng kết quả lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hảo Giang thiếu hiệp, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Lý gia, đừng nói một môn Tam Lưu võ học, ta Lý gia hai môn Tam Lưu võ học đều có thể giảng dạy cho ngươi. Lý Thiên Long sảng khoái đồng ý tại hắn trong lòng, hai môn Tam Lưu võ học giá trị kỳ thật còn không bằng hắn cho Giang Huyền mở một tháng đồng lộng. Dù sao võ học là cần luyện ra được, so sánh võ học càng quan trọng hơn là chuyên cần luyện cùng dược bổ. Không có hai thứ này, chỉ có võ học, căn bản khó có thể lấy được thành tích. Cho nên đã Giang Huyền muốn, vậy hắn thì cho, còn một chút cho hai môn, cũng không tin hắn không động tâm. Lý gia vậy mà có hai môn Tam Lưu võ học. Lý Thiên Long đoán không sai. Nghe được hắn về sau, Giang Huyền hoàn toàn chính xác quyết tâm động. Sau đó hắn không chút do dự đáp ứng Lý Thiên Long. Đã như vậy, từ nay về sau, ta chính là Lý gia một thành viên. Giang Huyền chắp tay hành lễ, nhưng tâm căn bản không có coi ra gì. Chờ hắn giết Lý Thành Dương, bất luận là Lý gia vẫn là Hôn Nguyên võ quán, khẳng định đều sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ muốn giết mình, còn làm cái gì khách khanh? Tốt, tốt. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Giang khách khanh, còn thỉnh theo ta rời bước. Nhìn lấy Giang Huyền cứ như vậy cùng Lý Thiên Long đi tại một khối, rời đi diễn võ trường. Tại trường cái khác người ảo ảo mắt trợn tròn. Cái gì? Lý gia chủ không chỉ có đáp ứng thỉnh cầu của hắn, còn nhiều cho hắn một môn Tam Lưu võ học. Tiểu tử này bất khí, thật sự là tốt không biên giới. Nhìn lấy Giang Huyền cùng Lý Thiên Long đi xa bóng lưng, mọi người ngoại trừ ghen ghét bên ngoài, vẫn là ghen ghét. Không bao lâu, một chỗ trong biệt viện. Giang Huyền, từ nay về sau, chỗ này biệt viện liền là của ngươi chỗ ở. Ba ngày nay, ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi thật tốt. Ba ngày sau, cũng là săn thú chính thức bắt đầu thời gian. Đến lúc đó, ta đem mang theo quyển tử cùng ta chất nhi, cùng ngươi cùng nhau đi tới ngoài thành tham gia săn thú. Săn thú về sau, có cơ hội, ta xem một chút có thể hay không để cho quyển tử thay dẫn tiến, để ngươi gia nhập Hôn Nguyên võ quán, tu hành càng cao tầng thứ võ học. Lý Thiên Long trả lại Giang Huyền vẽ lên cái bánh. Nghe nói như thế, Giang Huyền không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Dẫn tiến ta gia nhập Hôn Nguyên võ quán, ta nhưng chính là bị ngươi nhi tử đá ra Hôn Nguyên võ quán. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Huyền trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, mà vì để Giang Huyền an tâm. Trước khi đi, Lý Thiên Long đem hai môn Tam Lưu võ học giao cho Giang Huyền, để hắn chậm rãi quan sát, mới rời khỏi chỗ này biệt viện. Tra trộn vào Lý gia đội ngũ, so ta tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi được nhiều a. Lý Thiên Long rời đi về sau, Giang Huyền không khỏi cảm khái một tiếng. Bất quá cũng có thể minh bạch nguyên do. Tại chính mình cái này tuổi tác, có thể đạt tới nhị giai tam trọng, đã là thiên thủy thành bên trong kiệt xuất. Nếu như là cái khác gia tộc bồi dưỡng ra được nhân tài, tự nhiên không có khả năng để hắn gia nhập Lý gia săn thú đội ngũ. Lý Thiên Long căn bản không có hoài nghi, Giang Huyền là có ý khác. Giang Huyền cũng không nghĩ nhiều, xem xét lên Lý Thiên Long lưu lại hai bản võ học sách, ánh mắt sáng lên. Thế mà còn có một môn tân pháp. Lý Thiên Long đưa cho hai môn Tam Lưu võ học, theo thứ tự là Liệt Dương Trưởng, Kinh Hồng Bộ. Trong đó, Kinh Hồng Bộ làm Tam Lưu thân pháp, so với Bất Nhập Lưu Linh Yến Bộ uy lực thế nhưng là mạnh hơn một đoạn. Nếu có thể nắm giữ, đối Giang Huyền mà nói, cũng là như hổ thêm cánh. Muốn đến nơi này, hắn lúc này nghiêm túc lật lên xem cái này hai môn võ học tới. Không bao lâu, màn đêm buông xuống. Nội thành một gian tiểu lâu bên trong. Giang thiếu hiệp, cái này ly ta kính ngươi. Chúc mừng ngươi thuận lợi lẫn vào Lý gia đội ngũ bên trong. Ngươi nếu thật có thể giết Lý Thành Dương, đó chính là chúng ta Liễu gia đại ân nhân. Liễu Minh Viễn giơ ly rượu lên, đối với Giang Huyền uống một hơi cạn sạch. Bây giờ, săn thú còn chưa bắt đầu, nhưng Lý gia ỷ vào Hôn Nguyên võ quán thế, đã bắt đầu từng bước xâm chiếm cái khác gia tộc sản nghiệp. Hắn Liễu gia một đám sản nghiệp cũng ở trong đó. Chờ Lý Thành Dương lấy được săn thú đệ nhất, Lý gia sẽ chỉ càng thêm phách lối. Bởi vậy, Giang Huyền nếu có thể thành công đánh giết Lý Thành Dương, đem đối Lý gia tạo thành đả kích nặng nề. Đối với hắn Liễu gia có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Liễu gia chủ cất nhắc. Giang Huyền lấy trà thay rượu đáp lễ, lặng chờ ở dưới. Hắn biết, Liễu Minh Viễn gọi hắn đi ra, tuyệt đối không phải đơn giản chúc mừng đơn giản như vậy, cũng không ra hắn sở liệu. Hàn Huyên sau đó, Liễu Minh Viễn lúc này theo cản khôn túi bên trong tay lấy ra xếp chồng sau địa đồ, cùng một thanh trường đao. Chương 14, vạn sự sẵn sàng, thời gian đã đến, chỉ đợi giết Lý Thành Dương. Chương 14, vạn sự sẵn sàng, thời gian đã đến, chỉ đợi giết Lý Thành Dương. Đây là Lạc Vân Sơn mạch địa đồ. Trong đó, ta cho ngươi quy hoạch một đầu đường chạy trốn. Bất luận ngươi là có hay không có thể giết được Lý Thành Dương, đều có thể thông qua con đường này, trốn đến Phụ Dương Thành. Tại tới gần Thiên Thủy Thành ba tòa thành trì bên trong, Phụ Dương Thành khoảng cách vừa phải. Mà lại, đây là một đầu giã đường, Lý gia cùng Hỗn Nguyên Võ quán trong thời gian ngắn khó có thể tìm tới tung tích của ngươi. Nghe được Liễu Minh Viễn, Giang Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lạc Vân Sơn mạch chính là lần này săn thú địa điểm. Hắn nguyên bản thì đang suy tư, giết Lý Thành Dương về sau, muốn làm sao theo Lạc Vân Sơn mạch thoát thân. Liễu Minh Viễn phần này địa đồ, tới có thể chính là thời điểm. Nhìn đến Giang Huyền bộ dáng này, Liễu Minh Viễn nhất thời cười một tiếng, tiếp lấy giới thiệu trong tay trường đao. Cái này chôi đao là Liễu gia ta bảo khố bên trong một thanh nhất giai binh khí, tên là Hàn Thiết đao. Lấy một loại chân quý hàn thiết khoáng chế tạo thành, vô cùng sắc bén, liền xem như tu luyện phòng ngự võ học võ giả, cũng khó có thể ngăn cản. Có cái này chôi đao tại, ngươi cầm xuống Lý Thành Dương thì càng không là vấn đề. Liễu Minh Viễn tự nhiên hy vọng Giang Huyền có thể giết Lý Thành Dương. Nhưng, đối phương dù sao cũng là nhị giai tứ trọng, vẫn là Trần Phương Hồng Thu thân truyền, thực lực không thể khinh thường. Cho nên, hắn cố ý theo bảo khố bên trong chọn lựa cây đao này, coi như chỉ có thể để Giang Huyền nhiều một thành phần thắng, cái kia cũng là hảo sự. Nhất giai binh khí. Nghe nói như thế, Giang Huyền trước mắt càng là sáng lên. Thế gian binh khí, cùng võ giả cấp độ phân chia nhất trí, từ thấp đến cao chia làm nhất đến cửu giai. Liền xem như bình thường nhất giai binh khí, cũng phi phàm binh lợi khí có thể so sánh, làm cho võ giả chiến lực để thăng một đoạn. Hắn tiếp nhận Hàn Thiết đao, đưa thay sờ sờ thân đao, chỉ cảm thấy vào tay một trận lạnh buốt. Lập tức, hắn đem thân đao nhắm ngay cánh tay của mình ra thịt, thoáng dùng lực. Cho dù là đại thành cấp thiết bố sam, cũng ngăn không được cái này trôi đao sắc bén, lệnh hắn ra thịt hiện ra một đạo tơ máu. Hàn Thiết đao trình độ sắc bén, viễn siêu hắn ban đầu cái kia thanh. Quả thật là một thanh hảo đao. Đa tạ Liễu gia chủ. Địa đồ cùng Hàn Thiết đao, đối bây giờ Giang Huyền mà nói, đều có thể xứng tác dụng lớn. Bởi vậy, hắn không khỏi hướng Liễu Minh Viễn nói lời cảm tạ một tiếng. Tiểu huynh đệ không cần nhiều lời. Ba ngày sau, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, hai người đụng phải một chén, lúc này mới mỗi người tách rời. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Lý gia trong biệt viện. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai tứ trọng liệt dương trưởng đại thành cấp kinh hồng bộ đại thành cấp lưu quang kiếm đại thành cấp điệp lãng trạm đại thành cấp bất nhập lưu võ học đã xếp chồng tại hệ thống đem liệt dương trưởng cùng kinh hồng bộ đề thăng đến đại thành cấp sau. Giang Huyền cảnh giới cũng tăng lên tới nhị giai tứ trọng, cùng Lý Thành Dương một cảnh giới. Cảm thụ được thể nội mênh mông 5000 cân khí lực, Giang Huyền đem Hàn Thiết đao treo đến bên hông, đem Liễu Minh Viễn cho địa đồ thả đến trước ngực và áo. Lúc này mới nhìn về phía đồng kính bên trong chính mình. Trong kính, thiếu niên thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, nhất là một đôi sâu thẳm ánh mắt, trong đó tràn ngập lăng liệt sát ý, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, thời gian đã đến. Lý Thành Dương, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thu liễm trên thân sát ý, Giang Huyền vừa rồi đạp ra khỏi cửa phòng. Đúng lúc liền đụng phải đến đây tìm hắn Lý Thiên Long. Giang Huyền, vừa tốt, ta đang muốn tìm ngươi đây. Đi theo ta. Nhìn đến Giang Huyền, Lý Thiên Long lúc này hiện lộ ý cười, dẫn hắn lên một cố lặng chờ trước cửa xe ngựa. Lúc này, trên xe ngựa đã ngồi lấy hai vị tuổi trẻ nam tử. Một tên nam tử trong đó thân mang huyền bào, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lại lộ ra một cô cao cao tại thượng chi ý một lên đến, liền hấp dẫn Giang Huyền ánh mắt. Bởi vì hắn chính là Lý Thành Dương. Vừa nhìn thấy hắn, Giang Huyền tim liền phảng phất đau, lúc trước một cước kia mang tới đau đớn giống như lại xuất hiện. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ sắc ý, nhưng rất nhanh liền bị hắn khắc chế. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Trên xe ba người vẫn chưa chú ý tới Giang Huyền dị thường. Thành Dương, Tử Tuấn, vị này cũng là ta và các ngươi nói qua Giang khách khanh, Giang Huyền. Lý Thiên Long trước hướng hai người giới thiệu Giang Huyền, lại hướng Giang Huyền phân biệt giới thiệu nói. Giang khách khanh, vị này cũng là quý tử, Lý Thành Dương. Vị này thì là ta chất nhi, Lý Tử Tuấn. Nghe vậy, Lý Thành Dương nhìn lướt qua, rất nhanh quay đầu đi chỗ khác. Từ phụ thân trong miệng, hắn đã biết Giang Huyền bất quá là một giới bình dân. Hắn từ trước đến nay đều xem thường loại này ra thế người. Nếu không phải cái này là phụ thân an bài, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Giang Huyền đồng bọn. Bất quá, hắn không có nhận ra, Giang Huyền chính là ngày đó bị chính mình đá ra Hỗn Nguyên Võ quán tạp dịch đệ tử. Một phương diện, bây giờ Giang Huyền biến hóa thực sự quá lớn. Một phương diện khác, hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, tự nhiên cũng không có khả năng đi nhớ đến Giang Huyền bộ dáng. Lý Tử Tuấn ngược lại là cười cùng Giang Huyền nhẹ gật đầu. Lý Thiên Long biết mình nhi tử tính tình, không nói thêm gì. Quả nhiên không nhận ra ta sao? Gặp Lý Thành Dương không có nhận ra mình, Giang Huyền đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại không khỏi ở trong lòng suy một tiếng. Cái này Lý Thành Dương, quả nhiên vẫn là cùng trước đó một dạng cao ngạo. Cũng không biết, chờ hắn sắp tử tại chính mình dưới đao thời điểm, còn có thể cùng hiện tại một dạng lạnh lấy khuôn mặt sao? Chúng ta hiện tại xuất phát, đến Lạc Vân Sơn mạch, ít nhất phải một canh giờ. Các ngươi có thể lại nghỉ ngơi một chút. Nghe nói Lý Thiên Long, Giang Huyền ôm lấy đao của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thành Dương cùng Lý Tử Tuấn cũng đều nghỉ ngơi dưỡng sức lên. Thẳng đến Lạc Vân Sơn mạch, Lý Thiên Long mới đem bọn hắn tỉnh lại. Xuống xe ngựa, Giang Huyền ánh mắt lúc này bị cách đó không xa miệng núi hấp dẫn. Ngoại trừ chỗ kia miệng núi bên ngoài, địa phương khác đều bị lấy hàng rào vây lên. Đây cũng là làm thu bãi săn Lạc Vân Sơn mạch. Ngày bình thường, chỗ này sơn mạch trong phạm vi một dặm phạm vi đều bị phong kín. Chỉ có tại săn thú tức đem lúc mới bắt đầu. Thiên Thủy Thành bên trong các đại gia tộc mới có thể phân biệt săn bắt hung thú, đem ném đến cái này Lạc Vân Sơn mạch bên trong làm con mồi. Lúc này, trừ bọn hắn bên ngoài, Lạc Vân Sơn mạch miệng núi trước cũng là trùng trùng điệp điệp ngừng mấy chục cỗ xe ngựa. Ngoại trừ tham dự săn thú đội ngũ, còn có các nhà hộ vệ, người làm, vân vân. Người đã đến đông đủ, cái kia bàn giao ta cũng đều bàn giao. Các người đi vào bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Lý Thiên Long đối Lý Thành Dương cùng Giang Huyền thực lực rất tự tin. Bởi vậy, không có quá nhiều bàn giao, liền đi tới cách đó không xa, cùng cái khác gia tộc gia chủ tụ hợp. Chỉ còn lại 11 chi săn thú đội ngũ đứng miệng núi. Trong đó, Giang Huyền còn gặp được Liêu Thần, chỉ là đối phương không dám cùng hắn nhận nhau, tránh đi Giang Huyền ánh mắt. Sau đó không lâu, một đạo như chuông lớn giống như ho nhẹ âm thanh, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một tên thanh niên đứng tại bọn hắn trước thân, bộ dáng ngạo nghễ. Ta là Trần Phương Hồng. Phía dưới, đem để ta tới tuyên bố lần này săn thú quy tắc. Thanh niên vừa dứt lời, toàn trường không khỏi một tốc. Ao ào lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy cái này thanh niên. Chương 15, săn thú bắt đầu. Lý Thành Dương kế hoạch. Chương 15, săn thú bắt đầu. Lý Thành Dương kế hoạch. Trần Phương Hồng, Hôn Nguyên Võ Quán quán chủ. Tam giai tam trọng võ giả, Thiên Thủy Thành bên trong tối cường giả. Tại Thiên Thủy Thành, hắn thanh danh có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nhưng không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hình dáng. Hắn tuổi trẻ, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Dù sao, dạng này một vị chứ danh Thiên Thủy Thành cường giả, bọn hắn đều coi là Trần Phương Hồng ít nhất là trung niên bộ dáng, hoặc là vị tiên phong đạo cốt lão giả, có thể hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương nhìn qua, vậy mà so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Giang Huyền trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Từng làm Hôn Nguyên Võ Quán tạp dịch đệ tử hắn, đối vị quán chủ này sự tích cũng coi như hơi có nghe nói. Sớm tại hơn 20 năm trước, Trần Phương Hồng liền đã tại Thiên Thủy Thành bộc lộ tài năng. Khi đó, hắn liền đã 20 mấy tuổi. Bây giờ lại qua hơn 20 năm, hắn cũng đã đi vào trung niên. Có thể tuế nguyệt lại dường như chưa từng tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ là bởi vì đạt tới tam giai nguyên nhân? Giang Huyền ở trong lòng yên lặng tính toán, nhưng suy nghĩ rất nhanh liền bị Trần Phương Hồng thanh âm đánh gãy. Chúng ta tại Lạc Vân Sơn mạch bên trong, hết thể đưa lên 100 đầu nhị giai nhị trọng hung thú. Mỗi đầu hung thú trên thân, chúng ta đều làm tiêu ký. Săn giết hung thú về sau, cần đem mang theo tiêu ký vị trí cắt lấy, làm tín vật. Trước khi trời tối, mỗi chi đội ngũ đều cần theo Lạc Vân Sơn mạch trở về, quá hạn người bị bỏ tư cách. Đến lúc đó, đem dựa theo các chi đội ngũ đạt được tín vật số lượng, phân chia các nhà năm nay sản nghiệp. Trần Phương Hồng lời ít mà ý nhiều tuyên bố xong quy tắc. Mà những thứ này, các chi đội ngũ cũng đều đã sớm có hiểu biết, bởi vậy không có dị nghị thanh âm. Thấy thế, Trần Phương Hồng cũng chính thức phát lệnh nói: "Săn thú, chính thức bắt đầu." Vừa mới nói xong, 11 chi đội ngũ lúc này tranh nhau chạy lớn, tuôn ra vào sơn khẩu bên trong. Không bao lâu, liền hóa thành một đạo nói hấp điểm, đều biến mất tại trong núi rừng. "Từ Tuấn, theo ta đi." Vừa bước vào sơn lâm, Lý Thành Dương chọn bên trong một cái phương hướng, trực tiếp mà đi. Hắn không có hô Giang Huyền, chỉ hô chính mình đường đệ. Dù sao, cùng Giang Huyền đợi tại cùng một cỗ xe ngựa, đều để hắn ghét bỏ cùng cực, thì càng không cần sách đồng hành đi săn. "Giang Huyền, chính ngươi bảo trọng." Lý Tử Tuấn cũng rõ ràng Lý Thành Dương tính tình. Tiếng nói vừa ra, hắn lúc này thi triển thân pháp, đuổi theo Lý Thành Dương tốc độ. Còn không phải lúc, chờ đến Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu, lại giết Lý Thành Dương. Giang Huyền quay đầu nhìn về phía miệng núi. Lúc này thì bọn hắn còn tại Trần Phương Hồng đám người tầm mắt bên trong. Muốn đến nơi này, hắn yên lặng nhớ kỹ Lý Thành Dương tiến về phương vị, lập tức thi triển thân pháp, hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Mà tại miệng núi lặng chờ đám người bên trong, đưa mắt nhìn Lý Thành Dương biến mất thân ảnh, Lý Thiên Long nhìn chung quanh bốn phía một đám gia chủ, trong lòng cười lạnh. Đợi đến sau ngày hôm nay, Thiên Thủy Thành một đám sản nghiệp đều muốn họ Lý. Liễu Minh Viễn cũng là khó khăn để cho mình bình phục lại. Giang Huyền có thể hay không giết Lý Thành Dương thì nhìn hôm nay. Đến mức tại một đám gia chủ bên trong hạc giữa bầy gà Trần Phương Hồng thì là một mặt bình tĩnh. Làm hắn thân truyền đệ tử, Lý Thành Dương thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Cầm xuống săn thú đệ nhất chính là ván đã đóng thuyền. Hắn chỉ cần lặng chờ tin lành. Lạc Vân Sơn mạch chốt sâu. Giống. Một đầu to lớn dã chư phát ra nổ hống, trà đạp mà ra. Nó hướng về một tên bội đao nam tử trực tiếp phóng đi, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Làm nhị giai nhị trọng hung thú, nó một kích này lực đạo đủ để đụng ngã một gốc đại thụ. Bởi vậy, nó dường như đã thấy nam tử bị nó đụng ngã, trọng thương sắp chết bộ dáng. Kinh hồn bộ. Đối mặt đánh tới dã chư, Giang Huyền không có chút rung động nào. Tại nó sắp đụng vào chính mình thời khắc, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời làm dã chư bổ hụt. Sau đó, bên hông hắn hàn thiết đao bị cấp tốc rút ra, lóe qua một vệt đao quang. Điệp lăng chạm. Một đao kia thật sâu khảm vào dã chư cái cổ bên trong. Cho dù nó da dày thịt béo, lúc này cũng là nửa cái đầu đều bị cắt xuống, tươi máu chảy như suối ra, nhuộm dần đại địa. Trực tiếp ngã trên mặt đất, không có sinh sống. Hiện tại Giang Huyền, thế nhưng là hàng thật giá thật nhị giai tứ trọng võ giả. Người mang 5000 cân khí lực, tăng thêm đại thành cấp kinh hồng bộ cùng điệp lãng trảm, còn có một thanh chém sắt như chém bùn hàn thiết đao. Gặp phải những này hung thú, vậy nhưng hết thảy đều là miểu sát. Dã chư một bên trên lỗ tai, có bị người làm đánh xuống săn thú ân ký, nhưng Giang Huyền vẫn chưa đem cắt lấy. Hắn chuyến này là tới giết Lý Thành Dương, mà không phải thật đến săn thú. Đây không phải hắn cái kia quan tâm sự tình. Đã đi tới Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu, bằng vào ta bây giờ tốc độ, thi triển kinh hồng bộ đều muốn một phút mới có thể chạy về miệng núi. Cái khác người đi ra ngoài báo tin sẽ chỉ càng lâu. Cái này chút thời gian đầy đủ ta giết Lý Thành Dương. Giang Huyền có thể chưa quên chính sự, trong lòng yên lặng tính ra hết thời gian. Lúc này lần theo Lý Thành Dương hai người chỗ hướng phương hướng mà đi. Mà vào lúc này liên tiếp hung tiếng thú gạo đồng thời theo sơn mạch nơi nào đó truyền ra. Cái này lập tức hấp dẫn không ít đội ngũ chú ý chỗ đó, nói không chừng có cái thú quần. Nếu như có thể đem bọn chúng giải quyết, nhất định có thể thu hoạch không bất tin bật. Rất nhiều đội ngũ đều hào động cái này nhất nhiệm đầu. Gần như không mang do dự, bọn hắn liền hướng về thanh âm chuyển đến phương vị tiến đến. Cùng lúc đó, Thành Dương ca, còn muốn tiếp tục không? Lý Tử Tuấn trước mặt, hơn 10 đầu hung thú lúc này đều bị phế bỏ tứ chi, khó khăn nằm trên mặt đất lúc đích. Vừa mới trận kia tiếng giống, đúng là hắn quất những này hung thú phát ra. Nghe được câu hỏi của hắn, Lý Thành Dương lắc đầu. Không cần. Đã tới người. Lý Thành Dương làm nhị giai tứ trọng võ giả, thính lực tại phía xa Lý Tử Tuấn phía trên. Hắn vừa dứt lời, Lý Tử Tuấn bên thai cũng truyền ra thanh âm huyền áo. Theo tiếng kêu nhìn lại, bốn chi tập kết cùng một chỗ đội ngũ liền ra hiện trong mắt hắn. Mà tại Lý Tử Tuấn phát hiện bọn hắn đồng thời, cái này bốn chi đội ngũ cũng phát hiện mặt đất bị đánh đến không thể động đậy, hấp hối hung thú. Bọn hắn lúc này đổi sắc mặt, ý thức được đây là một cái bẫy dập. Lý Thành Dương chỗ bày bẫy dập. Không tốt, là Lý Thành Dương. Chúng ta đi mau. Bốn chi đội ngũ hầu như không cần nhiều nghĩ cũng biết, Lý Thành Dương đem bọn hắn dẫn đến nơi đây, khẳng định không có hảo sự. Sau đó phản ứng đầu tiên cũng là rời đi nơi này. Nhưng là, bọn hắn vừa quay người lại, liền bị Lý Tử Tuấn cản lại. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể quay người nhìn lấy dần dần tới gần Lý Thành Dương. Lý Thành Dương, ngươi muốn làm cái gì? Làm Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tiêu, Trần Phương Hồng thân truyền đệ tử. Nhị giai tứ trọng Lý Thành Dương cường đại cỡ nào, những đội ngũ này đều lòng dạ biết rõ. Cùng hắn động thủ, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhìn xem có thể hay không cùng Lý Thành Dương bàn điều kiện. Giao ra các ngươi tất cả săn thú tín vật, ta thì thả các ngươi đi. Lý Thành Dương không nhanh không chậm nói. Lời này vừa nói ra, những người này lúc này biến sắc. Săn thú tín vật là phân chia sản nghiệp bằng chứng. Nếu như đều bị Lý Thành Dương lấy đi, kết toán thành tích là không, cái kia bọn hắn sản nghiệp đều muốn bị Lý gia đoạt đi. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được Lý Thành Dương mục đích. Cái kia chính là cướp đi tất cả săn thú tín vật. Nếu như vậy, tất cả săn thú tín vật đều tại Lý gia. Thiên Thủy Thành sở hữu sản nghiệp đều muốn về Lý gia sở hữu. Lý gia khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Lý Thành Dương, ngươi nằm mơ. Chúng ta sẽ không đem săn thú tín vật đưa cho ngươi. Minh bạch điểm này, những cái kia đội ngũ kiên quyết lắc đầu. Như thế quá phận yêu cầu, bọn hắn không có đáp ứng khả năng. Bọn hắn phản ứng cũng tại Lý Thành Dương trong dự liệu. Vốn là hắn cũng không chỉ nhìn bọn hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu nói như vậy, ta liền tự mình tới lấy. Chương 16, câu cá chấp pháp. Quyết đấu Lý Thành Dương. Chương 16, câu cá chấp pháp. Quyết đấu Lý Thành Dương. Cùng tiến lên. Chúng ta nhiều người, chưa hẳn không phải là hắn đối thủ. Nhìn đến Lý Thành Dương một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng, có người lệ quát một tiếng. Tuy nhiên bọn hắn bên trong rất nhiều người đều là nhị giai nhất trọng, chỉ có chút ít mấy người là nhị giai nhị trọng. Nhưng bốn chi đội ngũ cùng nhau, có trọn vẹn 12 người. Coi như Lý Thành Dương là nhị giai tứ trọng võ giả, lấy một địch thập nhị, cũng chưa chắc có phần thắng. Sau đó, 12 người thân ảnh cùng nhau động, trong nháy mắt đem Lý Thành Dương vây quanh. Một đám thối cá nát tôm, tập hợp một chỗ, cũng vẫn như cũng là thối cá nát tôm. Lý Thành Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem những này người để vào mắt. Đối mặt hung mãnh thế công, hắn bình tĩnh thi triển thân pháp, kinh hồn bộ. Làm nhị giai tứ trọng võ giả, Lý Thành Dương tốc độ vốn là hơn xa bọn hắn. Lúc này thi triển kinh hồn bộ, càng là nhanh đến bọn hắn không kịp phản ứng, thì giết tới bọn hắn trước mặt. Liệt Dương trưởng, không chút nào cho bọn hắn thời gian phản ứng. Lý Thành Dương đưa tay một trường, khắc ở trước mặt một người trên ngực. Trong nháy mắt để thân ảnh của người nọ nổ bắn ra đi, nện ở trên một thân cây, phát ra một cái tiếng vang trầm trầm. Ầm. Đại thụ lắc lư, lá cây bay xuống, đủ thấy cái này một quyền uy lực. Phốc. Cái kia người thân ảnh từ trên cây trượt xuống, phun ra một ngụm máu đến, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Một giây sau, trực tiếp buông xuống đầu, ngất đi. Một trường trọng thương một tên nhị giai nhị trọng võ giả. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Lý Thành Dương thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Loại này thực lực, bọn hắn làm sao có thể là Lý Thành Dương đối thủ? Ta mới nói, thối cá nát tôm cũng là thối cá nát tôm. Thấy thế, Lý Thành Dương cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ tu vi đạt tới nhị giai tứ trọng, bọn hắn Lý gia có hai môn tam lưu võ học, hắn đều đã tu tới tiểu thành cấp. Cho dù là đối mặt nhị giai ngũ trọng võ giả, hắn đều có tự tin nhất chiến. Huống chi là trước mặt bọn này nhị giai nhị trọng, nhị giai nhất trọng binh tôm tướng cua, người lại nhiều, đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Nghĩ như vậy, Lý Thành Dương thi triển kinh hồn bộ, trực tiếp giết vào đám người ở trong. Bằng vào tốc độ kinh người, hắn liên tiếp cận thân mọi người, một trường vung ra. Không bao lâu, 12 người liền đều nằm xuống đất, hấp hối. Thành Dương ca huy vũ. Nhìn lấy cái này một màn, một bên Lý Tử Tuấn nhất thời vì Lý Thành Dương phất cờ hò reo lên. Đem bọn hắn trên thân săn thú tín vật tìm ra tới. Tiếp tục để những cái kia hung thú lên tiếng, dẫn tới cái khác người. Lúc này 14 chi đội ngũ, còn có 6 chi đội ngũ đây. Lý Thành Dương tiếp tục phân phó nói. Săn thú trước, Lý Thiên Long thì từng đã phân phó hắn. Muốn để cái khác gia tộc đội ngũ, liền một kiện săn thú tín vật đều lấy không được. Từ nay về sau, Thiên Thủy Thành chỉ có thể họ Lý. Vâng. Lý Tử Tuấn lên tiếng, lúc này hấp tấp chạy tới thu thập săn thú tín vật. Lập tức, liền bắt đầu quất những cái kia vô cùng lực phản kháng hung thú, làm bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm. Chờ Giang Huyền đuổi đến chỗ này thời điểm, trung quanh đã nằm vật xuống hơn 20 đạo thân ảnh. Mỗi người đều hấp hối, chỉ có một hơi tại. Nhìn lấy những thứ này người bị thương, cùng chính đang thu thập săn thú tín vật Lý Tử Tuấn, còn có cái kia một đám ngã xuống đất, không nhúc nhích được hung thú. Giang Huyền nhất thời kịp phản ứng. Lý Thành Dương là tại cái này câu cá chấp pháp đây. Giang Huyền. Nhận ra Giang Huyền, Lý Tử Tuấn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lý Thành Dương cũng thu hồi ánh mắt. Hắn còn tưởng rằng người tới là còn lại hai chi đội ngũ, không nghĩ tới là Giang Huyền. Bởi vì hắn là chính mình đội ngũ, cho nên Lý Thành Dương vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng chưa từng nghĩ, một giây sau, một đạo gió gào thét âm thanh bỗng nhiên tại Lý Thành Dương bên tai vang lên. Lập tức vang lên một đạo nột ngạt thanh âm. Lý Tử Tuấn thân ảnh đập ầm ầm tại trên một thân cây. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu đến, trượt xuống ngồi dưới đất, trước ngực có một đạo trường ấn. Chính lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Giang Huyền. Bởi vì, một trường này chính là Giang Huyền chỗ đánh ra, đem hắn đánh bay ra ngoài. Có thể, bọn hắn không phải một chi đội ngũ sao? Vì cái gì Giang Huyền sẽ xuống tay với hắn? Cái này một màn, cũng để cho tại trường cái khác săn thú đội ngũ mơ hồ. Lý gia đây là đang làm cái gì? Làm nội chiến. Chỉ có dựa vào trên một thân cây Liếu Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, Giang Huyền cái này hơn phân nửa là muốn cùng Lý Thành Dương động thủ. Người cái này tiện dân, là có ý gì? Lý Thành Dương mặt tâm trầm, nhìn về phía Giang Huyền. Ta vốn cũng không phải là đến giúp Lý gia săn thú. Ta là tới tìm ngươi a, Lý Thành Dương. Ngươi không nhận ra ta sao? Giang Huyền giữ tợn cười một tiếng, đối mặt Lý Thành Dương ánh mắt, trong mắt chứa sát ý hắn báo thù thời gian, rốt cuộc đã đến. Ta cần phải nhận ra hắn. Nghe được Giang Huyền, Lý Thành Dương nhìn lấy Giang Huyền mặt, nhíu mày khổ tư, nhưng không có một chút ấn tượng. Đã như vậy, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Cái kia một ngày, ngươi lấy thân truyền thân phận đăng môn, đi đến Hôn Nguyên Võ Quán. Một chân đá bay ra ngoài cái kia cái tạp dịch. Giang Huyền nhất thời gọi lên Lý Thành Dương ký ức. Hắn đối cái kia tiện dân hoàn toàn chính xác còn có chút ấn tượng. Đương thời, hắn nói muốn khai trừ sở hữu tiện dân thân phận đệ tử về sau. Một tên tạp dịch đệ tử ở trước mặt hắn hết sức cầu khẩn, thỉnh cầu hắn mở ra một con đường, lệnh hắn không vui. Sau đó hắn thì một chân đem đá bay ra ngoài. Đằng sau, hắn cũng không có quá để ý kết quả. Dù sao tên kia tạp dịch đệ tử liền võ giả đều không phải là, làm sao có thể chịu nổi nhị giai võ giả một chân? Hắn chỉ phân phó một chút bên người đệ tử giúp đỡ khắc phục hậu quả, đến tiếp sau cũng không biết. Chẳng lẽ Giang Huyền là tới trả thù? Muốn đến nơi này, Lý Thành Dương khỏe miệng không khỏi ngậm lấy một vệt ý cười. Có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi là cái kia tiện dân thân nhân? Lý Thành Dương quả thực có chút không tưởng được. Hắn tùy ý đã chết một tên người bình thường, lại có một vị nhị giai tam trọng thân thuộc. Không, ta chính là cái kia, kém chút bị ngươi một chân đá chết tạp dịch. Giang Huyền lắc đầu. Nghe đến nơi này, đứng xem hai người đám người cũng không khỏi ngạc nhiên. Một tên kém chút bị Lý Thành Dương đá chết tạp dịch, gia nhập Lý gia săn thú đội ngũ. Đây rõ ràng cũng là kẻ đến không tiện a. Liêu Thần lúc này cũng mới biết được, Giang Huyền vì sao đối Lý Thành Dương có như thế nồng đậm cừu hận. Nguyên lai là kém chút chết ở trong tay hắn a. Có ý tứ, có ý tứ. Lý Thành Dương một mặt im lặng nhìn lấy Giang Huyền. Hắn đăng lâm Hôn Nguyên Võ Quán cái kia một ngày, chính là một tuần trước. Ấn Giang Huyền lời này ý tứ, một tuần tả hữu thời gian. Hắn thì theo một tên còn không trở thành võ giả người bình thường, trở thành một tên nhị giai tam trọng võ giả. Lời này có quỷ mới tin. Bất quá, tuy nhiên cái này lấy cớ tìm cực kỳ sức sẹo. Nhưng hắn nhìn ra được, Giang Huyền trong mắt sắc ý, không giống làm bộ, sau đó theo hắn hỏi. Cho nên, ngươi là tới giết ta. Không sai. Hôm nay, chính là ngươi tự kỷ. Giang Huyền kiên định nói ra. Cái kia thù một ước, hắn thế tất yếu trả lại Lý Thành Dương. Tâm mạch đứt đoạn, cốt cách vỡ vụn thống khổ. Hắn cũng muốn để hắn tiếp nhận một phen. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi một giới tiện dân, đến cùng có bản lĩnh gì. Hai người ánh mắt va nhau, nổ ra kịch liệt tia lửa. Chỉ một thoáng, thì liền trong không khí đều tràn ngập túc sát khí tức. Liệt Dương Trưởng. Lý Thành Dương dẫn đầu làm khó dễ, bàn tay mang quấn cự lực hướng Giang Huyền đánh tới. Liệt Dương Trưởng. Giang Huyền đồng dạng đưa tay thi triển Liệt Dương Trưởng. Hai trưởng đối đầu, nhất thời hấp dẫn tại trường toàn bộ người ánh mắt. Chương 17, toàn diện nghiền ép. Trả lại ngươi một chân. Chương 17, toàn diện nghiền ép. Trả lại ngươi một chân. Ầm. Một tiếng oanh minh khí bạo nhất thời vang lên. Theo Giang Huyền cùng Lý Thành Dương trong lòng bàn tay truyền ra, tại mọi người bên tai nổ tung. Hai người đều là nhị giai tứ trọng, người mang 5000 cân khí lực. Nhưng khác biệt chính là, Giang Huyền Liệt Dương Trưởng đã đạt đến đại thành cấp, mà Lý Thành Dương Liệt Dương Trưởng bất quá tiểu thành cấp. Sau đó, tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, Lý Thành Dương thân ảnh bị đánh lui ra ngoài, ngược lại lùi lại mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giang Huyền lại là nguy nhưng bất động, vững như bàn thạch. Cái này sao có thể? Chính diện so đấu, Lý Thành Dương thế mà bại bởi người này. Người này đến cùng là ai? Cứ việc lúc này, những người khác bị Lý Thành Dương đánh thành trọng thương, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn hít sâu một hơi. Làm Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tiêu, Lý Thành Dương tu vi thế nhưng là đạt đến nhị giai tứ trọng, đồng thời có thể đem bọn hắn nhiều như vậy người đánh thành trọng thương, đủ để chứng minh hắn thực lực. Chính diện đối đầu, hắn thế mà tại Giang Huyền dưới tay bị thua thiệt, này làm sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ? Giờ này khắc này, Lý Thành Dương khiếp sợ trong lòng cũng là tột đỉnh. Ngươi cũng là nhị giai tứ trọng, ngươi Liệt Dương Trưởng thế mà còn so với ta mạnh hơn, đây là có chuyện gì? Lý Thành Dương có thể cảm nhận được Giang Huyền khí lực cùng mình giống, nói rõ hắn tu vi cũng giống như mình, chính là nhị giai tứ trọng, có thể đánh lui chính mình là bởi vì hắn Liệt Dương Trưởng đạt đến đại thành cấp. Nhưng cái này sao có thể? Liệt Dương Trưởng cùng Kinh Hồng Bộ, hắn từ nhỏ khổ luyện, bằng vào thiên phú, còn có vô số đại dược dược bổ trọng chất mới đạt tới tiểu thành cấp. Giang Huyền một giới tiện dân, là làm sao đem Liệt Dương Trưởng luyện đến đại thành? Lý Thành Dương nghĩ mãi mà không rõ. Không hiểu sao? Đó là bởi vì ngươi so ta yếu a, Lý Thành Dương. Nhìn lấy không thể tin Lý Thành Dương, Giang Huyền đắc ý cười. Không nghĩ tới sao? Cao cao tại thượng ngươi, còn có một ngày này. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cho ta nhận lấy cái chết. Kinh Hồng Bộ. Lý Thành Dương trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên từng cái tơ máu. Hắn thi triển Kinh Hồng Bộ, thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, cấp tốc giết tới Giang Huyền trước mặt. Bàn tay lại lần nữa huy động, vừa nhanh vừa mạnh một cái liệt dương trưởng đánh ra, thẳng hướng Giang Huyền. Có thể một trưởng này lại đập giống. Quá chậm. Tại Lý Thành Dương liệt dương trưởng giết tới trước đó, Giang Huyền lấy tốc độ nhanh hơn, tránh đi một trưởng này, cũng ngừng lại một chút Lý Thành Dương bên cạnh thân. Lý Thành Dương nhất thời đồng tử co rụt lại. Kinh Hồng Bộ. Hắn làm sao cũng sẽ Kinh Hồng Bộ. Mà lại, hắn Kinh Hồng Bộ cảnh giới cũng là đại thành cấp. Lý Thành Dương trong lòng suy nghĩ lộn xộn chuyện. Lúc này, Giang Huyền đã đưa tay, đánh ra một cái liệt dương trưởng. Lý Thành Dương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho một trưởng này rơi vào trên người, thân thể như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Lý Thành Dương đập ầm ầm tại trên một thân cây. Thân cây lắc lư không ngừng, lá cây lung lay mà rơi, đem hắn bao trùm, dường như đem hắn giấu đi. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, vạch phá yên tĩnh. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép. Lý Thành Dương vị này Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tiêu, tại Giang Huyền trong tay hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cơ hồ là nghiêng về một phía nghiền ép chi thế. Lý Thành Dương, ngươi thì điểm này bản sự. Điểm này bản sự, cũng không cảm thấy ngại vọng xưng Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tiêu. Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Lúc trước cái kia cao cao tại thượng, một chân đem hắn đá ra võ quán Lý Thành Dương. Bây giờ xem ra, ngược lại cũng không gì hơn cái này. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta chân bản sự. Lý Thành Dương theo lá dụng đống bên trong đứng dậy. Dù sao cũng là nhị giai tứ trọng võ giả. Chịu Giang Huyền một trường này, hắn mặc dù khí tức hỗn loạn, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn là đứng lên. Giang Huyền cương đại, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng nếu là dạng này thì xem thường hắn, vậy coi như 10 phần sai. Ý niệm tới đây, Lý Thành Dương theo càn khôn túi bên trong lấy ra một thanh trường đao. Thấy thế, Giang Huyền hơi hơi kinh ngạc. Lý Thành Dương thế mà còn biết dùng đao. Đây chính là hắn nói tới chân bản sự sao? Ngươi là người thứ nhất kiến thức một chiêu này người. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại bị Hôn Nguyên Võ quán chọn trúng, thành vì thân truyền đệ tử. Lý Thành Dương nắm chặt trong tay trường đao, chậm rãi nói ra. Bởi vì, ta chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đem Hôn Nguyên Võ quán nhị lưu võ học, Hôn Nguyên đao pháp tu tới tiểu thành. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi nhếch miệng. Thời gian nửa năm mới tu tới tiểu thành cấp. Cái này muốn là đổi hắn đến, một ngày thời gian đều cho hắn đem môn này đao pháp luyện đến đại thành cấp. Cái này cũng có thể thổi. Có thể chết ở ta một đao kia dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hôn Nguyên đao pháp. Lý Thành Dương lại là không biết Giang Huyền ý nghĩ, mắt trong mang theo nồng đậm tự tin. Tiếng nói vừa ra, hắn tay cầm trường đao, hướng Giang Huyền đánh tới. Trong tay hắn trường đao cũng không phải là phàm vật, mà chính là nhất giai binh khí, Hắc Ngọc đao. Lấy đặc thù hắc ngọc khoáng thạch chế tạo thành, toàn thân đen nhánh, ôn nhuận như ngọc, đồng thời sắc bén dị thường. Bằng vào đao này, lại thêm hắn tiểu thành cấp Hôn Nguyên đao pháp. Hắn cũng không tin, dạng này còn không thể đem Giang Huyền cầm xuống. Điệp Lãng Trảm. Đối mặt Lý Thành Dương bổ tới một đao kia, Giang Huyền không có khinh thường, quất ra hàn thiết đao, đón nhận Lý Thành Dương một kích này. Lý Thành Dương trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hắn liền sợ Giang Huyền không dám cùng hắn liều. Cùng hắn liều, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lên keng. Một đạo thanh thúy kim qua giao hưởng rung khắp trong rừng. Lý Thành Dương trong dự đoán, Giang Huyền trường đao bị hắn chặt đứt, một lần hành động rơi vào hạ phong chẳng cảnh, vẫn chưa xuất hiện. Hai người đao lẫn nhau ma sát, va chạm ra kịch liệt tia lửa, nhưng lại là không phân cao thấp. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có nhất giai binh khí? Ngươi đao pháp, làm sao cũng đạt tới đại thành cấp? Lý Thành Dương triệt để lộn xộn. Giang Huyền không phải một giới tiện dân sao? Một giới tiện dân, tại sao có thể có nhất giai binh khí? Mà lại, cho đến tận này, Giang Huyền đã thi triển ra ba môn đại thành cấp tam lưu võ học. Liệt Dương Trưởng, Kinh Hồng Bộ, còn có vừa mới môn kia đao pháp. Cho dù là hắn tối cường tiểu thành cấp Hỗn Nguyên đao pháp, cũng chỉ bất quá cùng đối phương đánh cái ngang tay. Hắn Lý Thành Dương, lại còn không bằng một cái tiện dân. Nhị lưu võ học quả thật bất phàm a. Còn tốt, trước khi đi, Liễu gia chủ đưa chính mình thanh này hàn thiết đao. Không phải vậy một đao kia, chính mình chưa hẳn có thể tiếp được tới. Giang Huyền trong lòng cũng tại may mắn, nhưng hắn giọng nói chuyện lại là vẫn như cũ trêu tức. Lý Thành Dương, không được là không được, đừng mạnh miệng. Ngươi Lý Thành Dương cũng là đồ ăn. Giang Huyền lại lần nữa thi triển Kinh Hồng Bộ, tới gần Lý Thành Dương. Sau đó, thế công hung mãnh Điệp Lãng Trảm theo nhau mà tới. Tiểu thành cấp Hôn Nguyên đao pháp có thể sánh ngang hắn đại thành cấp Điệp Lãng Trảm uy lực, nhưng là tại phương diện khác, Lý Thành Dương cũng không bằng hắn. Giang Huyền trực tiếp lấy đại thành cấp Kinh Hồng Bộ nghiền ép. Đối mặt hắn mang ra tàn ảnh tốc độ kinh khủng, Lý Thành Dương căn bản không kịp phản ứng. Mấy cái đối mặt xuống tới, toàn thân liền phủ đầy vết thương máu chảy rầm rề. Sắc mặt càng là trắng xám vô cùng, đã không có chút nào sức tái chiến. Giang Huyền nhìn ra Lý Thành Dương suy yếu, hắn thu hồi hàn thiết đao, đi vào Lý Thành Dương trước mặt, phát ra một tiếng nghe răng cười. "Lý Thành Dương, hiện tại ta liền đem lúc đó một cước kia còn cho ngươi." Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền trong nháy mắt nhấc chân, đã hướng Lý Thành Dương ở ngực. Chương 18, Lý Thành Dương cái chết. Công thành lui thân. Chương 18, Lý Thành Dương cái chết. Công thành lui thân. Bây giờ Giang Huyền thế nhưng là nhị giai tứ trọng võ giả. Cái này một chân, trọn vẹn ẩn chứa 5000 cân kinh khủng khí lực. Nhất thời để Lý Thành Dương thân thể như đạn pháo vang ra, đập ầm ầm tại trên một tảng đá lớn. Tăng thêm hắn vừa mới vốn là bị Giang Huyền chặt thương, lúc này chính là vô cùng hư nhược trạng thái. Một chân đi xuống, một thân tâm mạch trực tiếp bị Giang Huyền đá gãy, ngũ tạng lục phủ dường như đều lệch vị trí, toàn thân cốt cách càng là gãy mất nhiều chỗ. Hoa, Lý Thành Dương thực tại khống chế không nổi, máu phun phè phè, đem trên người mình huyền ý triệt để nhuộm đỏ, cả người thê thảm vô cùng. Nhưng Giang Huyền có thể không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hắn đem chân đến tại Lý Thành Dương trên cánh tay phải, đột nhiên phát lực. Không, không, a! Lý Thành Dương biết Giang Huyền muốn làm gì, trên mặt lộ ra kinh khủng chi sắc, không ngừng nộ hống. Nhưng sau cùng, đều hóa thành một thanh âm vang lên hoàn toàn trong rừng tiêu diệt. Trong rừng tất cả mọi người nhất thời dùng mình, chỉ thấy Lý Thành Dương cánh tay phải xương cốt trực tiếp bị Giang Huyền giẫm nát, đạp kéo lại đi. Đón lấy, Giang Huyền tiếp tục bắt chước làm theo, đem Lý Thành Dương cánh tay trái, đùi phải, chân trái, hết thảy đạp cái vỡ nát. Lúc này Lý Thành Dương đã không phát ra được thanh âm nào, hắn toàn thân đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể lấy ánh mắt oán độc chừng lấy Giang Huyền. Hắn biết, hắn đời này xem như triệt để phế đi, coi như có thể còn sống sót, nửa đời sau cũng chỉ có thể tê liệt ở giường, luôn vì một cái tàn phế. Làm xong những thứ này, Giang Huyền mới thở ra một hơi. Đương thời, bị Lý Thành Dương một chân kem chút đá chết, hấp hối thời điểm, hắn thì đã từng thề, muốn đem Lý Thành Dương đối với hắn làm hết thảy, 100 lần hoàn trả. Bây giờ, hắn cũng là rốt cục làm được. Mà lúc này, chung quanh cái khác người nhìn lấy huyền giống như chó chết Lý Thành Dương, cũng không khỏi lương phát lạnh. Quá độc ác, quá độc ác. Giang Huyền thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Trước mắt bức tranh này, bọn hắn chỉ sợ là suốt đời khó quên, thậm chí căn bản không muốn hồi tưởng lại đến. Đời sau, tốt nhất sửa đổi một chút ngươi cái này cao cao tại thượng tính tình. Xuống địa ngục đi thôi. Nhìn trước mắt đã triệt để không thể động đậy, thành một bãi bùn nhão Lý Thành Dương. Giang Huyền rút ra hàn thiết đao, đem mũi đao nhắm ngay Lý Thành Dương lồng ngực. Lý Thành Dương trong nháy mắt cảm giác được, mũi đao đã xuyên thấu quần áo của mình, truyền đến ý lạnh như băng. Chỉ cần Giang Huyền thoáng dùng lực, hàn thiết đao liền đem đâm thủng hắn trái tim. Như vậy, hắn liền phải chết. Không, Giang Huyền, đừng có giết ta. Cầu ngươi, Giang Huyền, ta van cầu ngươi. Tại sợ hãi tử vong dưới, Lý Thành Dương hỏng mất, nước mắt cùng nước mũi cùng nhau toát ra, đem khuôn mặt của hắn ướt nhẹp. Giữa háng càng là lộ ra một mảng lớn với nước, phát ra khó ngửi mùi khai. Lại là trực tiếp sợ tè ra quần. Lý đại thiếu gia, ngươi không phải ra vẻ cực kỳ sao? Làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này rồi? Nhìn lấy Lý Thành Dương bộ dáng này, Giang Huyền trong lòng chỉ có cười lạnh. Cao cao tại thượng hắn cũng có biết sợ thời điểm. Thật đúng là buồn cười. Giang Huyền, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tiền, linh dược, vẫn là mỹ nhân, những thứ này ta đều có, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể giúp ngươi làm đến. Ta chỉ cầu ngươi thả qua ta. Lý Thành Dương không nói, chỉ là một vị cầu xin tha thứ. Bộ này bộ dáng chật vật, để chung quanh những người khác trầm mặc. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Lý Thành Dương, cái kia bênh váo hung hăng thiên thủy thành đệ nhất thiên kiêu sao? Ngươi nói những thứ này, giết ngươi, ta như cũ có thể có. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Giang Huyền vẫn chưa bị Lý Thành Dương thuyết phục, mà Lý Thành Dương thấy thế, cũng biết, dựa vào dụ dỗ không cách nào làm cho Giang Huyền hồi tâm chuyển ý, sau đó hắn chuyển thành uy hiếp. Giang Huyền, ta là Lý gia đại thiếu gia, vẫn là Hỗn Nguyên Võ Quán thân truyền đệ tử. Ngươi như giết ta, Lý gia cùng Hỗn Nguyên Võ Quán tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sư tôn thế nhưng là tam giai võ giả, ngươi mạnh hơn, có thể có hắn cường sao? Lý Thành Dương nghiêm nghị nói ra, nỗ lực để Giang Huyền nhận rõ trước mắt tình thế, biết khó mà lui. Hắn chỉ muốn sống sót. Dù sao, hiện tại hắn tuy nhiên biến thành phế nhân, nhưng chỉ phải sống sót, hết thệ thì còn có cơ hội. Ngươi nói đúng, ta đích xác không phải Lý gia, cũng không phải Hỗn Nguyên Võ Quán đối thủ. Nghe được Giang Huyền, Lý Thành Dương nhất thời vui vẻ, coi là Giang Huyền đây là biết khó mà lui, chuẩn bị buông tha hắn. Có thể nghe được câu nói tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn nhất thời ngưng kết. Nhưng là, ta biết, mặc kệ ngươi sống hay chết, Lý gia cùng Hỗn Nguyên Võ Quán đều sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Nói xong, Giang Huyền không lại cùng Lý Thành Dương nói nhảm, một đao rơi xuống, trực tiếp cho Lý Thành Dương đâm lạnh thấu tim. Không. Lý Thành Dương tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Hắn nghiêng đi đầu, trực tiếp không có sinh sống. Chỉ bất quá, hắn tại trước khi chết, vẫn là không thể tin mắt trợn tròn. Giống như không thể tin tưởng, Giang Huyền vậy mà thật dám giết chính mình. Nhìn lấy cái này một màn, tất cả mọi người không khỏi sợ mất mật. Thiên thủy thành đệ nhất thiên tiêu, cứ như vậy chết tại Giang Huyền trong tay. Mà lại, Giang Huyền thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Bọn hắn mỗi người đều đang sợ, sợ hai chính mình trở thành đệ nhị cái Lý Thành Dương. Bởi vậy thở mạnh cũng không dám một chút. Đồng thời, bọn hắn cũng ở trong lòng hỏi thăm Lý Thành Dương tổ tông 18 đời. Nếu không phải Lý Thành Dương đem bọn hắn đánh thành trọng thương, hại bọn hắn lúc này liền chạy trốn đều làm không được, bọn hắn sớm liền chạy mất dạng. Quả nhiên có càn khôn túi. Tại Lý Thành Dương trên thân tìm tòi sau một lúc, Giang Huyền rất mau tìm đến một cái càn khôn túi, đem càn khôn túi nhét vào trước ngực mình và áo, nhấc lên Lý Thành Dương hắc ngọc đao về sau, Giang Huyền lúc này thì phải thoát đi. Có thể bỗng nhiên, hắn não hải linh quang lóe lên, lại dừng bước. Cái này lập tức khiến người khác liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Lập tức, liền gặp Giang Huyền quất ra hàn thiết đao, nhe răng cười nhìn lấy bọn hắn. "Đều cho ta đem trên thân võ học giao ra. Muốn là ta không hài lòng, Lý Thành Dương hạ trạng, thì là các ngươi kết cục." Nhìn lấy Lý Thành Dương, lại nhìn lấy Giang Huyền. Tại trường cái khác người trong nháy mắt đều dọa run một cái. "Ta cho, ta cho, ta cho." Rất nhanh, thì có mấy người móc ra võ học của mình, ném cho Giang Huyền. Nhưng đây chỉ là số ít người. Dù sao tham dự săn thú, phần lớn đều là gia tộc tử đệ. bình thường chỉ có tán tu sẽ đem võ học mang theo ở trên người. Thấy thế, Giang Huyền cũng không có thất vọng. Nguyên bản hắn cũng là tâm huyết dâng trào, có thể có thu hoạch đã rất là không tệ. Cất kỹ những thứ này võ học, hắn lúc này dựa theo sớm quy hoạch tốt lộ tuyến rời đi. Tôn này sát tinh cuối cùng đã đi. Nhìn đến Giang Huyền rời đi, mọi người tại đây hào hào nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Lý Thành Dương vết xe đổ ngay tại trước mặt, bọn hắn cũng không muốn bước hắn theo gót. Mà bây giờ, bởi vì tại trường tất cả mọi người ở vào trạng thái trọng thương, căn bản không thể động đậy. Cho nên duy nhất có thể làm chỉ có chờ ở miệng núi chờ một đám gia chủ phát hiện không hợp lý, đến đây cứu vớt bọn hắn. Sau đó, dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu. Lạc Vân Sơn mạch miệng núi. Hoàng hôn gần, mờ nhạt ánh nắng bao phủ đại địa, sắp trời dần tối. Hai đội săn thú nhân mã theo miệng núi chậm rãi đi ra. Không thích hợp, làm sao chỉ có hai đội người? Cái khác người đi đâu? Lúc này, cách trời tối đã không xa. Đi vào thường có 11 chi đội ngũ, nhưng lúc này chỉ xuất tới 2 chi đội ngũ. Rất nhiều gia chủ đã không chờ được. Lý Thiên Long cũng nhíu mày. Lấy Lý Thành Dương cùng Giang Huyền thực lực, bọn hắn không nên chưa từng xuất hiện mới là. Mặc kệ, trời sắp tối rồi, nhanh vào xem. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, những này nhân mã lúc này trùng trùng điệp điệp xâm nhập Lạc Vân Sơn mạch bên trong. Rất nhanh, bọn hắn thì đã tới Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu. Thấy được những cái kia trọng thương ốm sắp chết, hấp hối săn thú nhân mã, đông đảo gia chủ đảo ảo sắc mặt phát lạnh. Có thể còn không chờ bọn hắn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, một tiếng bi thảm chu lên, thì vang vọng cả tòa Lạc Vân Sơn mạch. Thành Dương, ta Thành Dương, người nào giết ta nhà Thành Dương? Chương 19, không đội trời chung. Nhị giai ngũ trọng. Chương 19, không đội trời chung. Nhị giai ngũ trọng. Nghe thấy Lý Thiên Long kêu rên, những nhà khác chủ đảo ảo theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức ánh mắt đông nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Lý Thiên Long trong ngực ôm lấy một cỗ thi thể. Đó chính là Lý Thành Dương. Chỉ bất quá, lúc này Lý Thành Dương tình huống có thể nói là thê thảm vô cùng. Không chỉ có máu me khắp người, hiện đầy đấm máu vết đao, mà lại tứ chi cũng đều bị người đánh gãy. Cả người mềm như không xương, toàn thân cốt cách có thể nói là nát cái chết để, tại Lý Thiên Long trong ngực như một bãi bùn. Cho dù là mọi người tại đây đều nhìn quen mưa to gió lớn, lúc này thấy cảnh này, cũng không khỏi đáy lòng run rẩy, đồng thời sinh ra nghi hoặc. Là ai giết Lý Thành Dương? Hơn nữa, còn là lấy như thế ngoan độc thủ đoạn. Là ai giết ta Đồ Nhi? Trần Phương Hồng nhìn lấy Lý Thành Dương thi thể, trong mắt đốt ngọn lửa tức giận. Hắn thanh âm vang vọng cả tòa Lạc Vân Sơn mạch, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn nộ hỏa. Làm Thiên Thủy Thành đệ nhất cường giả, hắn đối y bắt của mình truyền nhân yêu cầu cực cao. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, chỉ có Lý Thành Dương đạt đến hắn yêu cầu, thành hắn duy nhất thân truyền đệ tử. Nhưng bây giờ, lại bị người lấy như thế ngoan độc thủ đoạn đánh giết. Hắn nhất định phải đối phương trả giá đắt. Đại bá, quan chủ, Thành Dương ca là bị Giang Huyền giết chết. Lý Tử Tuấn đệ nén thể nội thương thế, cáo chi hai người hung phạm. Giang Huyền? Giang Huyền là ai? Nghe được cái tên xa lạ này, mọi người tại đây trong lòng đều tại hoang mang. Chỉ có Liêu Minh Viện ánh mắt lộ ra một vẻ kích động. Quả nhiên là Giang Huyền. Hắn thật làm được. Đương nhiên, cái này ánh mắt khác thường rất nhanh bị hắn thu liễm. Lập tức cùng những nhà khác chủ một dạng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Huyền, hắn cũng dám giết con ta? Lý Thiên Long kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, bị tức đến phun ra một ngụm máu lớn. Giang Huyền thế nhưng là hắn tự mình mời chào tiến Lý gia đội ngũ, thậm chí hắn còn để hắn gia nhập Lý gia, trở thành Lý gia khách khanh. Vì thế bỏ ra Liệt Dương trưởng cùng Kinh Hồng bộ hai môn võ học. Thế nhưng là hắn vậy mà giết Lý Thành Dương, chẳng khác gì là hắn tự mình đem giết hại nhi tử hung thủ kéo vào. Trong lúc nhất thời, đủ loại tâm tình tràn ngập Lý Thiên Long lồng ngực, phẫn nộ, hối hận, tự trách, đủ loại tâm tình, sau cùng đều hóa thành đối Giang Huyền cừu hận. Giang Huyền, ta cùng ngươi không đội trời chung. So sánh với nhau, Trần Phương Hồng thì phải tỉnh táo được nhiều. Hắn cưỡng chế lấy nộ hỏa, hướng một bên Hỗn Nguyên Võ Quán đệ tử phân phó nói: "Cho ta đem Hỗn Nguyên Võ Quán sở hữu đệ tử gọi tới, vây lên cả tòa Lạc Vân Sơn mạch, tìm cho ta ra cái này Giang Huyền. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Một bên đệ tử đội vàng hẳn là chạy về đi tìm người. Lý gia người cũng đều cùng theo một lúc tìm. Nghe được Trần Phương Hồng, Lý Thiên Long khôi phục một chút lý trí, đồng dạng hướng một bên hạ nhân phân phó. Hắn nhìn lấy trong ngực Lý Thành Dương thi thể, lập xuống huyết thệ: "Thành Dương, ngươi yên tâm, cha nhất định tìm tới cái kia Giang Huyền, để hắn cho ngươi đền mạng." Thiên tướng ám chưa ám, còn có chút ít sáng ngời. Thải Vân Sơn mạch, làm cùng Lạc Vân Sơn mạch giáp giới chi địa, nơi đây địa thế hiểm trở, chưa có người đến. Nơi này cũng là liễu gia cho Giang Huyền chế định đường chạy trốn. Xuyên qua Lạc Vân Sơn mạch, lại từ Thải Vân Sơn mạch rời đi, tiến về Phù Dương thành. Lúc này, bằng vào đại thành cấp kinh hồng bộ nhanh chóng, Giang Huyền cũng là chạy tới nơi này. Hôn Nguyên Võ Quán cùng Lý gia chưa hẳn nghĩ được, ta đã trốn ra Lạc Vân Sơn mạch. Hiện tại bọn hắn hẳn là còn ở Lạc Vân Sơn mạch bên trong, tìm kiếm lấy thân ảnh của ta. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thả chậm lại bước chân, bắt đầu kiểm kê lên chuyến này thu hoạch. Đầu tiên, bắt đầu từ Lý Thành Dương trên thân lấy được càn khôn túi. Lục lọi một trận, Giang Huyền lúc này học xong sử dụng, đem mở ra xem xét. Cái này càn khôn túi đích thật là cái thứ tốt. Không gian bên trong gần có một mở. Ta đào hoa lục cuối cùng có vị trí ẩn dấu. Lật lên càn khôn túi bên trong đồ vật, Giang Huyền biểu lộ vui sướng. Ngoại trừ tại Lý Thành Dương trên thân tịch thu được hắc ngọc đao bên ngoài, càn khôn túi bên trong còn có mấy trăm lượng ngân phiếu, cùng một số các loại linh dược vật. Tuy nhiên đối Giang Huyền vô dụng, nhưng có thể xuất ra đi bán lấy tiền, hoặc là cùng người đổi thành. Vân vân. Bất quá, để Giang Huyền đáng tiếc là Lý Thành Dương thi triển nhị lưu võ học, Hỗn Nguyên Đao pháp, vẫn chưa xuất hiện tại càn khôn túi bên trong. Dù sao cũng là Hôn Nguyên Võ Quán truyền thừa, hoàn toàn chính xác không có khả năng để Lý Thành Dương tùy thân mang theo. Nhưng coi như không có Hôn Nguyên Đao Pháp, chuyến này cũng là thu hoạch tương đối khá. Ba môn tam lưu võ học, cần phải đầy đủ ta lại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Giang Huyền tự nói một tiếng. Theo trong tay người khác có được võ học hết thảy thất môn, nhưng bốn môn là bất nhập lưu võ học, đối với hắn vô dụng, chỉ có ba môn tam lưu võ học. Chờ hắn tất cả đều đọc qua hoàn tất, sát trời cũng triệt để tối xuống. Cách Phù Dương Thành đã không xa, trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Hạ quyết tâm, Giang Huyền nhảy lên đầu cảnh, tại trên cây nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Thải Vân Sơn mạch chỗ sâu, một chi đội ngũ chính khống chế lương mã, mượn cảnh ban đêm tiến hành. Người cầm đầu thân mang màu xanh trấn phủ ti quan phục, khó nén mềm mại mặt người cho, giữa lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Dương đại nhân, chúng ta không ngừng lại sao? Cứ việc năm tên lực sĩ đều là nhị giai võ giả, nhưng lặn lội đường xa một ngày, ban đêm còn muốn đi đường, bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Tại cái này qua đêm quá mức nguy hiểm, không bằng thừa dịp cảnh ban đêm, nắm chặt chạy về phủ Dương Thành. Cái kia mới xem như thật an toàn. Dương Thanh Thanh lắc đầu, nhìn lấy một tên khác lực sĩ trên thân bị trói gô cầm y nam tử, mi đầu cao lại. Hắn chính là các nàng chuyến này muốn tập nã nhân vật, Tần Võ. Người này tại phủ Dương Thành bên trong luôn luôn tên xấu chiêu lấy, không chuyện ác nào không làm. Chỉ bất quá, bởi vì Tần gia tại phủ Dương Thành bên trong địa vị, không người có thể làm gì được hắn. Nhưng lần này lại là chọc phải trấn phủ ti tổng kỳ, Hà Uy trên đầu. Hắn đem Hà Uy nữ nhi coi như hoa lâu nữ tử, câu đắc bất thành, muốn trực tiếp cưỡng ép hạ thủ. Mặc dù không có đạt được, thế nhưng dẫn tới Hà Uy giận dữ, muốn đem kẻ này đuổi bắt, đem trước đây những cái kia mở mắt nhắm mắt qua hành vi phạm tội một lần nữa thanh tẩy, đối với hắn xử lấy cực hình. Mắt thấy không cách nào kết thúc yên lành, Tần gia lúc này đem Tần Võ đưa rời phủ Dương Thành. Hà Uy liền phái bọn hắn những thứ này tiểu kỳ tiến hành đuổi bắt. Nhưng trở ngại Tần gia phủ Dương Thành đệ nhất gia tộc địa vị, trấn phủ ti bên trong, cái khác tiểu kỳ đều đối với chuyện này tránh không kịp. Cho nên, phần này khổ sai thì rơi xuống Dương Thanh Thanh trên đầu. Dương Thanh Thanh biết, Tần gia sẽ không dễ dàng để bọn hắn đem Tần Võ bắt về, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng chạy về phủ Dương Thành. Tại trong thành, Tần gia không có động thủ không gian. Ngay vậy, cái khác lực sĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là một vị đi đường. Một đêm thời gian, thoáng qua tức thì. Tiếng chim hót đem Giang Huyền tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra lúc, trời đã tảng sáng. Ba cỗ to lớn võ học ký ức tràn vào não hải. Đồng thời, hắn thể nội cũng nhiều ngàn cân chi lực, khí lực đạt tới 6000 cân. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai ngũ trọng vô ảnh tối đại thành cấp thiết xa quyền đại thành cấp xuyên phong thứ đại thành cấp liệt dương trưởng đại thành cấp kinh hồng bộ đại thành cấp lưu quang kiếm đại thành cấp điệp lãng trạm đại thành cấp bất nhập lưu võ học đã xếp chồng nhị giai ngũ trọng. Nhìn lấy mặt bảng phía trên hiện ra tu vi, Giang Huyền trên mặt hiện lên ý cười. Loại này không ngừng biến cường cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Nhưng hắn biết, cái này còn thiếu rất nhiều. Trần Phương Hồng dù sao cũng là tam giai tam trọng võ giả. Nếu như hắn tự mình trước tới, ta tất nhiên không phải là đối thủ. Cho nên, vẫn là muốn nắm chặt để thăng thực lực. Võ giả ở giữa, mỗi chênh lệch nhất giai đều có như danh trời đồng dạng chênh lệch. Nhất giai võ giả cùng nhị giai võ giả ở giữa chênh lệch cực lớn, mà nhị giai võ giả cùng tam giai võ giả ở giữa chênh lệch càng lớn. Hắn muốn tại Hỗn Nguyên Võ Quán cùng Lý gia phát hiện chính mình trước đó, trưởng thành đến đủ mà đối kháng bọn hắn cấp độ. Lúc trước hướng phủ Dương Thành đi, chờ đến chỗ đó, lại nghĩ biện pháp thu hoạch võ học. Giang Huyền đang chuẩn bị lên đường, nhưng dưới cây, lúc này lại vang lên Mã Nhi bị buộc ngừng phát ra tiếng hót âm thanh, hấp dẫn chú ý của hắn. Chương 20, Vân Trang Tứ Quái, là các ngươi bức ta đó. Chương 20, Vân Trang Tứ Quái, là các ngươi bức ta đó. Vân Trang Tứ Quái, nghĩ không ra, thần gia thế mà thỉnh động các ngươi. Nhìn lấy cái này bốn tên từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh nam tử. Dương Thanh Thanh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Vân Trang Tứ Quái, trấn phủ ti truy nã trọng phạm một trong. Huynh đệ bốn người đều là nhị giai ngũ trọng tu vi, thực lực cao cường. Bởi vì phạm phải cùng một chỗ diệt môn thảm án, từ đó lọt vào trấn phủ ti truy nã, chỉ là một mực không có bị thành công đối bắt. Dương Thanh Thanh có nghĩ qua, Tần gia sẽ mời người tới cứu viện Tần Võ. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà lại thỉnh như thế một đám tên xấu chiêu lấy truy nã trọng phạm. Nàng trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong đội ngũ, chỉ có nàng là nhị giai ngũ trọng võ giả, mặt khác năm tên lực sĩ đều là nhị giai nhị trọng. Căn bản cũng không phải là Vân Trang Tứ Quái đối thủ. Huống chi, vì chạy về phủ Dương Thành, một đoàn người một đêm chưa ngủ, lúc này chính là mệt mỏi nhất thời điểm. Lúc này gặp phải Vân Trang Tứ Quái, hoàn toàn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ không ra, trấn phủ ti lại còn có như thế mỹ nhân. Ta huynh đệ bốn người lưu vong nhiều năm, hôm nay cũng coi như có thể mở khai trai. Vân Trang Tứ Quái đánh giá Dương Thanh Thanh mỹ lệ tư thái, nhịn không được cười ha ha. Mặc cho ai nấy đều thấy được bọn hắn trong mắt vẻ dâm tà. Dương Thanh Thanh không khó nghĩ đến, rơi vào đám tặc nhân này trong tay, chính mình sẽ là như thế nào hạ tràng. Lúc này nắm chặt bên hông chuôi kiếm, làm ra liều mạng một lần dự định. Cho dù chết, nàng cũng không muốn chịu đủ. Tiếp trấn phủ ti tập nã trọng phạm, ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nhìn đến Dương Thanh Thanh bọn người trên thân trấn phủ ti quan phục, cùng một tên trói gô, bị một tên lực sĩ trói buộc chặt cầm y nam tử. Theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Huyền đại khái đoán được sự tình mạch lạc. Việc quan hệ quan phủ, hắn không muốn lẫn vào trong đó, lúc này chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một con chim nhỏ lại dừng ở trên vai hắn, phát ra một tiếng thanh thúy hót vang. Chiêm chiếp. Giang Huyền trong lòng nhất thời ám kêu không tốt. Quả thật đúng là không sai, bất thình lình một tiếng hót vang, trong nháy mắt hấp dẫn Vân Trang Tứ Quái chú ý người nào. Bốn người cấp tốc quay người, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, liền nhìn đến đứng tại đầu cảnh phía trên Giang Huyền. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nhìn lấy cái này bốn đạo ánh mắt, Giang Huyền lập tức biểu lộ chính mình lập trường. Hắn không muốn bị liên lụy đến phiền phức bên trong, huống chi vẫn là cùng quan phủ có liên quan phiền phức. Mà nhìn lấy Giang Huyền, Dương Thanh Thanh trong mắt hiện lên một vẻ thất vọng. Tuy nhiên xoáy là thật đẹp trai, nhưng lúc này nàng trông cậy vào chính là một tên có thể thân xuất biệt thủ cứu nhóm người mình tại thủy hỏa bên trong nhiều khách. Có thể Giang Huyền bộ dáng này, so nàng thủ hạ nhỏ nhất lực sĩ đều muốn trẻ tuổi, làm sao có thể là Vân Trang tứ quái đối thủ? Trong lúc nhất thời, Dương Thanh Thanh trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng hỏa trùng, liền cấp tốc dập tắt. Lão tứ, giải quyết ra hỏa này. Vân Nhất phân phó một tiếng, hắn cũng mặc kệ Giang Huyền là hữu ý vô ý tần ra cho chỉ thị của bọn họ, chính là muốn đem sự kiện này làm được xinh đẹp, không thể để cho bất luận kẻ nào biết là bọn hắn cướp đi tần võ. Giang Huyền thân là người chứng kiến, bọn hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Được rồi, tiểu tử này ra miệng thì mềm, giết khẳng định thân thiết. Nghe vậy, Vân Tứ giữ tợn cười một tiếng. Hắn từ bên hông móc ra hai cánh tay phủ, phân biệt nắm ở trong tay. Sau một khắc, Vân Tứ hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người giống lò xo một dạng thật cao bắn lên, hướng Giang Huyền đánh tới. Huyết thủ phủ. Hắn giơ cao song phủ, chuẩn bị hướng Giang Huyền đánh xuống, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dường như đã thấy Giang Huyền phun huyết hình ảnh. Là các ngươi bức ta đó. Gặp Vân Tứ đánh tới, Giang Huyền trong mắt thoáng hiện một vẻ sát ý, hắn vốn định không đếm xỉa đến, có thể Vân Trang tứ quái vẫn còn muốn hùng hổ dọa người, thì nên trách không được hắn. Điệp Lãng Trảm. Giang Huyền quất ra hàn thiết đao, nên tiếp Vân Tứ thế công. Trường đao rơi xuống, cứ như vậy chém vào Vân Tứ bổ tới thủ phủ phía trên. Cùng ta liều mạng. Tiểu tử, ngươi sợ không phải đến khôi hài a? Nhìn đến Giang Huyền cử động, Vân Tứ trong mắt hiện lên một vệt nụ cười trào phúng. Hắn nhưng là nhị giai ngũ trọng võ giả, Giang Huyền như thế cái thanh niên, làm sao có thể là hắn đối thủ? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đao phủ va nhau. Vân Tứ trong mắt thần sắc, trong nháy mắt từ đùa cợt chuyển hóa thành ngạc nhiên. Vân Nhị, Vân Tam, trước tiên đem những người khác giết, sau đó cùng ta cùng một chỗ phế đi cái này tiểu nương bỉ. Vân Tứ thẳng hướng Giang Huyền đồng thời, Vân Nhất cũng bắt đầu bố trí, chuẩn bị hướng Dương Thanh Thanh bọn người động thủ. Liều mạng một lần, đừng quản tần võ, tìm cơ hội chạy ra nơi này. Dương Thanh Thanh căn bản không trông cậy vào phản sát Vân Trang tứ quái. Loại này tình huống phía dưới, có thể có một hai người chạy trở về, đem sự kiện này báo cáo trấn phủ ti, đều xem như vận hạnh. Mấy tên lực sĩ cũng minh bạch đạo lý này, đều nhẹ gật đầu, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo gió gào thét âm thanh đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo nột ngạt tiếng vang rơi xuống. Một đạo thân ảnh đập ầm ầm tại Vân Trang tứ quái cùng Dương Thanh Thanh bọn người ở giữa, tóe lên quần quần khói bụi, mơ hồ bọn hắn tầm mắt. Lão tứ, ngươi phạm cái gì hồ đồ? Thấy thế, Vân Nhất nhất thời phẫn nộ, xoay người sang chỗ khác, liền muốn quát lớn Vân Tứ. Có thể vừa quay người lại, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thu vào trong mắt của hắn cũng không phải là Vân Tứ, mà chính là Giang Huyền. Bay ra ngoài chính là lão tứ. Vân Nhất không thể tin quay người lại đi. Khói bụi tiêu tán, cái kia đạo rơi xuống đất thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Bất ngờ chính là Vân Tứ. Lúc này, hình dạng của hắn có thể nói là thê thảm vô cùng. Hắn thân thể thật sâu hãm xuống mặt đất bên trong, đập ra một cái hố sâu. Cả người dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, bạch cốt theo huyết nhục bên trong nhảy lên. Máu tươi không ngừng theo trong miệng cuồn cuộn toát ra, trừng lớn hai mắt, nói không ra lời. Chỉ là nhìn lấy, liền không khỏi để người hít sâu một hơi. Dù sao hắn cùng Giang Huyền cùng là nhị giai ngũ trọng, chọi cứng một cái đại thành cấp Điệp Lãng Trảm, đã là như thế hạ tràng. Lão tứ, nhìn thấy cái này một màn, Vân Trang tứ quái bên trong ba người khác ào ào kêu to một tiếng. Huynh đệ tình thâm, nhìn lấy Vân Tứ bị đánh thành bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, bọn hắn căn bản át không chế trụ nổi chính mình nộ hỏa. Vị tiểu ca này vậy mà có thực lực như thế. Dương Thanh Thanh bọn người nhìn lấy cái này một màn, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Có lẽ, bọn hắn còn có thể cứu. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này, vì lão tứ báo thù. Vân Nhất ba người lúc này chỉ muốn để Giang Huyền đền mạng, vì Vân Tứ báo thù. Nhưng bọn hắn cũng biết, có thể vừa đối mặt đả thương Vân Tứ, Giang Huyền thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy, Vân Nhất thanh âm vừa mới rơi xuống, ba người liền ăn ý đồng thời giết ra, trực chỉ Giang Huyền. Các ngươi nhìn kỹ tần võ, ta đi giúp vị tiểu ca này. Gặp Giang Huyền lâm vào ba người vây khốn bên trong, Dương Thanh Thanh dặn dò thủ hạ một tiếng, liền rút kiếm mà ra, chuẩn bị trợ trận Giang Huyền. Có thể nàng chưa kịp gia nhập chiến cục, một đạo thân ảnh thì từ chiến trường bên trong bay ra, rơi xuống dưới chân của nàng. Dương Thanh Thanh trong lòng run lên, làm tốt khổ chiến chuẩn bị, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, dưới chân Vân Nhất sớm đã trừng lớn hai mắt, không có khí tức, biến thành một cỗ thi thể. Chương 21, 1200 lượng tiền đường. Thời buổi rối loạn. Chương 21, 1200 lượng tiền đường. Thời buổi rối loạn. Vân Nhất tử. Vừa mới qua đi bao lâu? Thấy thế, Dương Thanh Thanh không khỏi giật mình, nhìn về phía chiến trường. Đập vào mắt bên trong hình ảnh, càng là làm nàng trừng lớn mắt hoạch. Kinh hồng bộ. Thi triển kinh hồng bộ, Giang Huyền thân ảnh như quỷ mị, giết tới Vân Nhị bên cạnh thân. Tốc độ của hắn nhanh đến Vân Nhị căn bản không kịp phản ứng. Lập tức trong tay trường đao vung lên, nở rộ một vẻ hàn mang. Điệp Lãng Trảm. Một đao kia cấp tốc xẹt qua Vân Nhị cái cổ. Hắn khí quản, mạch máu bị trong nháy mắt chặt đứt, lúc này không có sinh sống. Mạnh mẽ lực đạo, càng là trực tiếp đem Vân Nhị đánh bay ra ngoài. Cùng Vân Nhất một dạng, rơi xuống Dương Thanh Thanh bên chân. Trong trước mắt, Vân Nhất cùng Vân Nhị liền ở trước mắt vẫn lạc. Lúc này, Vân Tam trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Không muốn. Vũ khí trong tay của hắn rơi xuống, vô ý thức muốn cầu xin tha thứ, có thể Giang Huyền căn bản không cho cơ hội. Hắn thân ảnh thân cận vân tam, một đao rơi xuống. Một giây sau, Dương Thanh Thanh bên chân thì lại nhiều một cỗ thi thể. Ba người chỉnh chỉnh tề tề. Không. Nhìn lấy cái này một màn, trọng thương ngã xuống đất Vân Tứ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy thê lương. Khí cấp công tâm phía dưới, bản liền trọng thương hắn càng là trực tiếp khí tuyệt thân vong, cùng ba người cùng nhau hạ địa ngục. Đến tận đây, Vân Trang tứ quái, toàn quân bị diệt. Nhìn lấy cái này một màn, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh. Qua thật lâu, mới vang lên mấy tên lực sĩ không thể tin thanh âm. Vân Trang tứ quái cứ thế mà chết đi. Dương Thanh Thanh đồng dạng bất khả tư nghị. Phải biết, Vân Trang tứ quái mỗi người số tiền thưởng đều cao đến 300 lượng. Bốn người cùng nhau, càng là đạt tới 1200 lượng. Vì khoản này phong phú tiền thưởng, vô số giang hồ nhân sĩ đều từng xuất thủ, muốn lấy phía dưới Vân Trang tứ quái trên cổ đầu người, đổi lấy tiền thưởng. Bất đắc dĩ sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí, không ít người bởi vậy nuốt hận mà chết, tử tại Vân Trang tứ quái trong tay, càng lớn mạnh bọn hắn uy danh. Nhưng bây giờ, bốn người đều tử tại Giang Huyền trong tay. Đồng thời, Giang Huyền nhìn qua, còn không có phí bao lớn công phu. Cái này là hạng gì thực lực khủng bố? Ý niệm tới đây, Dương Thanh Thanh lại nhìn Giang Huyền, không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu có như thế một vị cao thủ hộ tống, các nàng bình an trở lại phụ Dương Thành, hẳn là không khó. Nghĩ như vậy, Dương Thanh Thanh tâm lý bắt đầu tính toán. Lúc này, Giang Huyền bắt đầu sau khi chiến đấu kết toán, tiến hành mở thi. Bốn môn tam lưu võ học, 400 lượng ngân phiếu, cũng không tính bạch bạch lãng phí khí lực. Nhìn trong tay thêm ra bốn môn tam lưu võ học cùng ngân phiếu, Giang Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Cất kỹ những cái này đồ vật, hắn phủi mông một cái, chuẩn bị rời đi nơi đây. Vậy mà lúc này, Dương Thanh Thanh lại là gọi hắn lại. Thiếu hiệp xin dừng bước. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi một trận, nhìn về phía Dương Thanh Thanh. Hắn cũng không muốn cùng quan phủ có quá nhiều liên lụy, cho nên thái độ có chút lãnh đạm. Có việc. Dương Thanh Thanh nhìn ra hắn thái độ, biểu lộ vẫn chưa biến hóa, mà là tiếp tục nói ra. Thiếu hiệp, Vân Trang tứ quái chính là chúng ta trấn phủ ti truy nã trọng phạm. Mỗi người số tiền thưởng đều đạt tới 300 lượng bạch ngân. Thiếu hiệp đánh giết bọn hắn bốn người, không ngại cùng chúng ta đồng hành, trở lại phủ Dương Thành nhận lấy tiền thưởng. Dương Thanh Thanh vừa cười vừa nói, đây chính là nàng nghĩ tới kế sách, mặc cho ai cũng sẽ không cùng ngân lượng không qua được, huống chi là lớn như vậy một bút tiền thưởng. Chỉ cần Giang Huyền theo các nàng trở về phủ Dương Thành, lấy hắn vừa mới biểu hiện ra thực lực, đoạn đường này an toàn có thể coi là có bảo hộ. Một người tiền thưởng thì có 300 lượng bạch ngân, bốn người kia cùng nhau chẳng phải là 1200 lượng. Giang Huyền không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Vân Trang tứ quái trên cổ đầu người thế mà như thế đáng tiền. Phải biết, Lý Thành Dương làm Lý gia đại thiếu gia, càng khôn túi bên trong cũng liền 400 lượng ngân phiếu. Bốn người này được làm bao nhiêu chuyện ác mới có thể giá trị 1200 lượng a? Tốt, ta đi với các ngươi. Giang Huyền vẫn chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý số tiền kia tài thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, không cần thị phí. Huống chi, Phù Dương Thành vốn là hắn mục đích địa, cùng bọn hắn đi cũng không có gì đáng ngại. Tốt, Giang thiếu hiệp, còn tỉnh theo ta khởi công. Gặp Giang Huyền đáp ứng, Dương Thanh Thanh không khỏi lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hỏi Giang Huyền tên về sau, lúc này mời hắn khởi công. Có cưỡi ngựa tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá, đối mặt Dương Thanh Thanh mời, Giang Huyền không khỏi chần chờ một chút. Nhưng nhìn đến mấy tên khác cao lớn thu kịch hắn tử, mặt này chần chờ trong nháy mắt tiêu tán. Hắn thân ảnh lóe lên, liền lên Dương Thanh Thanh mã. Hồi thành, Giang Huyền ngồi tại trước người mình, nồng đậm dương cương chi khí xông vào mũi. Điều này không khỏi làm Dương Thanh Thanh ánh mắt lộ ra một vẻ giảo hoạt. Một tiếng thét ra lệnh, nàng khống chế thất ngựa, hướng phủ Dương Thành phương hướng mà đi. Cái khác người thì theo sát phía sau. Cái này Dương kỳ quan, làm sao vẫn là cái hạ đầu nữ? Đi ra một đoạn đường, Giang Huyền nhất thời cảm giác được không đúng. Một đường lên, Dương Thanh Thanh ngồi tại phía sau hắn, không ngừng dùng thân thể đỉnh lấy chính mình. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì cưỡi ngựa sốc này, nhưng lại thế nào sốc này, cũng không có khả năng toàn phương vị tại trên lưng mình của lớn a. Đương nhiên, cứ việc Giang Huyền trong lòng có phán đoán, nhưng là cũng chưa lộ ra. Dù sao mềm nhũn cũng rất dễ chịu. Về sau đoạn đường này, bọn hắn lại chưa gặp phải cái khác người cản đường. Phù Dương Thành hình dáng, dần dần trong mắt mọi người rõ ràng. Bước vào cửa thành, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục an định lại. Vào thành về sau, coi như an toàn. Chúng ta về trước trấn phủ ti phục mệnh. Đến trong thành, coi như Tần gia có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng tại bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới các người. Bởi vậy, Dương Thanh Thanh trong lòng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất. Nàng mang theo mọi người thả chậm tốc độ, hướng trấn phủ ti mà đi. Cùng lúc đó, trấn phủ ti, đại sảnh, ngoại trừ ra đuổi bắt Tần Võ Dương Thanh Thanh bên ngoài, Phù Dương Thành trấn phủ ti còn lại 16 tên tiểu kỳ, lúc này đồng đều tập hợp tụ tập ở đây. Nhìn lấy đại sảnh bên trong, ngồi ngay ngắn trước bàn, sắc mặt nghiêm túc hạ uy. Bọn hắn đều ở trong lòng ám kêu không tốt. Dù sao, trấn phủ ti quy củ không tính nghiêm khắc, trừ phi có cái gì đại sự, nếu không Hà Uy không có khả năng tại cái này thời gian điểm đem bọn hắn toàn bộ gọi tới, mà lại hắn cái mặt này sắp xem xét thì không đúng. Lần trước, hắn lộ ra vẻ mặt như thế, hay là bởi vì Tần Võ kem chút khi nhục hắn nữ nhi, cho nên hôm nay tất có đại sự phát sinh, mà cũng không ra bọn hắn sở liệu. Gặp người đều đến đông đủ, Hà Uy mở miệng nói lên chính sự. Theo đáng tin tình báo biểu hiện, Vân Trang tứ quái xuất hiện ở phủ Dương Thành địa giới phụ cận. Vân Trang tứ quái, một đám tiểu kỳ nghe thấy Hà Uy, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Làm trấn phủ ti bên trong người, bọn hắn tự nhiên biết Vân Trang tứ quái. Truy nã mấy năm, không chỉ có không có tại trấn phủ ti thủ hạ đền tội, mà lại huynh đệ bốn người ỷ vào đều là nhị giai ngũ trọng võ giả, ngược lại giết chết không ít truy giết cao thủ của bọn hắn. Nguy hiểm như vậy trọng phạm, thế mà xuất hiện ở Phù Dương thành phụ cận. Lúc này, một đám tiểu kỳ cuối cùng minh bạch, Hà Uy sắc mặt tại sao lại nghiêm túc như thế. Tiếp lấy liền nghe Hà Uy hạ lệnh, mỗi tứ tiểu kỳ một tổ, xuất lĩnh mỗi người nhân mã, tại Phù Dương thành phụ cận tìm kiếm cho ta. Cần phải tìm cho ta đến Vân Trang tứ quái, đem bọn hắn cầm xuống. Nếu để cho bọn hắn tiến vào trong thành, sinh xảy ra chuyện, ai cũng đảm đường không nổi. Hà Uy ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tuy nhiên không biết Vân Trang tứ quái vì sao xuất hiện nơi này, nhưng thật nếu để cho bọn hắn sinh ra cái gì mầm thai bạn, vậy coi như đại sự không ổn. Vâng. Một đám tiểu kỳ cũng minh bạch điểm ấy, gật đầu nói phải. Thế thế, Hà Uy cũng là trong lòng thở dài. Gần nhất có thể nói là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là cái kia đáng chết Tần Võ, kém chút điếm ố chính mình nữ nhi, bây giờ bị Tần gia đưa đến ngoài thành. Sau đó lại là nhóm này Vân Trang tứ quái. Vô luận chuyện nào, đều để hắn cao hứng không nổi. Mà liền tại chúng tiểu cờ mỗi người hoàn thành phân phối, chuẩn bị xuất phát lúc, lại có lực sĩ đi vào đại sảnh, đống nhiên đến báo. Tổng kỳ đại nhân, Dương đại nhân cầm đến Tần Võ, đã đem người mang về trấn phủ thi. Chương 22, nhận lấy tiền thưởng. Đáng tiếc bên cạnh có người. Chương 22, nhận lấy tiền thưởng. Đáng tiếc bên cạnh có người. Dương Thanh Thanh đem Tần Võ mang về. Cái này sao có thể? Nghe được cái này lực sĩ, tại trường chúng tiểu kỳ đảo đảo không thể tin. Tần Võ thế nhưng là Tần gia dòng độc đinh. Bởi vậy, dù là bước lên đắc tội Hà Uy mạo hiểm, bọn hắn cũng đều muốn đem Tần Võ đưa ra phủ Dương Thành. Làm sao có thể để hắn bị Dương Thanh Thanh bắt đến? Mà lại, coi như Dương Thanh Thanh thật bắt được Tần Võ, Tần gia làm sao có thể để cho nàng bình an trở về? Cho nên nghe nói như thế, bọn hắn không khỏi không thể tưởng tượng. Dương Thanh Thanh đem Tần Võ mang về, nhanh, để cho nàng đi vào. Hà Uy cũng có chút không tưởng được, sau đó vội vàng gọi đến. Rất nhanh, Dương Thanh Thanh liền dẫn Tần Võ đi vào đại sảnh. Giang Huyền thì tay cầm bao tải, cùng ở sau lưng nàng. Lại còn thật sự là Tần Võ. Tại trường chúng tiểu kỳ, tự nhiên nhận ra vị này tên xấu chiêu lấy công tử nhà họ Tần. Trước tiên liền xác nhận hắn thân phận. Hà tổng kỳ, may mắn không làm được bệnh. Ta đem Tần Võ mang về. Dương Thanh Thanh đem Tần Võ kéo tới Hà Uy trước mặt, thi lễ một cái. Tốt, tốt. Dương kỳ quan, sự kiện này ngươi làm được không tệ, cho ngươi cái một cái công lớn. Nhìn lấy Tần Võ, Hà Uy ánh mắt lộ ra một vẻ hận sắc. Dựa vào Tần gia chuẩn bị, hắn trước đó đối Tần Võ rất nhiều việc ác, đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng hắn dám động chính mình nữ nhi, cái này chạm tới nghịch lân của hắn. Trước kia Tần Võ bị đè xuống hành vi phạm tội, cũng đều bị hắn lật ra, đủ để cho hắn chém đầu. Chỉ có dạng này, mới có thể hắn mối hận trong lòng. Bởi vậy, hắn lạnh giọng hạ lệnh, đem ra hỏa này đè xuống, chuẩn bị chém đầu. Nghe vậy, hai bên lực sĩ lúc này đi ra. Theo Dương Thanh Thanh trong tay đem Tần Võ tiếp nhận, đem hắn áp ra đại sảnh. Dương kỳ quan, vị này là? Ấn xuống Tần Võ về sau, Hà Uy đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền. Dù sao, hắn vẫn chưa người mặc trấn phủ ti quan phục, hiển nhiên không phải trấn phủ ti bên trong người. Lại trong tay còn mang theo một cái hiện ra vết máu bao tải. Thật sự là rất khó không để người không chú ý đến. Hồi tổng kỳ, vị này là Giang Huyền, Giang thiếu hiệp. Áp giải Tần Võ trở về thành trên đường, chúng ta tao ngộ Vân Trang tứ quái phục kích. Nếu không phải Giang thiếu hiệp kịp thời xuất thủ, chém giết Vân Trang tứ quái, chuyến này chúng ta sợ là không về được. Dương Thanh Thanh giới thiệu xong Giang Huyền, lúc này giảng thuật lên hắn sự tích, nhất thời để cả tòa đại sảnh lâm vào xôn xao. Cái gì? Hắn giết Vân Trang tứ quái? Dương Thanh Thanh mang về Tần Võ, vốn là để một chúng tiểu kỳ bất khả tư nghị. Hiện tại nàng còn nói Giang Huyền đánh chết Vân Trang tứ quái. Chúng tiểu kỳ phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Giang Huyền nhìn lấy có thể so sánh Dương Thanh Thanh trẻ tuổi hơn. Vân Trang tứ quái không chỉ có tên xấu chiêu lấy, mà lại bốn người đều là nhị giai ngũ trọng võ giả. Thì liên bọn hắn đều cần liên thủ mới có nắm chắc đối phó. Làm sao có thể bị một tên miệng còn hôi sữa tiểu tử cầm xuống? Cho dù là tăng thêm Dương Thanh Thanh, cũng không có khả năng. Dương Thanh Thanh, ngươi nói đều là thật. Thì liên Hà Uy cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Dù sao, Vân Trang tứ quái nếu là thật tốt như vậy đối phó, cái kia cũng sẽ không như thế lâu còn không có bị truy nã quy án. Hắn cũng không cần chỉ là nghe nói đối phương tung tích xuất hiện, thì hiệu triệu một chúng tiểu kỳ đến đây. Giang thiếu hiệp. Dương Thanh Thanh vẫn chưa giải thích nhiều, mà chính là hướng Giang Huyền ra hiệu. Giang Huyền nhất thời đảo ngược trong tay bao tải. Bốn biên đầu nhất thời lăn rơi xuống mặt đất, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Làm chấn phủ ti tên xấu chiêu lấy trọng phạm. Chỉ là nhìn lướt qua, mọi người liền xác nhận Vân Trang tứ quái thân phận. Ao ào không thể tin hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là Vân Trang tứ quái. Bọn hắn thế mà thật bị giết. Đây quả thực bất khả tư nghị. Xác nhận hết thân phận, một chúng tiểu kỳ nhất thời khó có thể tin ánh mắt nhìn Giang Huyền. Ấn Dương Thanh Thanh ý tứ, bọn hắn cần liên thủ đối phó cường đại địch nhân, đều là Giang Huyền một người giết chết. Cái kia cái này tên thực lực của thiếu niên, cái kia hạng gì kinh khủng. Muốn đến nơi này, mọi người lại nhìn Giang Huyền ánh mắt, cũng không khỏi mang lên một vẻ kính sợ cùng kiêng kỵ. Tốt, tốt. Nhìn dưới mặt đất đầu người, Hà Uy khó có thể che giấu chính mình hài lòng, luôn mồm khen hay. Phải biết, bất luận là Tần Võ vẫn là Vân Trang tứ quái, đều là để hắn nhức đầu phiền phức. Mà bây giờ Dương Thanh Thanh đều cho hắn giải quyết, hắn há có thể không tâm tình thoải mái. Dương kỳ quan, ký đại công hai kiện, thưởng bạch ngân 500 lượng. Vị này Giang thiếu hiệp tiền thưởng, liền từ ngươi mang theo đi khố phòng nhận lấy đi. Nghe vậy, Dương Thanh Thanh lúc này vui vẻ. Vân Trang tứ quái đều là Giang Huyền giết chết, nàng không có ra một phần lực, lại lăn lộn đến công lao, còn có thưởng bạc cầm, có thể nói là đại thu hoạch. Đa tạ tổng kỳ đại nhân. Dương Thanh Thanh trịnh trọng thi lễ một cái. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đã Vân Trang tứ quái đã được giải quyết. Hà Uy lại lưu những thứ này tiểu kỳ cũng không có ý nghĩa, cho nên tuyên bố giải tán. lập tức liền hướng về pháp trường đi đến. Tần Võ dám động hắn nữ nhi, lần này tử hình, hắn tự nhiên là muốn đích thân cầm đao. Cái khác tiểu kỳ cũng đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Dương Thanh Thanh. Rất nhiều tiểu kỳ tại trấn phủ ti lăn lộn nhiều năm, một kiện đại công cũng không từng đạt được. Dương Thanh Thanh lại là một cái liền được hai kiện. Những ánh mắt này, Dương Thanh Thanh tự nhiên cảm nhận được. Có điều nàng có thể chưa quên, lớn nhất công thần vẫn là Giang Huyền. Nếu không phải hắn, chính mình đừng nói mang về Tần Võ, chỉ sợ trực tiếp thì tử tại Vân Trang tứ quái trong tay. Đi thôi, Giang Huyền, ta dẫn ngươi đi khố phòng lĩnh thưởng. Muốn đến nơi này, Dương Thanh Thanh lúc này dẫn Giang Huyền tiến về khố phòng. Không lâu, khố phòng bên ngoài, thật đúng là một chút thì giàu lên. Thu hồi vừa mới cầm tới 1200 lượng ngân phiếu, Giang Huyền không khỏi cảm khái. Tính cả theo Vân Trang tứ quái tìm tới 400 lượng, còn có Lý Thành Dương trong túi cằn khôn 400 lượng. Hắn hiện tại trọn vẹn giấu trong lòng 2000 lượng bạc ngân, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Mà hắn vừa dứt lời, trước mắt thì lại nhiều trương 500 lượng ngân phiếu, chính là Dương Thanh Thanh đưa tới. Vân Trang tứ quái là ngươi giết, không thể trắng nuốt ngươi công lao, cái này ngân phiếu cần phải về ngươi. Nghe vậy, Giang Huyền cũng không chối từ, nhận lấy ngân phiếu. Đã có tiền, vậy khẳng định là ngu sao không cầm. Dương Kỳ Quan, các ngươi trấn phủ ti bên trong, cần phải có võ học có thể đổi lấy a. Thu hồi ngân phiếu về sau, Giang Huyền hướng Dương Thanh Thanh dò hỏi. Hắn bây giờ đang cần làm võ học phương pháp. Nếu như trấn phủ ti có thể có, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Đó là đương nhiên. Chỉ bất quá, muốn đổi lấy võ học, cần công lao. Tam lưu võ học cần một kiện đại công đổi lấy. Nhị lưu võ học thì cần muốn ba kiện đại công. Thế mà liền nhị lưu võ học đều có thể đổi lấy. Nghe được Dương Thanh Thanh trả lời, Giang Huyền không khỏi hơi hơi giật mình. Hắn hiện tại đã nhị giai ngũ trọng, chờ đem theo Vân Trang tứ quái trên thân có được võ học luyện đến đại thành, đoán chừng liền có thể đạt tới nhị giai lục trọng. Khoảng cách tam giai võ giả cũng không tính quá xa, sớm muộn cần nhị lưu võ học. Nghe vậy, hắn không khỏi có chút ý động. Muốn hay không suy tính một chút, gia nhập chúng ta trấn phủ thi. Nhìn ra Giang Huyền trong mắt ý động, Dương Thanh Thanh không khỏi hướng hắn ném ra cảnh ô liu. Lấy Giang Huyền thực lực, muốn tại trấn phủ ti lăn lộn một cái tiểu kỳ chức vị, tuyệt đối không khó. Mà lại, Giang Huyền có thể so sánh cái khác tiểu kỳ thuận mắt nhiều. Không chỉ có tuổi trẻ, chủ yếu là lớn lên xoái. Nhìn lấy gương mặt kia, Dương Thanh Thanh liền trái tim tình đều du nhanh hơn rất nhiều. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ đến, sáng sớm cùng Giang Huyền cùng kỵ một ngựa chẳng cảnh. Chỉ tiếc, đương thời bên cạnh còn có người. Nếu không, Dương Thanh Thanh suy nghĩ trôi hướng nơi xa. Chương 23, nhị giai lục trọng. Cẩn thận Tần gia. Chương 23, nhị giai lục trọng. Cẩn thận Tần gia. Gia nhập trấn phủ ti. Thôi được rồi. Suy tư một phen về sau, Giang Huyền lắc đầu, cự tuyệt Dương Thanh Thanh mời. Trấn phủ ti trung quy là quan phủ cơ cấu, gia nhập trong đó, khó tránh khỏi lại nhận trói buộc. Giang Huyền cũng không muốn bị hạn chế. Huống chi, muốn thu hoạch võ học, cũng không ngừng một con đường như vậy có thể đi. Nghe được Giang Huyền trả lời, Dương Thanh Thanh tuy nhiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Bất quá muốn thu hoạch võ học, nàng ngược lại là có đường khác tử. Ngươi thực sự cần võ học, kỳ thật có thể cùng một số võ quán mua sắm. Lấy ngươi hiện tại trong tay ngân lượng, đừng nói mua một môn, mua mấy môn đều dư xài. Mua sắm? Giang Huyền không khỏi nghi hoặc. Võ học chính là các phe phái thế lực căn bản, có thể nói bất truyền chi bí. Cái này thế mà còn có thể mua được? Bình thường thế lực đối với võ học hoàn toàn chính xác coi trọng, không có khả năng bán ra. Nhưng một số đã không người kế tục võ quán, liền duy trì sinh kế cũng khó khăn, đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Phù Dương Thành bên trong vẫn có một ít nhanh không tiếp tục mở được võ quán. Ngươi nếu là cần, ta có thể giúp ngươi đi tìm hiểu một chút. Làm trấn phủ ti tiểu kỳ, Dương Thanh Thanh muốn thu thập những tin tức này, không phải việc khó gì. Chẳng bằng bán Giang Huyền một cái nhân tình. Lấy Giang Huyền thực lực, chính mình cùng hắn giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vậy liền làm phiền Dương Kỳ Quan. Giang Huyền đồng ý, Dương Thanh Thanh đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không mình từng nhà đi chạy tới hỏi, không biết đến tốn bao nhiêu thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thiện tay mà thôi thôi. Ngươi cũng đừng khách khí như vậy, gọi ta Thanh Thanh liền tốt. Đúng rồi, Giang Huyền, ngươi tại Phù Dương Thành cần phải còn không có chỗ ở a? Muốn không dứt khoát ở nhà ta được, nhà ta vẫn còn lớn. Cũng thuận tiện ta đem thu thập được võ quán bảng danh sách cho ngươi. Dương Thanh Thanh lời nói đều nói đến phân thượng này, Giang Huyền tất nhiên là thịnh tình không thể chối từ, đáp ứng xuống. Sau đó, tại phân phó thủ hạ vài tiếng sau đó, Dương Thanh Thanh lúc này mang theo Giang Huyền hướng trong nhà mình mà đi. Cùng lúc đó, Tần gia đại viện, trong đại sảnh, Tần Vạn Quân đi qua đi lại, khuôn mặt lo lắng. Qua lâu như vậy, làm sao còn không có tin tức chuyển đến? Chẳng lẽ Vân Trang tứ quái dám thu ta Tần gia tiền, sau đó không làm việc? Mắt nhìn lơ lửng giữa trời cao liệt dương, Tần Vạn Quân mi đầu nhíu lên. Tần Võ thế nhưng là hắn duy nhất con nối dõi, cho nên coi như bước lên đắc tội hạ uy mạo hiểm, hắn cũng muốn đem Tần Võ đưa đến ngoài thành. Còn cố ý phí tổn trọng kim thuê mướn Vân Trang tứ quái để bọn hắn bảo hộ hảo Tần Võ. Nhưng đến bây giờ đều còn không có tin tức, hắn khó tránh khỏi tâm thần bất an. Lao ra, không xong. Đúng lúc này, quản sự đội vàng hấp tấp chạy vào. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tần Vạn Quân liền biết, hơn phân nửa là ra chuyện. Cho dù là thân là tam giai võ giả, lúc này, hắn thân thể cũng không khỏi đến rung động run một cái. Chú ý tới cái này một màn, quản sự nuốt nước miếng một cái. Lời muốn nói ngăn ở trong cổ họng, không biết như thế nào lối ra. Nói, võ nhi thế nào? Nghe được Tần Vạn Quân gào thét, quản sự cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Lao ra. Thiếu gia hắn bị Hà Uy xử tử. Võ nhi bị Hà Uy xử tử. Dù là Tần Vạn Quân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nghe tới tin tức này lúc, vẫn là không khỏi cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng. Võ Nhi, ta Võ Nhi. Tần Vạn Quân bi thương gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ Tần gia. Nhất thời, toàn bộ Tần gia đại viện yên tĩnh vô cùng. Tần Vạn Quân trước mặt quản sự càng là động cũng không dám động, sợ chọc giận tới hắn. Hà Huy, ngươi chờ, ta Tần Vạn Quân cùng ngươi không đội trời chung. Tần Vạn Quân gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Nhưng dù sao cũng là Tần gia gia chủ, hắn rất nhanh khắc chế chính mình tâm tình. Hà Huy giống như hắn đều là tam giai võ giả, tăng thêm chấn phủ ti tổng kỳ thân phận, động đến hắn không dễ dàng như vậy, cần bàn bạc kỹ hơn. Có thể hắn trong lòng nộ hỏa cần muốn địa phương phát tiết. Vân Trang tứ quái đâu? Không phải để bọn hắn đi tiếp ứng Võ Nhi sao? Tần Vạn Quân nhìn lấy quản sự, ánh mắt băng lãnh. Lao ra, Vân Trang tứ quái cũng bị giết. Cũng bị giết. Nghe được quản sự đáp lời, Tần Vạn Quân nhíu mày. Chấn phủ ti tiểu kỳ có loại bản lĩnh này, vẫn là nói cái kia Vân Trang tứ quái thì là một đám giá áo túi cơm. Lao ra, nguyên bản bọn hắn hành động hết thảy thuận lợi, thế nhưng là nửa đường lại giết ra một cái giang huyền, đem Vân Trang tứ quái toàn giết. Chú ý tới Tần Vạn Quân biểu lộ, quản sự vội vàng đáp lời. Cho ta trọng điểm chú ý cái này giang huyền, ta muốn trước cầm hắn mệnh, để lễ tế Võ Nhi trên trời có linh thiêng. Tại biết giang huyền chỉ là tên người bình thường sau, Tần Vạn Quân trong mắt mang theo sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hà Huy cùng Dương Thanh Thanh dù sao hất lên chấn phủ ti quan phục, hắn trong thời gian ngắn không tiện hạ thủ, nhưng một tên người bình thường lấy hắn Tần gia tại phủ Dương thành bên trong thế lực, bóp chết hắn liền như là nghiền chết một con kiến giống như đơn giản. Quản sự lúc này hẳn là một đêm thời gian lặng yên mà qua. Hôm sau, Dương Thanh Thanh trong biệt viện, ánh dạng đông chiếu vào giữa phòng, nhất thời để Giang Huyền tỉnh dậy, mở hai mắt ra. Bốn bộ to lớn võ học ký ức lúc này tràn vào hắn não hải. Ký chủ, Giang Huyền tu vi nhị giai lục trọng, huyết thủ phủ đại thành cấp, phiêu miểu kiếm đại thành cấp, quỷ ảnh thủ đại thành cấp, liệt phong trào đại thành cấp, nhị giai lục trọng a. Cảm thụ được thể nội thêm ra ngàn cân chi lực, Giang Huyền nắm chặt lại quyền, có chút hài lòng. Bây giờ chính mình khí lực đã đạt tới 7.000 cân, cho dù là tiện tay một quyền đều có thể đem một tảng đá lớn trực tiếp đánh nát. Có điều dạng này còn chưa đủ, lấy lý ra cùng Hôn Nguyên võ quán bản sự tìm tới ta hẳn là không cần quá lâu, tối thiểu cần muốn đạt tới tam giai ta mới có thể có sức tự vệ. Giang Huyền nghĩ ngợi, đứng dậy rời đi gian phòng, chuẩn bị đi tìm Dương Thanh Thanh, xin nhờ nàng đi siêu tập nguyện ý bán ra võ học võ quán bảng danh sách, hiện tại hẳn là cũng có tin tức. Giang Huyền, ta đang muốn tìm ngươi đây. Đây là những cái kia võ quán bảng danh sách, ngươi xem trước một chút đi. Giang Huyền vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy Dương Thanh Thanh thân ảnh. Nhìn lấy Giang Huyền, Dương Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ không khỏi hiện lên đỏ hồng. Tối hôm qua hơi dính dưỡng, trong đầu của nàng cũng là ban ngày cùng Giang Huyền ngồi cưỡi một ngựa hình ảnh, lăn lộn khó ngủ. Sau cùng vận dụng gõ gõ không gian ngủ pháp, lúc này mới yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nghĩ là ai, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Đa tạ. Giang Huyền tiếp nhận Dương Thanh Thanh trong tay trang giấy. Phía trên không chỉ có ghi chép ngũ gia võ quán vị trí, hơn nữa còn có đối mỗi người tuyển học một số giới thiệu. Chỉ bất quá, ngũ gia võ quán tuyển học đều là tam lưu võ học, không có nhị lưu võ học. Tuy nhiên thất vọng, nhưng Giang Huyền cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao, một môn nhị lưu võ học, thế nhưng là có thể chống đỡ võ giả tu tới tam giai. Có tam giai võ giả trèo chống võ quán, trừ phi bị người nhầm vào. Nếu không vô luận là tại Phù Dương thành vẫn là Thiên Thủy thành, đều là thường thanh thụ giống như tồn tại. Tự nhiên không cần thiết dựa vào buôn bán tự gia tuyệt học đến duy trì sinh tồn. Ta cần phải đi chấn phủ ti phiên trực, không thể tùy ngươi cùng nhau đi tới. Ngươi tại Phù Dương thành bên trong, vừa cắt cái phải cẩn thận chút. Tuy nhiên Tần Võ là bị Hà tổng kỳ xử quyết, nhưng dù sao cùng chúng ta có quan hệ. Ngươi không phải chấn phủ ti bên trong người, Tần gia rất có thể sẽ đối với ngươi hạ thủ, hành sự cẩn thận chút. Trước khi đi, Dương Thanh Thanh không khỏi hướng Giang Huyền nhắc nhở. Làm Phù Dương thành đệ nhất gia tộc, Tần gia ngoại trừ Tần Vạn Quân vị này tam giai nhị trọng võ giả bên ngoài, tu vi đạt tới nhị giai hậu kỳ võ giả đồng dạng có không ít. Tuy nói không đến mức trực tiếp trong thành động thủ, nhưng lấy Tần gia thế lực, cho Giang Huyền làm chút ngáng chân cũng vô cùng có khả năng. Biết, ta sẽ cẩn thận. Giang Huyền lên tiếng, lúc này rời đi biệt viện. Chương 24, mua sắm võ học. Đánh thắng ta thì cho ngươi. Chương 24, mua sắm võ học. Đánh thắng ta thì cho ngươi. Trường Bạch võ quán. Khó trách luân lạc tới buôn bán võ học trình độ. Nhìn lấy rách dưới bảng hiệu, cùng lâu năm thiếu tu sửa trang sức. Nếu không phải đại môn còn mở rộng ra, Giang Huyền thậm chí coi là nhà này võ quán đã đóng cửa. Nghĩ như vậy, hắn đi vào võ quán. Hiện tại không thu đệ tử. Cảm thấy được có người tiến đến, bàn trước tiểu cô nương thậm chí không có ngẩng đầu, nhỏ giọng nói một câu. Bất quá võ quán bên trong không có một ai, thanh âm của nàng cũng không trở ngại Giang Huyền nghe rõ. Ta không phải đến bái sư, ta là tới mua sắm võ học. Mua sắm võ học. Giang Huyền cho thấy ý đồ đến về sau, tiểu cô nương kia mới ngẩng đầu, nhìn Giang Huyền liếc một chút, lập tức hướng trên lầu hô một tiếng. Ra ra, có người muốn mua võ học. Đến rồi đến rồi. Nghe được tiểu cô nương thanh âm, trên lầu rất nhanh có đáp lại. Ngay sau đó, một tên tinh thần phấn chấn lão gia tử thì đi xuống. Hắn long hành hổ bộ, cứ việc trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt vẫn là sáng ngời có thần. Giang Huyền không khó đoán được, hắn hẳn là Trường Bạch võ quán quán chủ, Nô Bị Võ. Tiểu huynh đệ, cũng là ngươi muốn mua chúng ta võ quán tuyển học sao? Nô Bị Võ nhìn lấy Giang Huyền, cười hỏi. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Chúng ta Trường Bạch võ quán tuyển học chính là Tam Lưu võ học, Phi Hạt Thối. Môn này Phi Hạt Thối chính là ta Ngô gia tổ tiên xem Bạch Hạt hành động, mô phỏng hắn tư thái, cuối cùng 5 năm vừa rồi sáng tạo. Tiểu huynh đệ đã tìm tới cửa, vậy ta cũng không che giấu. 500 lượng, Phi Hạt Thối sẽ là của ngươi. Nô Bị Võ miệng lưỡi lưu loát nói lấy, rồi ra năm ngón tay. Cái này giá cả, đều nhanh so Dương Thanh Thanh nói giá thị trường mắc hơn gấp đôi. Lão nhân gia tâm là thật hắc, muốn không phải trước khi đến cùng Dương Thanh Thanh hiểu qua một phen, Giang Huyền chỉ sợ thật muốn lấy Ngô Vịnh võ đường. Một môn tam lưu võ học, đại khái là 300 lượng tả hữu giá cả. Ngô Vịnh võ cái này một thêm cũng là 200 lượng, có thể nói là rất hắc tâm. Giang Huyền tự nhiên không có khả năng nghe hắn, sau đó dựng lên ba ngón tay. 300 lượng. Thành giao. Giang Huyền vừa dứt lời, Ngô Vịnh võ một miệng đánh nhịp, móc ra một bản võ học sách. Xem ra còn có nói chỗ trống. Gặp Ngô Vịnh võ đáp ứng như thế quả quyết, Giang Huyền liền biết, chính mình vẫn là báo cao giá cả. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói, 300 lượng không tính là cái gì đồng tiền lớn. Hắn cũng lười phí tâm tư cùng đối phương trả giá. Lúc này cùng Ngô Vịnh võ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cùng lúc đó, thần ra. Ngươi nói là, tiểu tử này một mực tại bái phòng võ quán, mua sắm võ học. Làm Phù Dương Thành đệ nhất gia tộc. Thần ra hai mắt, trải rộng toàn bộ Phù Dương Thành. Bởi vậy, làm Giang Huyền bắt đầu bái phòng mỗi cái võ quán, mua sắm võ học. Thần ra rất nhanh liền nhận được tin tức. Quản sự cũng chạy tới đầu tiên hướng Tần Vạn Quân báo cáo. Điều này không khỏi làm Tần Vạn Quân mặt danh kỳ diệu. Dù sao, tu luyện một môn võ học đã phi thường hao phí tinh lực, bình thường người tu hành 2-3 cửa võ học đều tính toán không ít. Giang Huyền mua sắm nhiều như vậy võ học làm gì? Chắc chắn 100 lão gia. Trước mắt, Giang Huyền đã tại đi hắc hổ võ quán trên đường. Ta đoán chừng, hắn là muốn đem Phủ Dương Thành những thứ này suy thoái võ quán đều đi một lần. Lão gia, có cần hay không ta cho bọn hắn truyền tin, cấm đoán bọn hắn đem võ học bán cho Giang Huyền? Quản sự hướng Tần Vạn Quân hiên kế nói. Lấy Tần gia danh vọng, chỉ cần bọn hắn lên tiếng, những thứ này võ quán khẳng định không có lá gan đem võ học bán cho Giang Huyền. Mà hắn vẫn chưa đạt được Tần Vạn Quân tán dương, ngược lại là bị đối phương mắt lạnh. Ta quản hắn mua võ học làm gì? Ta muốn là hắn mệnh. Nói xong, Tần Vạn Quân giống như là nhớ tới cái gì, hướng quản sự dò hỏi. Dã Lang võ quán quán chủ Diệp Hồng, có phải hay không nhị giai lục trọng tới? Diệp Hồng. Không sai, hắn là nhị giai lục trọng. Nghe Tần Vạn Quân nhắc lên cái tên này, quản sự nhớ lại một phen, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ngươi đi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đem Giang Huyền giết, hắn thiếu nợ ta nhóm Tần gia cái kia 300 lượng thì xóa bỏ. Tần Vạn Quân hướng quản sự phân phó một câu. Tại cái này Phù Dương Thành bên trong, coi như hắn không tự mình động thủ, cũng còn có phải là thủ đoạn cầm xuống Giang Huyền. Đúng. Quản sự lên tiếng, rời đi nơi này, tiến về chấp hành Tần Vạn Quân mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Dã Lang võ quán trước. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai lục trọng thiết sơn kháo chưa nhập môn hổ thức trưởng chưa nhập môn thiết tuyến quyền chưa nhập môn phi hạt thối tiểu thành cấp, 3812-10800 đã thu hoạch được 4 môn tam lưu võ học. Nhìn lấy chính mình hệ thống mặt bảng, Giang Huyền không khỏi cảm khái một tiếng. Như thế thu thập tam lưu võ học, hiệu suất đích thật là cao. Có điều hắn cũng biết, đây là bởi vì những thứ này võ quán tình cảnh không tốt, cần bạc. Đổi thành cái khác võ quán, nghĩ đạt được bọn hắn võ học, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đây là trên danh sách sau cùng một nhà. Nhìn về phía in Dã Lang võ quán 4 chữ lớn bảng hiệu, Giang Huyền cất bước đi vào trong đó. Võ quán bên trong trống trải mà an tĩnh, chỉ có 2 tên thiếu niên tay cầm đòn đao ở trong đó luyện võ. Nhìn đến Giang Huyền về sau, bọn hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao võ quán kinh doanh không tốt, những người khác đi hết, chỉ có bọn hắn bởi vì không tìm được khác kiếm sống, tạm thời còn ở lại đây. Loại này tình huống phía dưới, lại còn có người đến, là thật để bọn hắn không tưởng được. Giúp ta tìm một cái quán chủ các ngươi, ta muốn mua sắm võ quán các ngươi võ học. Nhìn lấy 2 tên thiếu niên quăng tới ánh mắt, Giang Huyền biểu lộ ý đồ đến. Hảo nghe nói lời ấy, trong đó một tên tuổi tác tương đối lớn thiếu niên lên tiếng, lúc này thì muốn lên lầu. Nhưng không đợi hắn đạp lên thang lầu, trên lầu thì truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. "Không cần, ta đã xuống." Tiếng nói vừa ra, một đạo cao gầy thân ảnh đi xuống thang lầu, xuất hiện tại Giang Huyền trước mắt. Hắn thân mang áo ngắn, so Giang Huyền cao hơn chút. Dáng người mặc dù gầy, nhưng toàn thân đều là hình dọn nước bắp thịt, gân xanh nổi bật. Ánh mắt như là chó sói hung ác, đánh giá Giang Huyền. Chính là Dã Lang võ quán quán chủ, Diệp Hồng. "Ngươi muốn mua võ học?" Diệp Hồng thần sắc khẽ nhúc nhích. Nhà này võ quán chỗ lấy còn mở, cũng là bởi vì hắn còn thiếu Tần gia tiền, không có trả lại. Nếu không, hắn đã sớm ngừng môn này thua thiệt tiền mua bán. Mà vừa mới, Tần gia lại là truyền tin tới. Chỉ cần hắn giết tiểu tử này, cái kia món nợ vụ liền có thể xóa bỏ. Hắn tự nhiên rất khó không động tâm. "Không sai, ngươi nói cái giá đi." Giang Huyền gật gật đầu nói. "Không cần mua. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta thì đem chúng ta võ quán tuyệt học cho ngươi. Có điều, ta người này hạ thủ cũng không có nặng nhẹ. Ngươi nếu như bị ta đánh chết, ta cũng không chịu trách nhiệm." Diệp Hồng mở miệng nói ra, muốn cho Giang Huyền biết khó mà lui. Đương nhiên, nếu như hắn thật đầu sắt đáp ứng, vì hoàn lại Tần gia nợ nần, hắn tự nhiên cũng sẽ không mềm tay. Đánh thắng liền có thể đạt được võ học. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi sửng sở, bất quá ngược lại là không do dự, đáp ứng xuống. "Tốt, ta đánh với ngươi." Những thứ này võ quán tư liệu, tại Dương Thanh Thanh cho danh sách phía trên cũng có nhắc đến. Diệp Hồng thực lực cũng giống như mình, là nhị giai lục trọng. Đồng thời, hắn đã đem Dã Lang võ quán võ học Lang Nha Đào tu tới tiểu thành cấp, cách đại thành chỉ kém một đường. Tại Phù Dương Thành một đám nhị giai võ giả bên trong, cũng được xưng tụng là cao thủ. Nhưng ở Giang Huyền trong mắt, loại này thực lực không đáng giá nhắc tới. "Vậy thì tới đi." Gặp Giang Huyền đáp ứng như thế dứt khoát, Diệp Hồng cũng có thể đoán được, hắn thực lực cũng không yếu, nếu không sẽ không như thế tự tin. Hắn hai tay vung lên, bên hông 2 thanh đoạn đao nhất thời bị hắn nắm ở trong tay, tản ra khiếp người hàn quang. Thấy thế, Giang Huyền cũng lấy ra Hàn Thiết đao, cùng Diệp Hồng giằng co. Chương 25, đánh bại Diệp Hồng. Nhắc nhở. Chương 25, đánh bại Diệp Hồng. Nhắc nhở. Lang Nha đao. Diệp Hồng xuất thủ quả quyết. Hắn tiếng nói vừa ra, thân thể nhất thời bắn ra, giết tới Giang Huyền trước mặt. Hai thanh đoạn đao bị hắn giơ cao, hướng về Giang Huyền bổ tới. Điệp Lãng Trảm. Giang Huyền cấp tốc làm ra ứng đối. Trong tay Hàn Thiết đao từ đôi đến đầu bổ tới, cùng Diệp Hồng hai thanh đoạn đao va chạm tại một khối. Thanh thúy kim qua giao hưởng nhất thời nổ tung. Leng keng. Tại hai tên đệ tử không thể tin trong ánh mắt, trận này chính diện so đấu, lấy Diệp Hồng bị đánh lui mà kết thúc. Hắn hướng về sau lảo đảo lui mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Mà Giang Huyền thì là tại nguyên chỗ sừng sững bất động. Cái gì? Quan chủ thế nhưng là nhị giai lục trọng võ giả, vậy mà không phải là hắn đối thủ. Người này đến cùng là ai? Hai tên đệ tử hít sâu một hơi, quá sợ hãi. Giang Huyền nhìn qua, cũng liền cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Phù Dương Thành cái gì thời điểm ra như thế một vị cao thủ trẻ tuổi? Người đao pháp lại đã đạt tới đại thành cấp, thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Hồng không để ý đến mình bị chấn tê dại miệng hổ, ánh mắt mang theo kinh thán chi sắc. Hắn nguyên bản vẫn chưa đem Giang Huyền để ở trong lòng. Hắn thấy, còn trẻ như vậy một tên thiếu niên, có thể có thực lực gì? Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới, Giang Huyền thế mà nắm giữ một môn đại thành cấp đao pháp. Phải biết, hắn luyện tập 5-6 năm, cũng mới miễn cưỡng sở đến Lang Nha đao đại thành môn hạng, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Giang Huyền so hắn tuổi trẻ, còn nhanh hơn hắn nắm giữ một môn đại thành cấp võ học, thiên phú có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng Diệp Hồng vẫn chưa vì vậy mà đánh mất đấu trí. Lực lượng vốn cũng không phải là ta am hiểu phương diện, ta am hiểu là tốc độ. Trên tay tê dại cảm giác đạt được làm dịu về sau, Diệp Hồng bạo phát nhanh chóng, hướng Giang Huyền phóng đi. Hắn nắm chặt trong tay đoàn đao, đột nhiên xuất kích. Đoàn đao bằng tốc độ kinh người hướng Giang Huyền bổ tới, mang ra vô số tàn ảnh. Dường như không mấy đầu cánh tay đồng thời nắm đoàn đao, tại hướng Giang Huyền tiến công. Kinh hồng bộ. Đối mặt Diệp Hồng sắc bén thế công, Giang Huyền thần sắc lạnh nhạt. Diệp Hồng tốc độ nhanh, nhưng hắn tốc độ càng nhanh. Bằng vào đại thành cấp kinh hồng bộ, Diệp Hồng mỗi một kích đều bị hắn tránh thoát, rơi xuống không trung. Làm sao có thể? Ngươi thế mà còn có một môn đại thành cấp thân pháp. Diệp Hồng dừng lại tiến công, miệng lớn thở hổn hển. Cho dù đối với hắn vị này nhị giai lục trọng võ giả tới nói, bây giờ cường độ cao tiến công cũng là không nhỏ tiêu hao. Nhưng lệnh hắn càng thêm bất khả tư nghị chính là, hắn toàn bộ tiến công, vậy mà đều không có mệnh trung. Giang Huyền lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn, né tránh hắn sở hữu thế công. Điều này không khỏi làm Diệp Hồng lòng sinh thất bại. Một môn đại thành cấp đao pháp còn chưa tính, Giang Huyền lại còn có một môn đại thành cấp thân pháp. Thế thì còn đánh như thế nào? Hiện tại đến ta, kinh hồng bộ. Gặp Diệp Hồng dừng lại thế công, Giang Huyền thi triển kinh hồng bộ, lôi ra tàn ảnh, thân hình như quỷ mị giống như thân cận Diệp Hồng, trong tay Hàn Thiết đao trùng điệp hướng hắn chém xuống. Điệp Lãng Trảm. Giang Huyền thế công nhanh đến để Diệp Hồng không kịp phản ứng, nhưng một khắc cuối cùng, hắn vẫn là dựa vào bản năng giơ lên đoàn đao, chặn một đao kia. Có thể thân đao truyền đến cự lực, vẫn là để Diệp Hồng thân ảnh lùi ra ngoài. Hắn hai chân vùi vào trong đất, dường như cày đồng dạng, mang ra hai đạo khắc sâu vết cắt. Như thế tốc độ, như thế lực lượng, này làm sao đánh thắng được? Không giống nhau Diệp Hồng suy nghĩ nhiều. Giang Huyền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một đao. Diệp Hồng lại một lần lấy tay bên trong đoàn đao đó lấy. Leng keng. Nương theo một đạo thanh thúy kim qua đục vàng, hắn thân ảnh lại lần nữa bị chấn lui ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này cánh tay của hắn lại cũng không chịu nổi luồng sức mạnh lớn đó. Hai thanh đoàn đao theo trong tay chốc ra, rớt xuống đất. Quán chủ thế mà thua. Thấy thế, quan chiến hai tên đệ tử không khỏi xôn xao. Trong mắt bọn hắn, chính mình quán chủ luôn luôn là vô địch đại danh tử. Nhưng bây giờ, lại thảm bại tại Giang Huyền trong tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Còn muốn tiếp tục không? Giang Huyền tay cầm Hàn Thiết đao, lạnh nhạt nói ra. Dựa vào đại thành cấp kinh hồng bộ cùng Điệp Lãng Trảm, đồng cấp võ giả, trừ phi đồng dạng nắm giữ hai môn đại thành cấp võ học, nếu không căn bản không phải là hắn đối thủ. Đánh Diệp Hồng, hoàn toàn cũng là dễ dàng. Ta thua. Môn này Lang Nha đao là của ngươi. Diệp Hồng cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ có không có giết thành Giang Huyền, ngược lại còn trong tay hắn thảm bại. Nhưng bại cũng là bại, hắn nói được thì làm được, từ trong ngực lấy ra một bản võ học sách, ném cho Giang Huyền. Ký chủ, Giang Huyền tu vi nhị giai lục trọng Lang Nha đao chưa nhập môn Thiết Sơn Kháo, chưa nhập môn Hổ Thức Trưởng, chưa nhập môn Thiết Tuyến Quyền, chưa nhập môn Phi Hạc Thối Tiểu Thành cấp 47-31-10800. Đọc qua xong, nhìn lấy hệ thống mặt bảng lại lần nữa hiện lên một môn võ học, Giang Huyền rất là hài lòng. Hắn đưa ra 300 lượng ngân phiếu giao cho Diệp Hồng. Đây là, nhìn đến Giang Huyền đưa tới ngân phiếu, Diệp Hồng không khỏi có chút hoảng hốt. Mua võ học tiền. Tuy nhiên Diệp Hồng nói qua, chỉ đánh bại hắn không cần tiền liền có thể đạt được môn võ học này, nhưng đối phương võ quán đều đã đến loại trình độ này, Giang Huyền cũng không cần thiết chiếm đối phương tiện nghi. Đa tạ. Diệp Hồng xoắn xuýt một chút, vẫn là nhận lấy cái này 300 lượng ngân phiếu. Dù sao, có cái này 300 lượng ngân phiếu, hắn cũng đủ để trả hết nợ Tần gia nợ nần, không cần lại vì bọn hắn bán mạng. Ngươi cẩn thận một chút Tần gia. Ngươi trước khi đến, Tần gia truyền tin cho ta, để cho ta giết ngươi. Do dự một chút, tại Giang Huyền trước khi đi, Diệp Hồng vẫn là thấp giọng nhắc nhở hắn một câu. Tần gia. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi khẽ giật mình. Sáng nay trước khi đi, Dương Thanh Thanh để hắn cẩn thận Tần gia thời điểm, hắn còn không để bụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần gia vậy mà cho Diệp Hồng hạ loại này mệnh lệnh. Muốn đến nơi này, Giang Huyền không khỏi ánh mắt phát lạnh, yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ bút chứng này. Ta biết. Nói xong, hắn nên ngang rời đi, biến mất tại Diệp Hồng trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Tần gia, Diệp Hồng cái này phế vật, thế mà liền Giang Huyền đều giết không được. Đáng đời hắn dã lang võ quán làm không đứng dậy. Nghe được Diệp Hồng thất bại tin tức, Tần Vạn Quân trong nháy mắt nổi giận, đem đồ trên bàn quét bay tới mặt đất. Có thể như trước vẫn là cảm thấy chưa đủ hả giận. Lao ra bất giận, lao ra bất giận. Lấy Tần gia thế lực, chỉ cần Giang Huyền còn tại Phù Dương thành, chúng ta thì có vô số giết hắn cơ hội. Một lần thất bại không tính là cái gì. Quản sự vội vàng an ủi, lấy được cũng chỉ có Tần Vạn Quân quát chói tai. Vậy còn không mau đi nghĩ biện pháp. Tại quản sự chạy trối chết, đi xuống suy tư đối sách về sau. Tần Vạn Quân không khỏi nệ quyền kế tiếp, đem trước người bàn đập cái vỡ nát. Giang Huyền, Giang Huyền, võ nhi mệnh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Một bên khác, cút, chúng ta Bạch gia võ quán không chào đón ngươi, còn dám đến, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Bị người manh ra võ quán quẳng xuống ngoan thoại, Giang Huyền không khỏi gãi đầu một cái. Bái phòng hết Dương Thanh Thanh đưa cho Ngũ gia võ quán về sau, hắn muốn nghĩ tiến về cái khác võ quán thử thời vận, nhìn còn có thể hay không mua được võ học. Kết quả lại là không được để ý tốt một chút, ngôn ngữ cự tuyệt sau liền đem hắn mời đi. Một chút kém một chút, thì cùng vừa mới Bạch gia võ quán một dạng, trực tiếp đem hắn đánh đi ra. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Nhìn lấy mở nhạt sắc trời, Giang Huyền cũng không bắt buộc, quay trở về Dương Thanh Thanh biệt viện. Chương 26, đồ trang, huyết sát môn. Chương 26, đồ trang, huyết sát môn. Đang lúc hoàng hôn, tàn dương như huyết. Phù Dương thành ngoài năm dặm, Trần Trang. Không, không muốn. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Một tên thôn dân thần sắc hoảng sợ. Cứ việc tay chân đã như nhũn ra, nhưng dục vọng cầu sinh vẫn là khu xử hắn tứ chi cùng sử dụng, muốn phải thoát đi. Dường như sau lưng cũng là vô biên địa ngục. Thấy thế, phía sau hắn tên kia thân mang huyết ý nam tử không nói, chỉ là tiến lên mấy bước, bắt lấy tên kia thôn dân Trần, bắt đầu vận chuyển tự thân võ học. A a, nương theo lấy liên tiếp tiêu thảm, thôn dân thể nội khí huyết mãnh liệt sói mòn. Hắn thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến khô gắt. Rất nhanh, hắn thể nội khí huyết liền bị rút khô, chỉ còn lại có nhiều nếp nhăn da thịt bám vào tại cốt cách phía trên, bộ dáng vô cùng khiếp người. Trường hợp như vậy, ở chung quanh không ngừng phát sinh, từng tiếng kêu thảm im bặt mà dừng, từng người thôn dân hóa thành tây khô. Ác ma, một đám ác ma, chúng ta đi mau. Cách đó không xa, ba tên người mặc vải thô thanh niên vừa đi vào thôn trang, liền nhìn đến cái này một khiếp người hình ảnh. Nhìn đến quen thuộc hương thân phụ lão, lúc này đều hóa thành mặt đất kinh khủng tây khô. Bọn hắn dọa đến quay đầu liền chạy, chạy trối chết. Chỉ bất quá, cái kia hơn trăm tên thân mang huyết ý thanh niên, lại là không có truy dự định. Bốn vị dẫn đầu trung niên nam tử, cũng là yên lặng nhìn lấy cái này một màn, dường như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Tòa này thôn trang khoảng cách Phù Dương thành có 5 dặm xa. Chờ Phù Dương thành nhận được tin tức, phái người đến đây, sớm nhất cũng muốn đến ngày mai sáng sớm. Tối nay ngay ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Chu Kiên bình tĩnh làm an bài. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh hơn 20 người thanh niên. Bọn hắn đồng dạng thân mang huyết ý, chỉ bất quá vừa mới vẫn chưa giống cái khác huyết ý thanh niên mở dạng đi giết chóc những thôn dân kia, bởi vì những người bình thường kia khí huyết bọn hắn căn bản trướng mắt. Các ngươi đều cho ta chuẩn bị cẩn thận, ngày mai có thể thu lấy được bao nhiêu thì toàn nhìn chính các ngươi. Đúng, trưởng lão. Nghe được Chu Kiên, những thứ này thanh niên nào ảo hẳn là trong mắt lóe ra hưng phấn, khát máu sát thái. Hôm sau sáng sớm, Dương Thanh Thanh trong biệt viện, Giang Huyền mở hai mắt ra, năm cỗ to lớn võ học ký ức tràn vào não hải, tùy theo mà đến còn có thể nội một cỗ sức mạnh cường thịnh. Ký chủ Giang Huyền tu vi nhị giai thất trọng lang nha đao đại thành thiết sơn kháo đại thành hổ thức trưởng đại thành thiết tuyến quyền đại thành phi hạc thối đại thành nhị giai thất trọng. Cảm thụ được thể nội tràn ngập 8.000 cân cự lực, Giang Huyền thần sắc hưng phấn. Dạng này thực lực, bất luận là đặt ở Phù Dương thành vẫn là Thiên Thủy thành, đều là nhất phương cao thủ, có thể được đến khá cao lễ ngộ. Có điều còn chưa đủ. Tuy nói như thế, nhưng Giang Huyền lại là vẫn chưa thỏa mãn. Hôn Nguyên võ quán cùng Lý gia, tựa như hai viên bom hẹn giờ một dạng, không biết cái gì thời điểm thì sẽ tìm được hắn. Muốn tự vệ, hắn vẫn là đến mau chóng đột phá tam giai. Theo nhị giai lục trọng đột phá nhị giai thất trọng, cần 5 môn tam lưu võ học. Cái kia đột phá nhị giai bát trọng, liền phải lục môn. Đột phá nhị giai cửu trọng thì cần muốn thất môn. Hết thảy thập tam môn tam lưu võ học. Mua sắm võ học biện pháp tạm thời không làm được, đến tìm tiếp Dương Thanh Thanh, nhìn nàng một cái có không có biện pháp khác. Muốn đến nơi này, Giang Huyền nhảy xuống giường. Vừa đi đến cửa một bên, hắn liền nghe một đạo lo lắng vạn phần thanh âm truyền đến. Dương đại nhân, Dương đại nhân, tìm Dương Thanh Thanh. Như thế sáng sớm, là ai gấp gáp như vậy? Giang Huyền mở cửa phòng, nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một tên lực sĩ đứng tại cửa sân trước. Hắn chính là theo Dương Thanh Thanh đuổi bắt tần võ lực sĩ một trong, Giang Huyền cũng còn có chút ấn tượng. Dương Thanh Thanh lúc này cũng theo gian phòng đi ra, một bên ý lấy quần áo trên người, một bên nhìn về phía tên kia lực sĩ. Xảy ra chuyện gì rồi? Vội vàng hấp tấp. Tên kia lực sĩ nói ngắn gọn. Dương đại nhân, ra đại sự. Hôm qua, huyết sát môn người xuất hiện ở Trần Trang. Toàn thôn hơn 700 người, ngoại trừ 3 người trốn đến nơi đây báo tin bên ngoài, cái khác người chết hết. Hiện tại, Hà tổng kỳ ngay tại hiệu triệu sở hữu tiểu kỳ, cùng trong thành cao thủ chuẩn bị tiến về Trần Trang. Huyết sát môn. Nghe xong lực sĩ, Dương Thanh Thanh biến sắc. Giang Huyền, mau đi với ta. Dương Thanh Thanh trong nháy mắt minh bạch tình huống tính nghiêm trọng. Nhìn đến một bên Giang Huyền, Dương Thanh Thanh mang tương hắn kéo lên, hướng trấn phủ Ti phương hướng tiến đến. Thêm một người thì nhiều một phần lực lượng. Huống chi Giang Huyền thực lực vốn là không tệ. Huyết sát môn là cái gì? Theo Dương Thanh Thanh, một đường lên, Giang Huyền nhìn đến không ít người chính cùng chính mình mấy người mở dạng, vội vã hướng trấn phủ Ti tiến đến. Bọn hắn trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng huyết sát môn, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, không khỏi hướng Dương Thanh Thanh hỏi: "Ngươi cũng đã biết tứ đại tông môn?" Dương Thanh Thanh vừa đi vừa cùng Giang Huyền giải thích. Giang Huyền gật gật đầu. Đây là hắn theo Lâm Viễn Sơn trong miệng biết được. Hắn chỗ sinh hoạt Thiên Thủy Thành, cùng tòa này Phù Dương Thành, đều thuộc về Trì Sơn quận quản hạt địa. Giống như vậy thành trì, Trì Sơn quận bên trong, hết thảy còn có 40 tòa. Mà tại toàn bộ Trì Sơn quận, trừ ra quan phủ, tối cường thế lực cũng là cái này tứ đại tông môn. Mỗi chỗ tông môn đều có ngũ giai võ giả tòa chấn, thực lực thâm hậu, nội tình phong phú. Duy có không gì sánh nổi chói sáng thiên tiêu, mới có thể đưa thân trong đó. Chỉ bất quá, tứ đại tông môn tục danh, cũng không phải là Lâm Viễn Sơn có thể biết được. Cho nên Giang Huyền cũng không rõ ràng. Nhưng lúc này Dương Thanh Thanh bỗng nhiên nâng lên, hắn không khó suy đoán nói: "Huyết Sát môn cũng là tứ đại tông môn một trong." Không sai, mà lại, Huyết Sát môn vẫn là tứ đại tông môn bên trong duy nhất ma môn. Dương Thanh Thanh gật gật đầu, một mặt ghét cay ghét đắng nói: "Giang Huyền cũng là có thể hiểu được tâm tình của nàng. Cái gọi là ma môn, cũng là tu hành thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn môn phái. Thường nhân tăng cao tu vi, đều là tu luyện võ học hoặc là sử dụng linh dược phụ trợ. Mà ma môn một thân tu vi, nhưng đều là dựa vào nhân mạng luyện thành, cách làm cực kỳ tàn ác, cho nên người người phỉ nổ, xưng là ma. Có thể cái này dù sao cũng là tứ đại tông môn một trong, chúng ta có thể là đối thủ." Giang Huyền trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ lo lắng. Như thế nào đi nữa, đây cũng là có ngũ giai võ giả tông môn A Phủ Dương Thành bên trong tối cường Hà Tổng Kỳ Hà Uy, cũng mới tam giai võ giả. Kém hai cái cấp độ, đây chính là ngày đêm khác biệt. Huyết Sát môn có nội môn cùng ngoại môn phân chia. Chúng ta loại này xa xôi địa giới, nội môn còn chướng mắt bình thường đều là Huyết Sát môn ngoại môn tại phát triển. Trong đó cường giả, tối đa cũng chỉ tương đương Hà Tổng Kỳ mức độ. Nhìn ra Giang Huyền lo lắng, Dương Thanh Thanh giải thích một phen. Nghe vậy, Giang Huyền lúc này mới hiểu rõ. Giữa lúc trò chuyện, bọn hắn rất nhanh đến trấn phủ ti. Lúc này trấn phủ ti trong đại viện đã có hơn 100 người. Ngoại trừ trấn phủ ti bên trong người, cái khác đều là Hà Uy mời tới trong thành cao thủ. Hà Uy đứng tại đám người phía trước nhất. Hắn bên cạnh còn đứng lấy ba tên tuổi tác cùng hắn tương tự nam tử. Một người trong đó khi nhìn đến Giang Huyền về sau, ánh mắt nhất thời biến đến hung ác, dường như hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Giang Huyền phát giác được hắn ánh mắt, không khỏi cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn cũng là Tần gia gia chủ, Tần Bá Quân, Tần Võ cha đẻ. "Ngươi yên tâm, có Hà tổng kỳ tại, hắn không dám ở nơi này lỗ mãng." Dương Thanh Thanh thấp giọng tại Giang Huyền bên tai nói ra. Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi im lặng. "Tự tay giết ngươi nhi tử Hà Uy, ngươi không chừng. Đem ngươi nhi tử bắt trở lại Dương Thanh Thanh, ngươi cũng không chừng. Ngược lại chúng ta, chuyên chọn quả hồng mềm đúng không?" Nghĩ đến Diệp Hồng nhắc nhở, Giang Huyền đã nổi sát tâm. Chờ mình đột phá tam giai, tất nhiên trước hết giết cái này lao đông tây. "Hừ." Tần Vạn Quân cũng là rên lên một tiếng. "Nếu không phải Hà Uy ở đây, nếu không, hắn tất nhiên ra tay giết Giang Huyền, lễ tế Tần Võ trên trời có linh thiêng. Các vị, không nói nhiều nói. Tối hôm qua Trần Trang lọt vào Huyết Sát môn huyết ấy, toàn trang 747 người, còn sót lại 3 người tồn tại. Trong thôn già trẻ nam nữ, không một may mắn thoát khỏi. Hôm nay hiệu triệu các lộ anh hùng hào kiệt, theo ta cùng nhau thảo phạt những thứ này ma môn bên trong người." Hà Uy ngữ khí túc trọng, nói khen thưởng. "Chém giết nhị giai ngũ trọng phía dưới người, một cái đầu người, đổi bạch ngân 300 lượng. Mỗi vượt qua nhị giai ngũ trọng nhất trọng tiểu cảnh giới, thêm 50 lượng." Nghe thấy lời này, Giang Huyền ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bây giờ, trong tay hắn chỉ còn lại có 500 lượng ngân phiếu, chính là thiếu tiền lúc. Đã trấn phủ ti xuất thủ xa hoa như vậy, cái kia, những thứ này ma môn bên trong người, hắn quyết định. Không chỉ có là Giang Huyền, những cái kia bị Lâm Thời mời tới trong thành cao thủ, cũng nào nào lộ ra vẻ hưng phấn, sĩ khí tăng vọt. Thấy mọi người sĩ khí bị điều động, Hà Uy cũng không lãng phí thời gian. Hắn giơ cao trong tay trường đao, lệ quát một tiếng. "Xuất phát." Chương 27, chúng kế. Huyết Sát môn mai phục. Chương 27, chúng kế. Huyết Sát môn mai phục. Trần Trang, trung tâm đại viện. Bốn vị trưởng lão, Phù Dương Thành người đến. Tiếp qua một phút, bọn hắn liền có thể đến nơi này. Một tên đệ tử đuổi đến đại viện báo cáo. "Biết." Chu Kiên lên tiếng, đứng dậy nói ra. "Dựa theo định tốt kế hoạch chấp hành. Phổ thông đệ tử đều theo chúng ta đi." Chu Kiên cùng ba vị trưởng lão đi ra đại viện. Hơn 100 tên phổ thông đệ tử đứng dậy, cùng tại bọn hắn phía sau. Không bao lâu, trong đại viện liền chỉ còn lại có hơn 20 người. Bọn hắn chính là Huyết Sát môn ngoại môn tinh anh đệ tử. Hành động lần này đã là bọn hắn thí luyện, cũng là cơ duyên. Trước đến thảo phạt bọn hắn, khẳng định là Phù Dương Thành bên trong cao thủ. Huyết Sát môn võ học đều dựa vào hấp thu hắn người khí huyết tu luyện. Càng cương đại võ giả, đối bọn hắn mà nói, cũng là càng tốt đại bổ. Trận này thí luyện, bất quá là ta đạp vào nội môn trước một chút phong sương thôi. Hoàng Dịch đưa tay vươn vào càn khôn túi, lấy ra một thanh trường cung màu đen, lập tức đi ra đại viện. "Hừ, bất quá là cái con riêng. Ỷ vào một thanh nhị giai binh khí, cũng không biết có cái gì tốt thần khí." Nhìn lấy Hoàng Dịch bóng lưng, Đàm Hạo cùng Tạ Thành suy một tiếng. Hai người giống như hắn, đều là nhị giai thất trọng. Ba người cùng là Huyết Sát môn ngoại môn đỉnh phong đệ tử, tự nhiên là không ai phục ai. Nhưng nói tới nói lui, bọn hắn cũng sẽ không để lỡ chính sự, theo Hoàng Dịch cùng đi ra khỏi đại viện. Cái khác đệ tử theo sát phía sau. Cùng lúc đó, tại Hà Uy chỉ huy dưới, mọi người đến Trần Trang. Làm đi vào Trần Trang, nhìn đến cái này dọa người chẳng cảnh lúc, cho dù là lại thế nào nhìn quen mưa to gió lớn võ giả, cũng không khỏi trầm mặc. Thi hải khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập vung đi không được mùi máu tươi. Vô số cố khô cát, dường như da thịt dán vào cốt cách thi thể, xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Đây chính là ma môn thủ đoạn sao? Nhìn lấy những thi thể này, Giang Huyền lưng phát lạnh đồng thời, cũng mang có không gì sánh nổi phẫn nộ. Như thế làm cho người giận sôi hành động. Đây quả thực đã không thể xem như người. Đã lâu không gặp a, Hà Huy. Chu Kiên xuất lĩnh một đám huyết sát môn đệ tử đi ra. Phía sau hắn, những cái kia huyết sát môn đệ tử ánh mắt thẳng chằm chằm Giang Huyền bọn người. Dường như vẫn chưa đem bọn hắn là người, mà chính là đem bọn hắn làm thành con mồi đồng dạng. Cái kia vô tình ánh mắt, khiến không ít người đều cảm thấy tim đập nhanh. Chu Kiên, Trần Trang 700 cái nhân mạng, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhìn lấy Chu Kiên, Hà Huy ánh mắt phẫn nộ. Như thế đồ trang hành động, người nào đều không thể dễ dàng tha thứ, huống chi còn phát sinh ở hắn chỗ phụ trách địa giới. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết chi sắc, hạ quyết tâm, muốn đem Chu Kiên cầm xuống. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vừa tốt, ta huyết hồn đao còn thiếu một chút thì muốn đại thành. Hút khô ngươi toàn thân khí huyết, hẳn là có thể để cho ta đạt đến. Chu Kiên trêu tức cười một tiếng, quất ra trường đao, hoàn toàn không có đem Hà Huy để vào mắt. Bên cạnh hắn ba vị trưởng lão, cùng sau lưng một đám huyết sắt môn đệ tử cũng đều bận sức chờ phát động, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Giết ngươi, dư xài. Hà Huy quát lớn, đem những thứ này ma môn bên trong người chém giết hầu như không còn. Tiếng nói vừa ra, Hà Huy dẫn đầu xông ra, trường đao hướng Chu Kiên bổ tới. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng đều thi triển mỗi người sát chiêu, đánh út về phía Tần Vạn Quân ba người. Một đám huyết sắt môn đệ tử gào 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 thét, phóng tới mọi người. Một trận kịch liệt chém giết liền triển khai như vậy. Kinh hồng bộ, Giang Huyền thân ảnh chớp động, lôi ra tàn ảnh, giết tới một tên huyết sắt môn đệ tử trước mặt. Đối diện với mấy cái này tàn nhẫn ma môn bên trong người, hắn không có chút nào mềm tay. Một đao bổ ra, nhất thời liền sáng lên một đạo hàn quang. Trong chớp mắt, tên kia huyết sắt môn đệ tử cái cổ liền hiện lên một đạo thật sâu vết máu, thẳng tắp ngã xuống. Người theo ta, giúp ta một đi. Đem bọn hắn võ học sách đều giúp ta tốt tốt. Giang Huyền hướng Dương Thanh Thanh nói ra. Loại này hôn chiến dưới, hắn không tốt một thì, phương thức tốt nhất cũng là xin nhờ người khác. Dương Thanh Thanh gật gật đầu. Nàng rõ ràng Giang Huyền thực lực, cũng biết mình tùy tiện gia nhập chiến đấu, sẽ chỉ kéo chân hắn. Cũng như thế, không bằng theo hắn nói, làm tốt hậu cần. Giang Huyền cũng không nhiều lời, lại lần nữa bắt đầu chém giết. Lấy hắn bây giờ nhị giai thất trọng tu vi, lại thêm đại thành cấp kinh hồn bộ. Hắn tốc độ, những thứ này huyết sát môn đệ tử căn bản phản ứng không kịp. Nương tựa theo tự thân 8000 cân khí lực, hắn chỉ cần một đao, liền có thể chặt đứt những thứ này huyết sát môn đệ tử cái cổ, liền Điệp Lãng Trảm đều không cần thi triển. Trong đám người, hắn giống một vị thu mạch giả. Phàm là bị hắn cận thân huyết sát môn đệ tử vừa đối mặt, liền đều đã mất đi tính mệnh. Thậm chí hắn giết tốc độ, so Dương Thanh Thanh mò thi tốc độ còn nhanh hơn. Cái khác trấn phủ ti tiểu kỳ cùng được mời tới cao thủ, cũng đều lâm vào khổ chiến bên trong. Tuy nhiên hơi có thương vong, nhưng tổng thể vẫn là hiện lên áp chế chi thế. Chỉ bất quá, trong lúc kịch chiến bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Theo những thứ này huyết sắt môn đệ tử vừa đánh vừa lui, bọn hắn dần dần bị dẫn vào trần trang chỗ sâu. Chu Kiên nhận lấy cái chết. Người có gan chớ né. Làm tam giai tam trọng võ giả, Hà Huy thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng Chu Kiên lại là không cùng hắn liều mạng, không ngừng né tránh lấy hắn công kích, để hắn có lực mà không địa phương dùng, thật giống như nắm đấm đánh vào trên bông mở dạng. Hà Huy, thì cái này điểm thực lực cũng muốn báo thủ. Ngươi cái này trấn phủ ti tổng ký mức độ, không khỏi cũng quá nước. Bị Chu Kiên chọc giận, Hà Huy thế công càng hung mãnh hơn. Mà hắn cũng chưa phát hiện, Chu Kiên trong mắt chợt lóe lên đạt được ý cười. Cũng không có phát hiện, chẳng biết lúc nào, một đám trấn phủ ti bên trong người cùng hắn mời tới cao thủ, đều đã biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Những thứ này huyết sắt môn đệ tử, không khỏi cũng quá yếu. Làm sao liền một tên nhị giai ngũ trọng đều không có? Trong chiến liệt, đương nhiên có người ý thức được không đúng. Những thứ này huyết sắt môn đệ tử nhân số tuy nhiên vượt qua trăm người, mà lại đều là nhị giai võ giả. Nhưng hắn giao thủ nhiều người như vậy, lại không có một cái nào vượt qua nhị giai ngũ trọng. Cái này không thể nghi ngờ rất không hợp lý. Dù là đây là huyết sắt môn ngoại môn, cái kia cũng không nên a. Là ở, ta cũng không có gặp phải nhị giai ngũ trọng võ giả. Nghe được người này lời nói, cái khác người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đều phát hiện không đúng. Hiện tại mới ý thức tới không đúng sao? Đã chậm. Nghe đến mấy câu này, trong sân huyết sắt môn đệ tử trêu tức cười một tiếng. Bộ dáng này, nhất thời để mọi người có dự cảm không tốt. Lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên tại bọn hắn bên tai nổ vang. Hưu. Thanh âm biến mất, một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang theo sát lấy vang lên. Một tên trấn phủ ti tiểu kỳ thẳng tắp ngã xuống. Mũi tên chính bên trong lòng của hắn, xuyên thủng trái tim. Hắn thậm chí không thể nhiều chống đỡ một hồi, liền không có sinh sống, biến thành một cỗ thi thể. Nơi xa, nóc nhà. Nhất sát. Nhìn thấy tên kia trấn phủ ti tiểu kỳ ngã xuống thân ảnh, Hoàng Dịch khẽ miệng nhỏ bạch. Lập tức, hắn từ trên lưng ống tên quất ra một mũi tên, dương cung cài tên, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Giết. Cùng lúc đó, theo từng tiếng hét to, hơn 20 người huyết sắt môn tinh anh đệ tử theo nóc nhà rơi xuống, thẳng hướng mọi người. Giờ này khắc này, mọi người mới hiểu được, bọn hắn bên trong huyết sắt môn mai phục, đây chính là cái bẫy. Có thể đã muộn. Những tinh anh này đệ tử thực lực siêu quần, tăng thêm đánh mọi người một trở tay không kịp. Trong chớp mắt, thì có hơn 10 người bị sát hại ngã xuống đất, không có sinh sống. Tổng kỳ đại nhân cũng không tại cái này. Đáng giận, cái này nên làm cái gì? Đối mặt cái này đột phát biến cố, không ít người vô ý thức liền muốn tìm kiếm mấy vị tam giai võ giả trợ giúp. Nhưng nghĩ tới cái này thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, Hà Huy mấy người đã không thấy. Ha ha, các ngươi tổng kỳ đại nhân, sớm đã bị chúng ta trưởng lão dẫn dắt rời đi. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đàm Hạo tay cầm loan đao, lạnh giọng cười. Ỷ vào nhị giai thất trọng tu vi, hắn trong đám người như vào chỗ không người, cơ hồ không người là hắn đối thủ. Trong chớp mắt, thì có mấy người tử tại dưới đao của hắn. Nghe được Đàm Hạo, nhìn lấy người chung quanh không ngừng ngã xuống thân ảnh, tâm tình tuyệt vọng, không khỏi phun lên cái khác trong lòng của người ta. Mỹ nhân, ngươi khí huyết hẳn là sẽ so cái khác người càng ngon đi. Dương Thanh Thanh vừa mò hết đi, thu hồi một bản võ học sách, đứng dậy thời khắc, một tên âm nhu huyết sát môn đệ tử thì giết tới trước mặt nàng. Đánh giá Dương Thanh Thanh mỹ lệ tư thái, âm nhu nam tử liếm láp lấy bờ môi của mình, không che giấu chút nào chính mình vẻ khát vọng. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng Dương Thanh Thanh công tới. Huyết ảnh kiếm. Nam tử thân ảnh nhanh đến mức lôi ra tan ảnh. Dương Thanh Thanh nắm chặt trường kiếm, cố gắng trấn định, nhưng nhất thời lại không có đối sách. Nam tử tu vi hiển nhiên phía trên nàng, tốc độ thực sự quá nhanh. Nàng căn bản phân biệt không ra, đối phương sẽ theo cái kia địa phương đánh tới, chớ nói chi là ngăn cản. Chẳng lẽ ta cũng phải chết ở chỗ này sao? Trong lúc nhất thời, Dương Thanh Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người cao lớn xuất hiện, đem nàng hộ tại sau lưng. Điệp Lãng Trảm,